Chương 399, thăng cấp, cấp 5 ngư dân. Chương 399, thăng cấp, cấp 5 ngư dân. Vương Hải tiếp tục nói ra, trong khoảng thời gian này công ty quy mô không ngừng lớn mạnh, liên quan đến ngành nghề cũng từ từ nhiều hơn. Theo ban đầu một tòa ngư trường, một gian phòng ăn, dần dần mở rộng đến vận chuyển công ty, thủy cung, hải dương đánh bắt công ty, bảo tàng, tương lai còn có thể phóng đại đến cái khác ngành nghề. Hiện tại, cái kia đưa chúng nó chỉnh hợp đi lên. Ta thành lập một cái tập đoàn đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão Trần gật đầu nói ra, Vương tổng nói không sai, ta cái này đi làm. Tập đoàn tên, Vương tổng muốn gọi cái gì đâu? Vương Hải là lấy tên vô dụng, lại thêm trước đó chưa nghĩ ra, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên đặt tên gì đây. Suy nghĩ một lúc về sau, hắn nói ra, tạm định là tập đoàn Hải Vương đi, nếu như ta nghĩ đến tốt hơn sẽ thông báo cho ngươi, không có báo tin ngươi, thì định tên này. Được rồi, Vương tổng. Tiếp xuống. Vương Hải cùng Trần tổng trò chuyện một ít về tập đoàn chi tiết. Cho tới vừa bảo tàng lúc, trò chuyện nhiều một ít. Vương Hải yêu cầu, tại bảo tàng gây dựng thời điểm, nhất định phải lập một mặt bắt mắt tường, ở trên tường viết, những thứ này bảo vật đều là hắn vứt đi lên. Làm nhưng, dùng từ có thể luyện chuyển một chút, không cần có vẻ quá tận lực, nhưng ý nghĩa nhất định phải rõ ràng. Sở dĩ làm như thế, đương nhiên là vì để cho tham quan các du khách hiểu rõ tên của hắn, là hắn vứt những thứ này bảo vật, mà đối với hắn tiến hành tán thưởng, từ đó thu hoạch được điểm tích lũy. Cũng là vì điểm tích lũy. Trần tổng hiểu rõ Vương Hải luôn luôn tác phong, mặc dù không rõ, nhưng cũng không kinh ngạc. Liên hội vàng gật đầu sư phải, tỏ vẻ nhất định sẽ làm được thật xinh đẹp. Sự việc giao cho lão Trần đi làm, Vương Hải là yên tâm. Hắn bắt đầu triển vọng, bảo tàng chính thức kinh doanh sau đó, nhất định có thể mang đến cho mình không ít điểm tích lũy. Vương Hải cùng lão Trần nói chuyện phiếm trong lúc đó. Các công nhân rất nhanh chuyển xong rồi bong thuyền bảo vật, lắp đặt xe, vận chuyển bảo tàng. Tại bảo tàng bên ấy, đã có người chuyên nghiệp chờ đón thu. Sau đó, đến viên gỡ ngư trưởng công nhân ra sân. Thuyền đánh cá khoang cá bên trong đựng đầy đến từ Đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương các loại hải sản. Gỡ ngư công nhân rời hơn 1 giờ mới chuyển xong. 1 giờ sáng nhiều, các công nhân đều đã đem thuyền đánh cá trên thu hoạch toàn bộ gỡ thuyền hoàn tất. Vương Hải cùng Lão Trần muốn nói chuyện công tác cũng không sai biệt lắm đã trò chuyện xong. Nói chuyện phía một lát sau đó, Lão Trần liền hạ thuyền. Các công nhân tản đi. Lão Trần xuống thuyền về sau, trên thuyền chỉ còn lại có Vương Hải một người. Làm nhưng, còn có người máy lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai. Là lúc làm chính mình sự tỉnh. Vương Hải đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu chấp hành chính mình thăng cấp kế hoạch. Hắn đem thuyền mở rời ngư trường Dương Quang, đến bốn bề vắng lặng nơi, sau đó liên hệ hệ thống, mở ra bảng cá nhân. Xem xét chính mình trước mắt góp nhặt điểm tích lũy tình huống. Một tấm vẹn vẹn chính mình có thể thấy được hình chiếu màn sáng ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Hắn trước tiên nhìn về phía điểm tích lũy kia một cột. Biểu hiện, 3.418 vạn điểm tích lũy. Phía sau còn có một nhóm lớn số lượng, không đáng kể. Thật là làm cho người vui sướng số liệu. Không uổng phí trong khoảng thời gian này nỗ lực. Vương Hải nhìn thấy chính mình điểm tích lũy sau đó, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Sau đó, hắn liên hệ hệ thống mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Xem xét cấp 4 cửa hàng bên trong, chính mình còn lại không có đổi thương phẩm. Tại thăng cấp cấp bậc ngư dân trước đó, tốt nhất trước tiên đem trong thương thành thứ gì đó trống không. Cửa hàng điểm tích lũy giao diện tại Vương Hải triển khai. Vương Hải nhìn thoáng qua, đại bộ phận đều đã là bán sạch trạng thái. Chỉ còn lại có vỏ tàu cấp 4 cùng tài sản cố định một phần có thể đổi. Giá cả chia ra đều là 100 vạn điểm tích lũy. Vương Hải không cần suy nghĩ, liền toàn bộ đưa chúng nó đổi tiếp theo. Vỏ tàu cấp 4 đổi thành công. Vỏ tàu cấp 4 trang bị bên trong. Vỏ tàu cấp 4 trang bị thành công. Nhìn thấy nhắc nhở đồng thời, Vương Hải nhìn thấy, thuyền đánh cá vỏ tàu đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đầu tiên là choàng tại trên thuyền một tầng kim loại biến đổi bị thu bể. Đúng lúc này một đoàn như chất lỏng bình thường màu đen kim loại biến đổi dịch đột nhiên xuất hiện. Kim loại biến đổi dịch nhỏ xuống tại thân tàu bên trên, sau đó lan tràn ra, không bao lâu liền bao trùm cả chiếc thuyền đánh cá, cuối cùng ổn định lại. Vương Hải nhìn thấy, lúc này thuyền đánh cá giống như phủ thêm một tầng cứng không thể phá bọc thép. Nhìn ra được, chuyên trở cấp 4 vỏ tàu sau đó, thuyền đánh cá càng kiên cố hơn. Dựa theo thương phẩm tường tình trong giới thiệu có thể biết được, cho dù không có hệ thống phòng ngự bảo hộ, có 4 cấp vỏ tàu thuyền đánh cá, bại lộ trạng thái cũng có thể thoải mái chống được vũ khí hạt nhân công kích. Chẳng qua Vương Hải đám người liền không thể ngốc tại bong thuyền được bước vào bị vỏ tàu bao khỏa gian phòng bên trong lẩn tránh vũ khí hạt nhân uy năng. Cấp 4 vỏ tàu trang bị thành công. Vương Hải trước người đột nhiên xuất hiện một đạo lấp lóe tiêu tán sau đó, thay vào đó biến thành một phần văn kiện thật giấy. Đây là đổi tài sản cố định cấp cho thành công. Văn kiện là tài sản cố định quyền sở hữu chứng minh cùng với kỹ càng giới thiệu. Vương Hải ngồi xuống, lật ra văn kiện nhìn lại. Là một nhà đăng ký địa điểm tại Thượng Hồ thị tên gọi Đỉnh Tỷ Xuyên Quốc gia mậu dịch đầu tư công ty. Quy mô không nhỏ, có hơn 1.300 danh chính thức nhân viên. Đánh giá trị giá là 6 tỷ RMB. Nhìn ra được, cấp 4 cửa hàng điểm tích lũy trong tài sản cố định giá trị muốn so cấp 3 cửa hàng đổi điểm tích lũy trong tài sản cố định giá trị cao một chút. Chẳng qua đối với Vương Hải mà nói, giá trị 60 ước công ty đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà đúng phần này tài sản cố định hắn cũng không thất vọng. Vì nhà này công ty mặc dù giá trị không cao, nhưng công ty tính chất đúng là mình Hải Vương tập đoàn phát triển thêm một bước cần có. Hải Vương tập đoàn phát triển thêm một bước, không thể thiếu xuyên quốc gia mậu dịch cùng đầu tư, nhà này công ty xuất hiện vừa vặn điền vào tập đoàn trước mắt trống không. Với lại nhà này công ty có thể vì tập đoàn cung cấp rất nhiều có thể dùng nhân tài. Miễn đi thông báo tuyển dụng phiên phức. Xem hết văn kiện sau, Vương Hải lập tức cho vừa xuống thuyền không lâu lão Trần gọi điện thoại. Đem mình đã biến thành đỉnh tỷ xuyên quốc gia mậu dịch đầu tư công ty sau màn lão bản thông tin nói cho hắn, để cho hắn chỉnh hợp tài nguyên. xử lý tốt công chuyện của công ty. Vương Hải lần nữa nhìn xem cửa hàng đổi điểm tích lũy, xác nhận đã toàn bộ đem cấp 4 trong thương thành thương phẩm toàn bộ đổi sau khi hoàn thành, lại lần nữa mở ra giao diện thông tin cá nhân. Ánh mắt tại cấp bậc ngư dân vị trí bên trên ngừng lại. Thăng cấp đến cấp 5 ngư dân, cần có điểm tích lũy là 1000 vạn điểm tích lũy. Hiện tại điểm tích lũy hoàn toàn đầy đủ. Thăng cấp. Vương Hải trong lòng mặc niệm. Thăng cấp thành công. Chúc mừng ký chủ, biến thành cấp 5 ngư dân. Chúc mừng ký chủ, đạt được 5 thăng cấp ban thưởng. Ban thưởng cấp cho thành công, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Rất nhanh, Vương Hải trong đầu liền vang lên giọng hệ thống. Nghe được âm thanh một giây sau, hắn nhìn thấy trước người giao diện thông tin cá nhân xuất hiện đổi mới. Cấp bậc ngư dân chỗ nào, thay đổi vì cấp 5. Cùng lúc đó, tại trước người hắn, còn đột ngột nhiều hơn một cái quang hoàn tản đi, xuất hiện một kiện đồ vật, chính là thăng cấp ban thưởng. Chương 400, người trang bị chương 400, người trang bị Vương Hải hiểu rõ đột nhiên xuất hiện lơ lửng tại trước người mình cái này đồ vật chính là lên tới cấp 5 ngư dân đạt được ban thưởng. Bởi vậy cũng không kinh ngạc. Chờ đợi vật kia mặt ngoài chướng mắt quang hoàn rút đi sau đó, Vương Hải thấy rõ món đồ kia bộ dáng. Thấy rõ về sau, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia tò mò cùng vẻ nghi hoặc. Vì, hắn nhìn thấy, đó là một khỏa màu đỏ cùng hình đa giác bán trong suốt thủy tinh giống nhau y hệt thứ gì đó. Hình thể cực kỳ nhỏ bé, chỉ có lớn chừng ngón cái. Nhưng cùng bình thường thủy tinh không giống nhau là, vật kia tận cùng bên trong nhất, có thể nhìn thấy chính đang phát tán ra lấp lánh hào quang màu đỏ. Nhìn lên tới sáng lấp lánh, so với trên thế giới tất cả thủy tinh đều tốt hơn nhìn xem vô số lần. Vương Hải chầm chậm vào lơ lửng ở giữa không trung pha lê đỏ không nhịn được nói thầm lên, đây là cái gì? Một khỏa xinh đẹp vô cùng pha lê đỏ. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng chỉ là thủy tinh lời nói, trừ ra dùng để thưởng thức bên ngoài, dường như không có tác dụng gì, với lại chính mình cũng không thiếu những thứ này đẹp mắt đồ chơi. Nhìn một lát, hắn thật sự là không pháp thông qua cái này đồ vật bề ngoài đánh giá ra thân phận chân thật của nó, cũng vô pháp nhìn ra nó rốt cuộc có gì dùng. Thế là, hắn dự định trước phóng lên và có rảnh rỗi lại hảo hảo nghiên cứu. Nhưng mà, khi hắn lấy tay đi đem lơ lửng ở giữa không trung pha lê đỏ gỡ xuống, ngay tại pha lê đỏ cùng hắn bàn tay làn ra tiếp xúc một khắc này, đột nhiên một cỗ thông tin theo pha lê đỏ bên trong phát ra, xuyên thấu qua da của hắn, thông qua thần kinh của hắn truyền vào trong đầu của hắn. Cảm nhận được một cỗ thông tin tràn vào trong đầu, Nhường Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ đây là về pha lê đỏ thông tin sau đó, bắt đầu chuyên chú đi hấp thụ kia một cỗ thông tin. Sau 3 phút, Vương Hải hấp thụ cũng tiêu hóa xong kia cỗ thông tin, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt của hắn không còn là hoang mang, thay vào đó là vui duyệt cùng kinh ngạc. Vì hắn đã hiểu rõ, trên tay này một khỏa sáng lấp lánh thoạt nhìn như là màu đỏ thủy tinh thứ gì đó, đến cùng là cái gì? Vừa rồi tràn vào đầu óc hắn kia một cỗ thông tin, chính là về cái này đồ vật giới thiệu cùng phương pháp sử dụng các loại. Vương Hải dùng ngón tay nắm lướt viên kia màu đỏ thủy tinh, cẩn thận thưởng thức lên, không nhịn được nói thầm, không hổ hệ thống, xuất phẩm đều là lệnh người không tưởng tượng được công năng lại vô cùng cường đại hắc khoa kỹ. Giả sử không phải hấp thu kia một cỗ thông tin, cho dù ai cũng không sẽ nghĩ ra được, này nho nhỏ một hòn đá, đúng là một kiện trang bị, một bộ chiến giáp hợp kim kim loại nặng. Chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ. Thưởng thức cũng cảm khái một lát, Vương Hải quyết định hiện tại thử một chút cái này trang bị mới chuẩn bị. Chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ, không phải trang bị thuyền đánh cá, là người trang bị. Sử dụng cách thức là trang bị tại cá nhân trên người. Vương Hải nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi về sau, dựa theo trong tin tức cho giới thiệu phương thức, bắt đầu đúng chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ tiến hành nhận chủ kích hoạt. Hắn đem trên tay pha lê đỏ áp vào cánh tay trái của mình bên trên. Chỉ thấy, pha lê đỏ lại như hòa tan như băng, tan vào cánh tay trái của hắn trong da, cuối cùng hoàn toàn khảm nạm vào cánh tay phải trong cơ thể. Tại làn da mặt ngoài, chỉ để lại một đạo màu đỏ ẩn ký. Vô cùng thần kỳ là, tất cả quá trình Vương Hải lại không cảm giác được một tia đau đớn. Pha lê đỏ khảm nạm như Vương Hải cánh tay cơ thể về sau, nó nội bộ hào quang màu đỏ càng phát chói mắt. Sau đó, nó giống như trái tim một xuất hiện rất nhỏ nhảy lên, có tiết tấu nhảy lên. Tại lần lượt có tiết tấu nhảy lên bên trong, phát ra từng đạo như tơ mỏng một mạch xung năng lượng cùng Vương Hải mạch máu cùng thần kinh tiến hành kết nối. Phanh phanh. Pha lê đỏ không ngừng khiêu động nhìn. Không bao lâu, Vương Hải cánh tay trái vậy mà bắt đầu phát sáng đỏ lên. Pha lê đỏ phát xạ ra tới như tơ mỏng bình thường mạch xung năng lượng có thể thấy rõ ràng. Phanh phanh. Theo pha lê đỏ không ngừng nhảy lên, mạch xung năng lượng tơ mỏng không ngừng hướng Vương Hải thân thể những bộ vị khác quyết tán, lan ra, rất nhanh, hắn toàn bộ cánh tay mặt ngoài cũng có thể thấy rõ ràng hào quang màu đỏ tơ mỏng. Vương Hải hiểu rõ đây là nhận chủ cũng kích hoạt pha lê đỏ hiện tượng bình thường, mặc dù có điểm lo lắng, nhưng nói chung hay là không hoảng hốt chấn định nhìn chính mình thân thể biến hóa. Phanh phanh. Pha lê đỏ phát xạ ra tới mạch xung năng lượng tơ mỏng khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn. Sau 3 phút, lan tràn tới Vương Hải thân thể mỗi một cái góc. Lúc này Vương Hải mặt ngoài giống như bị một tấm răng khắp nơi vô cùng phức tạp năng lượng mạch xung lưới bao trùm, toàn thân đang tản ra ánh sáng màu đỏ. Giả sử có người không biết chuyện ở đây, khẳng định sẽ quá sợ hãi, trước tiên cho hắn đánh 120. Nhưng trên thực tế, Vương Hải cảm giác thân thể chính mình cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chẳng những không có một tia đau đớn, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Sau 5 phút, nhảy lên pha lê đỏ thời gian dần trôi qua lăn xuống, cuối cùng triệt để dừng lại, không còn nhảy lên. Bao trùm tại Vương Hải mặt ngoài thân thể năng lượng mạch xung lưới cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả người hắn khôi phục bình thường. Vẻ ngoài trên nhìn xem, trừ ra cánh tay hắn khảm nạm pha lê đỏ kia một chỗ lưu lại một đạo cùng loại với hình xăm thủy tinh đánh dấu bên ngoài, những địa phương khác cùng nguyên lai cũng giống như nhau. Em mở chẳng qua, Vương Hải cảm giác không đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được khảm nhập thể nội pha lê đỏ cũng có thể dụng ý biết khống chế nó. Viên kia pha lê đỏ giống như đã sinh trưởng ở trong thân thể của hắn, cùng thân thể hắn dung hợp, đã trở thành hắn một bộ phận, dường như là của hắn tay cùng chân giống nhau. Hắn điều khiển viên kia pha lê đỏ cũng như điều khiển mình tay cùng chân giống nhau, hoàn toàn do ý thức của mình quyết định, không tồn tại chút nào lạnh nhạt. Nhận chủ cùng kích hoạt hoàn thành. Vương Hải cảm thụ thể nội pha lê đỏ về sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp theo, hắn bắt đầu thử đi sử dụng pha lê đỏ năng lực, cũng là trên thuyền chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ. Chiến giáp, tên như ý nghĩa là mặc lên người. Cùng bình thường chiến giáp khác nhau, chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ mặc cách thức vô cùng nhân tính hóa. Có thể là bao trùm toàn thân hoàn toàn hình thái, cũng có thể là trang bị tại thân thể mỗi một bộ vị. Vương Hải giơ lên tay phải của mình, nắm tay, tâm ý khẽ động, dùng ý thức điều khiển chiến giáp trang bị cánh tay. Chỉ thấy trầm mặc xuống tới pha lê đỏ xuất hiện lần nữa nhảy lên. Vô số tơ mỏng bình thường năng lượng mạch xung trải rộng tại Vương Hải trên tay phải. Một giây sau, tay phải của hắn thình lình biến thành một cái trắng kiện, lại che kín tợ lạt mạ thúc đẩy phát xạ động cùng hạc pháo, kết cấu 10 phần phức tạp, công năng 10 phần nhiều, còn thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng màu đỏ cự đại kim thuộc cánh tay máy. Như tên của nó giống nhau, cánh tay hiện lên tinh hồng sắc nhìn lên tới rất có chèn ép tính. Làm nhưng, Vương Hải cũng không phải là đổi một cái mới cánh tay. Cánh tay hay là hắn thì ra là tay phải. Chẳng qua, lúc này trên tay phải của hắn phụ một bộ kim loại giáp tay. Vương Hải giơ kim loại cánh tay máy, vui vẻ nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được, này một cái kim loại cánh tay máy có được sức mạnh vô cùng vô tận. Cho dù là dựa vào đơn thuần lực lượng, một quyền xuống dưới, đoán chừng năng phá hủy một căn phòng. Nếu sử dụng tợ lạt mạ thôi động khí gia tăng động lực, thậm chí có thể một quyền phá hủy một tòa cao ốc. Ngoài ra, cánh tay máy còn có thể phát xạ năng lượng pháo laser loại hình uy lực to lớn, lực phá hoại rất giỏi công kích. Vương Hải cảm nhận được trang bị cánh tay máy sau có sức mạnh cường hãn, trong lòng phi thường cao hứng. Vì cố lực lượng này là thuộc về hắn lực lượng cá nhân, mà không phải thuyền đánh cá lực lượng. Quan trọng nhất là, tùy thời tùy khắc đều có thể tùy thân mang theo, tùy thời tùy khắc cũng có thể sử dụng. Điểm này, hắn rất cần. Phải biết, trong khoảng thời gian này chính mình ỷ vào thuyền đánh cá cường đại khi dễ không ít quốc gia. Những kia bị sỉ nhục quốc gia mặc dù cũng triệt để chịu phục, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ghi hận, chỉ cần một chờ đến cơ hội, khẳng định sẽ tìm chính mình báo thù. Thân thể chính mình mặc dù đạt được vô cùng đại trình độ cường hóa, nhưng hiện nay mà nói, đối mặt nhân loại tiên tiến vũ khí nóng hay là có vẻ không đáng chú ý. Tại thuyền đánh cá lúc, không cần phải lo lắng lọt vào trả thù, nhưng vừa ly khai thuyền đánh cá, thực lực thì hơi có vẻ không đủ. Hiện tại có này một bộ chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ, thì hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào. Vương Hải thỏa mãn nhìn một hồi trang bị cánh tay máy. Sau đó, hắn rời ánh mắt, thầm nói, trang bị toàn thân. Chương 401, tinh hồng chiến sĩ chương 401, tinh hồng chiến sĩ toàn thân trang bị. Âm thanh rơi xuống, một giây sau, Vương Hải toàn thân tản ra mạch xung năng lượng ánh sáng màu đỏ. Sau đó hắn toàn thân trên dưới, đầu, con mắt, cơ thể, cánh tay, chân, toàn thân không hề góc chết bị không ngừng lan tràn ra chiến giáp cơ giới bao trùm. Con mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ. Vài giây đồng hồ về sau, hắn thì biến thành một vị Ý-Rồng-Man. Chẳng qua, cùng Ý-Rồng-Man khác nhau là, Ý-Rồng-Man trang bị chiến thứ nhất sau đó, thoạt nhìn là vô cùng ôn hòa Ý-Rồng-Man. Mà hắn xuyên này một bộ tinh hồng chiến giáp, hoàn toàn trang bị sau đó toàn thân lại phát ra huyết bình thường tinh hồng ánh sáng. Nhìn lên tới dị thường tàn bạo, phỏng tượng vật là giết chóc biểu tượng. Cái này khiến Vương Hải theo trong gương nhìn thấy mình lúc này toàn cảnh lúc, trong lòng cũng nhịn không được bán thầm, an mặc dọa người như vậy, đoán chừng sẽ bị cho rằng nhân vật phản diện đi. May mắn chính mình không cần thường xuyên dùng loại trạng thái này gặp người. Trang bị tốt chiến giáp sau, Vương Hải thả người nhảy lên, hai chân ở dưới cơ giáp chia ra phun ra một đạo hồng quang. Tại ánh sáng màu đỏ thôi động phía dưới, veo một cái, hắn vì tốc độ siêu thanh nhảy lên bay lên bầu trời. Về sau nếu một người cũng không cần phải mở máy bay trực thăng như vậy đi đường không còn nghi ngờ gì nữa nhanh hơn, chẳng qua tốt nhất là ở buổi tối, ban ngày đoán chừng sẽ bị nhìn thấy, từ đó dẫn phát hành động, vậy liền quá kiêu căng. Vương Hải một bên bốn phía bay loạn, một bên vui vẻ thầm nghĩ. Bay một hồi, Vương Hải một đầu đâm vào trong biển. Ừm, bộ này chiến giáp là chống nước, tại dưới nước đồng dạng có không tệ năng lực hành động. Dưới nước tiềm hàng thêm vài phút đồng hồ về sau, Vương Hải bay trở về mặt biển, sau đó quay trở về thuyền đánh cá. Thử một phen chiến giáp năng lực hành động sau đó, Vương Hải phi thường hài lòng. Bộ này chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ trừ ra vẻ ngoài hung tàn bên ngoài, cùng địa phương khác cũng rất hoàn mỹ. Cơ hồ là lên trời vào ngành, không gì làm không được. Trừ ra cực tốc năng lực hành động bên ngoài, còn có đủ để nghệ xem toàn thế giới năng lực công kích. Chẳng qua, chiến giáp năng lực công kích, Vương Hải hiện nay còn không có ý định kiểm tra. Vì nơi này là Long Quốc hải vực, hắn lo lắng không cẩn thận dẫn tới hải khiếu, vậy coi như không ổn. Về sau đến nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực, thử lại đi. Về đến trên thuyền, Vương Hải lại tại trước gương nhìn một hồi, xác định không có gì dị thường hoặc là dốc thịt cọ sau đó, liền tản đi chiến giáp, biến trở về anh tuấn nguyên trạng. Tản đi chiến giáp về sau, Vương Hải nhìn về phía chính mình cánh tay trái khảm nạm pha lê đỏ vị trí. Pha lê đỏ mặc dù đã khảm nạm đến thân thể hắn, nhưng cũng không phải là cố định không đổi, mà là có thể lấy ra tới. Dường như là đeo một cái đồng hồ đeo tay, một sợi dây chuyền giống nhau, muốn mang thì mang, không muốn mang thì không mang theo. Lấy ra pha lê đỏ phương thức thậm chí so với lấy xuống đồng hồ còn muốn đơn giản, toàn bộ hành trình chỉ cần Vương Hải một cái ý niệm trong đầu là đủ. Vương Hải đang làm như thế, tại ý thức của hắn không chế dưới, chỉ thấy cánh tay hắn trên khối đó màu đỏ đánh dấu phát ra lóa mắt ánh sáng màu đỏ, không bao lâu viên kia pha lê đỏ liền rời đi thân thể hắn, xuyên qua cánh tay lẳng ra, lơ lửng tại trong giữa không trung. Tất cả quá trình Vương Hải không có cảm giác được có bất kỳ đau khổ, thậm chí là khó chịu. Sở dĩ lấy ra pha lê đỏ, Vương Hải thứ nhất là nghĩ kiểm tra chức năng này. Rốt cuộc có thể trở cũng có thể lấy ra, như vậy có thể khống chế tính vô cùng cao, càng thêm làm cho người an tâm. Thứ hai thì là, Vương Hải muốn thử xuống một cái khác công năng, cho pha lê đỏ bổ sung năng lượng. Mọi người đều biết, tất cả vật chất đều là tuân theo năng lượng bảo thủ. Chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ cũng là như thế. Pha lê đỏ tận cùng bên trong nhất phát sáng chỗ, là một tòa có thể chế tạo năng lượng, tổn trữ năng lượng cùng phóng thích năng lượng lò phản ứng, có thể tùy thời tùy chỗ là chiến giáp cung cấp cần năng lượng. Nhưng nó là có tuổi thọ hoặc nói là tiêu hao độ, đạt tới trình độ nhất định, nó rồi sẽ năng lượng hao hết. Này một cái quá trình là đảo ngược, chỉ cần sử dụng thuyền đánh cá năng lượng hệ thống cho nó bổ sung năng lượng thì có thể khôi phục nó tiêu hao độ. Vừa rồi toàn thân trang bị chiến giáp trên không trung cùng trong biển bay mười mấy phút, ước chừng tiêu hao pha lê đỏ lò phản ứng luôn có thể lượng 11 phần ức. Hiện tại Vương Hải chính là muốn nếm thử cho pha lê đỏ bổ sung năng lượng. Ngược lại không phải bởi vì bổ sung này nhỏ nhặt không đáng kể 11 phần ức năng lượng, mà là chủ yếu vì làm một cái kiểm tra, tốt xác định nó bổ sung năng lượng công năng là bình thường, lo trước khỏi hoạn. Lấy ra pha lê đỏ sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá hệ thống thông minh giao diện. Dùng hệ thống thông minh quét hình công năng quét hình pha lê đỏ, sau đó ra lệnh cho nó bổ sung năng lượng. Được rồi, chủ nhân. Hệ thống thông minh phát xạ ra tới ánh sáng màu lam bao phủ pha lê đỏ. Đây là thuyền đánh cá cho trang bị bổ sung năng lượng một loại cách thức, không tiếp xúc bổ sung năng lượng. Không đến 0.1 giây, hệ thống thông minh liền nhắc nhở nói, đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Bổ sung năng lượng ánh sáng màu lam tùy theo cũng biến mất. Bổ sung năng lượng sau khi kết thúc, Vương Hải lại đặt pha lê đỏ khảm vào trong cơ thể của mình. Vì lần trước khảm nhập thể nội lúc, pha lê đỏ trước đó đã hoàn thành nhận chủ, lại đã cùng Vương Hải thần kinh hệ thống hoàn thành kết nối. Do đó, lần này khảm vào không cần lại làm những kia rườm rà chương trình, trực tiếp là có thể kích hoạt đợi khởi động. Vương Hải xem xét pha lê đỏ năng lượng số liệu, xác nhận thuyền đánh cá xác thực đã vì nó thành công bổ sung năng lượng. Mặc dù 11 phần ức biến hóa 10 phần nhỏ bé, nhưng là pha lê đỏ chủ nhân, Vương Hải xác thực có thể cảm giác được trừ ra cảm giác bên ngoài, thậm chí còn năng thông qua số liệu đến thấy rõ tra xét xong năng lượng số liệu, Vương Hải có đúng pha lê đỏ phương diện khác làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra rất không tồi, mọi thứ đều rất bình thường. Kết thúc kiểm tra, Vương Hải liền không còn đi chơi đùa pha lê đỏ để nó yên tĩnh đợi tại trong cơ thể của mình, và cần dùng đến lúc tại dùng. Tiếp lấy, hắn lại lần nữa mở ra giao diện thông tin cá nhân. Nhìn một chút thăng cấp đến cấp 6 ngư dân cần điểm tích lũy. Vì thăng cấp mang tới ban thưởng càng ngày càng cường đại, nhất là lần này chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ, cho hắn người mang tới tăng lên thật sự là quá lớn. Do đó, hắn đúng cấp bậc ngư dân thăng cấp ban thưởng hay là vô cùng tích cực cùng chờ mong. Rất nhanh, Vương Hải ánh mắt nhìn đến thăng đến cấp tiếp theo cần có điểm tích lũy. Một ước điểm tích lũy, tăng dòng giá gấp 10, chẳng qua ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Gánh nặng đường xa a. Về sau được càng nỗ lực đánh bắt cá tích lũy điểm tích lũy. Vương Hải cảm khái nói. Sau đó, hắn liên hệ hệ thống mở ra cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy. Đây là thăng cấp sau đó mang tới lại một cái chỗ tốt. Cửa hàng đổi điểm tích lũy tại mỗi một lần thăng cấp sau đó đều sẽ đổi mới. Với lại mới trang bị, so sánh với nhất cấp trang bị sẽ cường đại hơn nhiều. Vương Hải đúng cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy cũng là rất chờ mong. Chương 402, cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy chương 402, cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy. Vương Hải trong lòng mặc niệm mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, một giây sau, một tấm hoàn toàn mới màn hình chiếu 3D ra hiện tại trước mặt hắn. Chính là cấp 5 giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy. So với cấp 4 giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 5 giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy càng thêm lộng lẫy đẹp mắt. Nhìn ra được, trừ ra bên trong bán ra đồ vật thăng cấp bên ngoài, nó vẻ ngoài cũng đã nhận được thăng cấp. Chẳng qua, vẻ ngoài cũng không phải trọng điểm, Vương Hải càng trọng thị là cấp 5 trong thương thành bán ra đồ vật. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại cửa hàng giao diện trong rực rỡ muôn màu trên hàng hóa, bắt đầu từng cái cẩn thận xem lên. Cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 5 thuyền đánh cá, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 thuyền đánh cá. Cấp 5 cần câu, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 cần câu. Cấp 5 lưới đánh cá, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 lưới đánh cá. Cấp 5 động cơ, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 động cơ. Cấp 5 máy giỏ, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 máy giỏ. Cấp 5 vỏ tàu, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 vỏ tàu. Cấp 5 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu. Cấp 5 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu. Cấp 5 robot thủy thủ, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 robot thủy thủ. Cấp 5 hệ thống bảo vệ trên tàu, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu. Cấp 5 hệ thống chống trinh sát, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 hệ thống chống trinh sát. Cấp 5 hệ thống tấn công trên tàu, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu. Cấp 5 hệ thống lặn trên tàu, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp 1 phần, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc trị liệu phần cực lớn 1 phần, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy. Tài sản cố định 1 phần, đổi giá cả 1000 vạn điểm tích lũy. Trừ ra nhìn xem thương phẩm tên giá cả bên ngoài, Vương Hải còn điểm rồi vào trong, xem xét tường tình giới thiệu. Sau khi xem xong, trong lòng của hắn nhịn không được phát ra cảm khái. Theo tường tình trong giới thiệu miêu tả suy đoán, cấp 5 cửa hàng đổi thưởng trong trang bị, so với cấp 4 trang bị, cường đại còn không phải thế sao một điểm nửa điểm, tổng thể ước chừng chí ít có 100 lần trở lên tăng lên. Thí dụ như cấp 5 máy giỏ, tại cấp 4 máy giỏ vốn có trên cơ sở. Không chỉ ưu hóa giỏ xét hiệu suất, đề cao giỏ xét độ chính xác, càng quan trọng chính là, còn tăng lên giỏ xét chiều rộng cùng chiều sâu, dò xét chiều rộng đạt đến 200 cây số, chiều sâu đạt đến 20 cây số. Nói cách khác, thuyền đánh cá chuyên chở cấp 5 máy dò sau đó, 200 cây số bên trong, 20 cây số sâu phạm vi bên trong, chỗ có đồ vật cũng chạy không khỏi máy dò điều tra. Cấp 5 hệ thống tấn công trên tàu tăng lên đồng dạng là vô cùng to lớn. Đả kích phạm vi theo thì ra là mấy trăm cây số, biến thành hơn 3000 cây số, hoàn toàn thuộc về là xuyên lục địa trình độ trên đả kích. Trừ ra đả kích phạm vi biến quảng chi bên ngoài, đả kích có thể chọn cường độ cực hạn cũng thay đổi thành thì ra là gấp trăm lần. Đả kích có thể chọn thủ đoạn bao lớn trên trăm loại, thích ứng các loại bầu trời dưới nước lục địa và khác biệt hoàn cảnh. Có thể nói, có cấp 5 hệ thống tấn công trên tàu, thuyền đánh cá đã không cần lại lo lắng hỏa lực chưa đủ vấn đề, chí ít tại địa cầu là như vậy. Cái khác trang bị tăng lên cũng là như thế. Duy nhất chỗ thiếu sót chính là bọn chúng giá bán cũng theo đó tăng lên. Do thì ra là 100 vạn điểm tích lũy biến thành 1000 vạn điểm tích lũy, cái này khiến góp nhặt điểm tích lũy áp lực không nhỏ. Cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy, trừ ra đúng cấp 4 trang bị cùng vật phẩm tiến hành thăng cấp bên ngoài, còn giải tỏa một cái mới trang bị. Cấp 5 hệ thống lặn trên tàu. Cái này hệ thống thực hiện chi tiết rất nhiều, công năng rất cường đại. Chẳng qua đại khái có thể khái quát là, cái này hệ thống mở ra sau đó, có thể để cho nguyên bản chỉ có thể lơ lửng trên mặt biển thuyền đánh cá chui vào trong nước. Nhưng thuyền đánh cá nhiều một cái năng lực, trở thành tượng tàu ngầm bình thường, có thể tại dưới nước hoạt động. Quan trọng một điểm là, hệ thống lặn tiềm hàng cùng bình thường tàu ngầm khác nhau. Bình thường tàu ngầm lặn xuống chiều sâu là có hạn chế, mà cái này hệ thống lặn nhường thuyền đánh cá lặn xuống chiều sâu không có hạn chế. Nó là cùng thuyền đánh cá hệ thống năng lượng tiến hành hiệp đồng công tác. Chỉ cần hệ thống năng lượng có thể liên tục không ngừng vì nó tích xúc năng lượng, nó là có thể không ngừng nhường thuyền đánh cá tiếp nhận áp lực cực lớn tiếp tục hướng xuống tiềm. Nói cách khác, nó lặn xuống cực hạn, quyết định bởi tại thuyền đánh cá hệ thống năng lượng cường độ. Vương Hải đối với cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy mới giải tỏa hệ thống lặn 10 phần thỏa mãn. Vì có cái này hệ thống lặn tồn tại, chính mình bắt cá cùng mạo hiểm phạm vi hoạt động có thể mở rộng đến không biết đáy biển. Địa cầu 70% diện tích đều bị hải dương chiếm cứ, đáy biển phức tạp thần bí, có thể tại mở ra thuyền đánh cá xâm nhập đáy biển thăm dò, đối với một cái ngư dân mà nói, là một kiện 10 phần đáng giá cao hứng sự việc. Với lại, trước đây không lâu, Vương Hải tại Bắc Cực phát hiện một cái kia sâu không lường được hố sâu dưới đáy biển, cùng với hố sâu thông hướng kia một mảnh quỷ dị không gian từ trường, càng thêm đã chứng minh địa cầu xa không phải mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ suy đoán, dấu ở đáy biển phía dưới không gian rất có thể sẽ phi thường bao la. Hắn đúng đáy biển chỗ sâu những kia chưa biết địa tràn đầy thăm dò hứng thú cùng dục vọng. Chẳng qua, trước đó thuyền đánh cá là không có điều kiện kia đi thăm dò những thứ này chưa biết địa. Hiện tại có cái này hệ thống lặn sau đó, thuyền đánh cá liền có tiến về nơi đó năng lực. Vương Hải đối với cái này hay là 10 phần chờ mong. Với lại, hệ thống lặn trên tàu có thể cho bắt cá công tác đem lại trợ giúp rất lớn. Thí dụ như, tại đáy biển phát hiện một đoàn tại mặt biển không tiện đánh bắt hải sản lúc, có thể để cho thuyền đánh cá trực tiếp lặn xuống đáy biển đến đánh bắt. Do đó, đang nhìn đến cấp 5 điểm tích lũy đổi hệ thống bên trên có hệ thống lặn bán ra lúc, Vương Hải phảng phất có một loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác. Không thể không nói, hệ thống lặn tới thật sự là quá kịp thời. Vương Hải trong lòng đã làm ra quyết định, đợi chút nữa đổi lúc, ưu tiên suy xét nó. Xem hết cửa hàng đổi điểm tích lũy trong thương phẩm. Tiếp đó, Vương Hải lần nữa tra nhìn mình giao diện thông tin cá nhân, xác minh chính mình hiện nay điểm tích lũy tình huống, chuẩn bị đổi trang bị. Tiêu hao 200 điểm tích lũy đổi còn lại cấp 4 thương phẩm, lại tiêu hao 1000 vạn điểm tích lũy tiến hành thăng cấp, lúc này còn lại điểm tích lũy còn có 2218 vạn điểm tích lũy. Cấp 5 cửa hàng đổi thưởng trong thương phẩm mỗi một món đều là 1000 vạn điểm tích lũy. Do đó, trước mắt có thể đổi 2 kiện thương phẩm. Vương Hải xác định chính mình có khả năng đổi thương phẩm món đếm sau đó, vừa nhìn về phía còn chưa quan bế giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy, bắt đầu tự hỏi chính mình sẽ phải đổi thương phẩm. Ưu tiên nhất suy tính là mới giải tỏa hệ thống lặn. Như vậy còn thừa lại một kiện cần suy xét. Vương Hải nhìn một lát, suy tư một lát, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp bên trên. Kiện thứ 2 trang bị thì đổi nó. Sở dĩ như thế lựa chọn, nguyên nhân là cái này thương phẩm là tăng cường cá nhân thực lực, mà cái khác trang bị thì là cho thuyền đánh cá tiến hành tăng phúc. Hiện nay vì thuyền đánh cá thực lực, tung hành thế giới đã là không thành vấn đề. Đánh bắt hải sản cũng là đầy đủ, cho nên tiếp tục đúng thuyền đánh cá thực lực tiến hành thăng cấp cũng không sốt ruột. So sánh dưới, Vương Hải càng hy vọng chính mình cá nhân thực lực đạt được nhanh chóng tăng cường. Như vậy mới biết càng có cảm giác an toàn. Với lại, trước đó nước thuốc tăng cường thể chất hiệu quả đã được đến qua nghiệm chứng, hiệu quả xác thực rất tốt. Đang tra nhìn xem nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp kỹ càng giới thiệu lúc, Vương Hải biết được nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp hiệu quả là nước thuốc tăng cường thể chất thông thường mấy chục lần. Sử dụng sau đó, lực lượng toàn thân kháng tính đều sẽ đạt được trước nay chưa có tăng cường. Hiệu quả có thể để cho tay mình nâng trăm vạn cân vật nặng không thành vấn đề. Cơ thể theo vạn mét thiên không rơi xuống cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí có thể ngạnh kháng bình thường đạn tháo, tiếp nhận 10 vạn mét nước sâu áp lực, trở thành một cái đúng nghĩa siêu nhân. Cứ như vậy, mặc chiến giáp tinh hồng chiến sĩ lên trời xuống đất lúc thì không cần phải lo lắng bởi vì chiến giáp trục trặc mà đưa đến bất ngờ. Quan trọng nhất là, một nơi nào đó, mỗi hạng năng lực có thể được tiến một bước to lớn cường hóa. Đơn giản chính là tiểu địch tin mừng. Với lại, phục dụng nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp sau, dáng người sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ, tướng mạo cũng sẽ càng biến đổi thêm xuất khí. Do đó, Vương Hải vẫn là vô cùng chờ mong phần này dự thủy. Chương 403, mạnh lên chương 403, mạnh lên quyết định tốt muốn đổi thương phẩm sau. Vương Hải không còn xoắn xuýt. Tại điểm tích lũy đổi giao diện trên dừng lại làm việc. Thành công hao tốn 2000 vạn điểm tích lũy, đổi hệ thống lặn trên tàu cùng nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp. Chúc mừng, hệ thống lặn trên tàu đổi thành công. Chúc mừng, nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp đổi thành công. Nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp cho thành công, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống lặn trên tàu trang bị bên trong. Vài giây đồng hồ sau, hệ thống lặn trên tàu trang bị hoàn tất, mời nghiệm thu. Nhìn thấy nhắc nhở về sau, Vương Hải nhìn quanh thuyền đánh cá bốn phía. Có chút thần kỳ, kiện trang bị này trang bị không hề có nhường thuyền đánh cá xuất hiện biến hóa gì. Chỉ ít, vẻ ngoài trên nhìn xem là không biến hóa. Vương Hải đoán chừng, kiện trang bị này là trang bị trong thuyền đánh cá bộ bề ngoài không nhìn thấy, và muốn sử dụng nó lúc mới có thể phát hiện nó tồn tại. Cùng máy dò, hệ thống tấn công không sai biệt lắm. Vương Hải đã không cảm thấy kinh ngạc. Mở ra hệ thống thông minh làm việc giao diện về sau, có thể nhìn thấy giao diện trên nhiều một cái hệ thống lặn công năng, liền xác nhận kiện trang bị này xác thực đã trang bị thành công. Thế là không quan tâm nó, mà là chú ý đặt ở trước người lơ lửng một cái tiểu lục trên bình. Tiểu lục trong bình trang chính là nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp. Theo thương phẩm tường tình giới thiệu, tiểu lục trên bình trang là một người phân lượng. Muốn một người toàn bộ phục dụng mới biết đạt được tối đại hóa hiệu quả. Nếu phục dụng lượng chưa đủ, hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều. Cho dù là kém mấy ml không có uống xong, cuối cùng hiệu quả thậm chí ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Do đó, Vương Hải không có muốn phân cho ai uống ý nghĩ. Với lại, nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp dược hiệu 10 phần mạnh mẽ, phải có nhất định thể chất cường độ mới có thể phục dụng. Tốt nhất là trước đó phục dụng nước thuốc cải thiện thể chất cùng nước thuốc tăng cường thể chất bì, nếu thân mình thể chất yếu lời nói, không cách nào hấp thụ dược hiệu không nói, nghiêm trọng có thể còn có thể nhường cơ thể sinh ra tổn thương. Toàn thế giới trong nhân loại, trừ ra Vương Hải bên ngoài, chỉ sợ không ai năng phục dụng, mặc dù Vương Hải cũng rất muốn cùng cha mẹ của mình chia sẻ dược thủy, cùng tiểu địch chia sẻ dược thủy, để cho bọn hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Nhưng dược thủy chỉ có một phần, căn bản không có cách nào chia sẻ. Cầm tới nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp, Vương Hải nhìn kỹ dưới, cái bình là trong suốt, bên trong chất lỏng màu xanh lục có thể thấy rõ ràng. Vô cùng thần kỳ là, bên trong chất lỏng cùng bình thường chất lỏng vô cùng không giống nhau, nó lại là sôi trào, tại trong bình nhỏ không ngừng quay cuồng. Vương Hải suy đoán, không phải là bởi vì nhiệt độ cao mà khiến cho nó sôi trào, đoán chừng là vì nó sức sống quá mạnh mẽ. Nhìn một hồi, Vương Hải mở ra nắp bình, xích lại gần cái mũi người. Người được là một mùi thơm cỏ thơm vị, rất thơm, không phải loại đó khó người hóa học dược phẩm hương vị. Đoán chừng là dùng không biết tên dược liệu điều phối ra tới. Về phần cách điều chế cùng tài liệu thì không được biết rồi. Tóm lại, rất dễ chịu. Không như cái khác dược phẩm như thế, nó không những sẽ không để người cảm thấy kháng cự hoặc là buồn nôn, ngược lại không nhịn được muốn uống hết nó. Tiếp đó, Vương Hải dự định hiện tại thì phục dụng nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp. Vì không xác định phục dụng sau đó bao lâu mới biết sinh ra dược hiệu, bao lâu mới có thể tiêu hóa xong, sẽ không xuất hiện cái gì dị thường hiện tượng. Do đó, trước khi phục dụng, Vương Hải cần bảo đảm chính mình dùng quá trình bên trong sẽ không bị ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu. Hắn nhìn bốn phía, bảo đảm bốn phía không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu chính mình nhân tố. Lại dùng dò xét hệ thống đúng bốn phía tiến hành một phen dò xét, còn đem hệ thống chống trinh sát lái đến hiệu quả lớn nhất. Cuối cùng đi căn phòng, đóng cửa phòng cũng nhường lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai canh giữ ở ngoài cửa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó, hắn mới ăn vào nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp. Một hơi toàn bộ uống cạn sạch trong bình sôi trào chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng bước vào yết hầu sau đó, Vương Hải cảm giác được một cỗ cực nóng cảm giác. Yết hầu, xoang mũi, thực đạo, dạ dày giống như lửa thiêu, như là uống một chén so với rượu sái còn muốn mãnh liệt rượu mạnh. Chẳng qua, đây đều là thuộc về có thể nhịn chịu phạm vi. Với lại sau khi phục dụng cảm thụ tại thương phẩm tường tình bên trong có giới thiệu, hiện tại cảm nhận được cực nóng cảm giác thuộc về hiện tượng bình thường. Do đó, Vương Hải cũng không hoảng, chấn định cảm thụ cơ thể phát sinh biến hóa. Không bao lâu, kia một cỗ theo yết hầu bắt đầu cực nóng cảm giác truyền khắp toàn thân, với lại càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Vương Hải rõ ràng cảm giác được, thân thể mỗi một tấc cơ thể cũng đang không ngừng nhảy lên, co quắp, thậm chí là bật mèo. Trên người xương cốt giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, vỡ vụn lại lần nữa tạo ra, sau đó lần nữa vỡ nát, lại lần nữa mọc ra mới xương cốt. Trên người tất cả làn da đều giống như khô nước bỏng nô giống nhau hoanh tạc. Làn da mảnh vụn rất xuống, sau đó vừa dài ra mới làn da lại hoanh tạc, lần nữa mọc ra mới tới. Phản lập đi lặp lại phục. Toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, cũng chuyển đến cảm giác đau. Nhưng kỳ quái lúc, cảm giác đau cũng không mãnh liệt, thuộc về có thể nhịn chịu tình trạng. Vương Hải suy đoán, dược thủy trong nhất định là tăng thêm thuốc giảm đau. Bằng không, tiểu này cơ thể phá toái sau đó trọng sinh đau khổ tuyệt đối không phải thường nhân năng nhịn được. Tất cả quá trình kéo dài 20 phút. 20 phút qua đi, Vương Hải cơ thể bình tĩnh lại, khôi phục bình thường. Cơ thể không còn nhảy lên co quắp, mới làn da cũng đã mọc tốt, không còn nổ tung. Vương Hải kinh ngạc nhìn chính mình mọc ra mới làn da cánh tay. Vô cùng cứng tráng, nhìn như mềm mại nhưng cứng rắn vô cùng. Cơ thể đường cong hoàn mỹ, làn da đẹp mắt được không tưởng nổi, như là tham chui thạch nhất mơ hồ có chút có ánh sáng long lanh cảm giác. Cơ thể khôi phục lại bình tĩnh sau đó, kia một cỗ cực nóng cảm giác còn chưa biến mất. Rất nhanh, Vương Hải toàn thân trên dưới liền toát ra hàng loạt mồ hôi. Mồ hôi mới đầu là không màu, dần dần có chút đục ngầu, cuối cùng lại là màu đen, giống như là mực nước. Theo trong gương nhìn thấy chính mình như là bị người dội cho mực nước bình thường, toàn thân bị mồ hôi xối đen chính mình, Vương Hải ít nhiều có chút kinh ngạc. Nhưng bởi vì cái này hiện tượng tại tường tình trong giới thiệu cũng có miêu tả, thuộc về hiện tượng bình thường. Với lại, hắn suy đoán, chính mình lưu ra tới mồ hôi thủy chi như vậy đục ngầu, là bởi vì siêu cấp nước thuốc thể chất sản sinh hiệu quả, chính cho mình bài trừ thể nội dư thừa vô dụng thậm chí có hại tạp chất, tiến một bước tăng cường thể chất của mình. Cho nên hắn mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn là 10 phần chấn định. Màu đen mồ hôi đầy khoảng 3 phút. sau đó mồ hôi màu sắc từ từ ít đi, cuối cùng biến thành bình thường trong suốt mồ hôi. Không, không phải bình thường trong suốt mồ hôi. Thị lực cực tốt Vương Hải phát hiện, chính mình lưu ra tới mồ hôi đến cuối cùng đã không phải trước đó bình thường trong suốt mồ hôi, mà là so trước đó càng thêm trong suốt thanh tịnh, như là từng viên một tinh khiết hoàn mỹ trong suốt thủy tinh. Hắn vô cùng kinh ngạc, người bình thường làm sao có khả năng chạy ra dạng này trong suốt tinh khiết mồ hôi? Nhưng nghĩ lại, chính mình phục dụng nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp về sau, như thế nào người bình thường? Thế là, hắn hiểu được này là bởi vì chính mình triệt để biến chất. Có ánh sáng long lanh mồ hôi chạy một hồi, Vương Hải dần dần cảm giác được toàn thân cực nóng cảm giác đang biến mất. Cả người nhất thời cảm thấy mát lạnh rất nhiều, dễ dàng rất nhiều. Không ngừng chạy ra mồ hôi cũng từ từ giảm bớt, cuối cùng không còn chạy ra. Sau một lát, thể nội phảng phất có một đạo phiệt cửa bị mở ra. Mãnh liệt như thủy triều bình thường bàng bạc lực lượng như suối phun bình thường nô nước tấp ngập ra đây, trải rộng trên dưới quanh người. Vương Hải rõ ràng cảm nhận được, thể nội có một cỗ trước nay chưa có lực lượng. Cùng lúc đó, trên người mình mỗi một tấc làn da cơ thể xương cốt cũng trở nên cứng cỏi vô cùng, cứng không thể phá. Là cái này tăng cường sau hiệu quả sao? Quả thực là cực kỳ tốt. Vương Hải cầm nắm đấm, cảm thụ thể nội kia một cỗ lực lượng mãnh liệt, cảm thụ thân thể chính mình trước tất cả vì cái gì rất tốt trạng thái, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn dứt khoát cởi bỏ trên người vô cùng bẩn đen xì trang phục, nhìn về phía trong gương chính mình, xem xét mình lúc này bộ dáng. Trên người cơ thể lại to lớn rất nhiều, dáng người không gì so sánh nổi hoàn mỹ. Tướng mạo cùng nguyên lai đại khái giống nhau, vẻn vẹn đã xảy ra từng chút một biến hóa vi diệu, từng chút một biến hóa vi diệu nhường nguyên bản xuất khí vô cùng tướng mạo, lại trở nên đẹp trai rất nhiều. Bất kể là nội tâm hay là bên ngoài, đều chiếm được tăng thêm tính sửa đổi, với lại trừ ra quá trình hơi có chút đau khổ bên ngoài, còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, quả thực là hoàn mỹ a cái này dược thủy. Nhìn trong gương chính mình, cảm thụ bên trong thân thể mình lực lượng, Vương Hải không khỏi phát ra cảm khái. Mặc dù nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp giá bán cao tới 1000 vạn điểm tích lũy, nhưng Vương Hải cảm thấy vật siêu trô giá trị chương 404, tiềm hàng chương 404, tiềm hàng mặc quần áo xong, rời phòng, Vương Hải quay trở về thuyền đánh cá bong tàu. Phục dụng nước thuốc tăng cường thể chất siêu cấp, hoàn thành cường hóa, cũng quan sát cường hóa hiệu quả về sau, Vương Hải chuẩn bị bắt đầu xem xét một kiện khác đổi trang bị. Hệ thống lặn. Dựa theo lệ cũ, trang bị chính thức đưa vào sử dụng trước đó, trước tiên cần phải kiểm tra một phen, chí ít đi một lần quá trình. Như vậy lo trước khỏi hoạn, để tránh dùng đến lúc không thuần thục luống cuống tay chân, thậm chí là có cố chướng. Hệ thống lặn làm việc giao diện đã nhập vào hệ thống thông minh làm việc giao diện. Mở ra tiềm hàng công năng phương thức rất đơn giản. Thông qua hệ thống thông minh làm việc giao diện, mở ra thuộc về hệ thống lặn giao diện là được mở ra hắn công năng. Mở ra tiềm hàng công năng về sau, thuyền đánh cá liền có lặn xuống cùng nổi lên năng lực. Vương Hải nhìn thấy, mở ra tiềm hàng công năng một giây sau, thuyền đánh cá vùng trời lá chắn phòng ngự bên ngoài, đột nhiên có một tia sáng hiện lên, nhìn kỹ sau đó phát hiện nhiều một tầng màng trong suốt. Vương Hải còn chứng kiến, mở ra tiềm hàng công năng về sau, tại hệ thống thông minh điều khiển thuyền đánh cá làm việc giao diện bên trên, nhiều một cái tiềm hàng thuyền hạng. Điểm kích tiềm hàng thuyền hạng. Nhảy ra xây dựng giao diện. Tiềm hàng chiều sâu, có phải bật đèn, tự động tiềm hàng, dùng tay tiềm hàng, lặn xuống tốc độ vân vân. Vương Hải thiết trí lặn xuống chiều sâu là 100m, bật đèn, tự động tiềm hàng, lặn xuống tốc độ là 100m một phút. Xây dựng sau khi kết thúc, điểm kích bắt đầu lặn xuống cái nút. Đúng lúc này, thuyền đánh cá bốn phía xuất hiện tiếng động. Dưới thuyền không biết cái gì được mở ra, phát ra ha 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 thành âm rất nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, nếu như không phải Vương Hải nhĩ lực quá tốt, đoán chừng nghe không được. Đúng lúc này, có thể nhìn thấy nước biển chung quanh lăn lộn, không ngừng hướng mặt biển nổi lên. Mặt biển bắt đầu lên cao, không đúng, là thuyền đánh cá bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Chìm xuống tốc độ không nhanh, lại cả con thuyền biểu hiện được vô cùng bình ổn, thậm chí ngay cả mất trọng lượng cảm giác đều không có, đến mức để người sai tưởng rằng mặt biển lên cao. Không bao lâu, thuyền đánh cá hơn phân nửa bộ phận liền bao phủ vào trong biển. Bong tàu khoảng cách nước biển không đến nửa mét, mắt thấy nước biển muốn không có qua bong tàu. Giả sử có người thấy cảnh này, khẳng định sẽ hoảng hốt lo sợ. Vì đến tận đây, thuyền đánh cá chìm xuống hiện tượng cùng bình thường tàu đắm hiện tượng không có gì khác biệt, đơn giản chính là thuyền đánh cá tương đối ổn thôi. Rất nhanh, nước biển bao phủ qua bong tàu, làm cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra. Nước biển độ cao vượt qua bong tàu về sau, không hề có rót vào bong tàu, mà là bị một đạo màng trong suốt chắn bên ngoài. Bong thuyền bất luận gì đó, đều bị bao quanh bảo hộ lấy, không có chút nào nhận nước biển ảnh hưởng. Đến nay thuyền đánh cá triệt để chìm vào đáy biển, hướng phía đáy biển chỗ sâu lặn xuống, vẫn như cũ như thế. Đứng trên bong tàu Vương Hải, thỏa mãn nhìn chung quanh dần dần lên cao nước biển. Tại không có đổi hệ thống lặn trước đó, hắn vốn cho là thuyền đánh cá tiềm hàng sẽ tượng bình thường tàu ngầm như thế. Thuyền đánh cá kim loại biến đổi nhường cả con thuyền biến hình từ đó bị kín lên, không có bong tàu, cũng không biết bất kỳ đồ vật bạo lộ ở bên ngoài. Thật không nghĩ đến lại là như vậy. Thuyền đánh cá không có xảy ra biến hình, mà là cả con thuyền trực tiếp chìm đến đáy biển. Sau đó bạo lộ ở bên ngoài toàn bộ bị chống nước màng bao trùm, nước biển bị hoàn toàn chắn bên ngoài. Vương Hải phi thường hài lòng loại phương thức này. Vì nếu như là tàu ngầm nói như vậy, tiềm hàng quá trình sẽ cảm giác quá bị đè nén. Mà như vậy, tiềm hàng lúc có thể đợi tại bong thuyền, tầm mắt 10 phần khoáng đạt, ngang một bên đi thuyền, một bên thưởng thức trong biển phong cảnh. Tỷ như nói hiện tại, đang có một đám không sợ chết cá rịa tại thuyền đánh cá phía trên tán loạn, cách đó không xa có một cái cá mực đang theo dõi chúng nó. Một phút đồng hồ sau, thuyền đánh cá chìm xuống đến xây dựng chiều sâu, mặt biển trở xuống 100m chỗ, sau đó treo ngừng lại, chờ đợi Vương Hải bước kế tiếp làm việc. Thì trước mắt mà nói, Vương Hải đúng tiềm hàng hiệu quả vẫn có chút thỏa mãn. Lúc này thuyền đánh cá mặc dù đang ở tại dưới nước 100 mét chiều sâu, nhưng cùng trên mặt biển không có gì khác biệt. Không khí vẫn như cũ 10 phần mới mẻ, nhiệt độ cũng là có thể khống chế ở vào thích nghi nhất nhiệt độ, biển sâu áp lực cực lớn cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới trên thuyền chỗ có đồ vật. Khác nhau là, thuyền đánh cá tại mặt biển đi thuyền thời thuyền bên ngoài là không khí, mà hiện tại là nước biển thôi. Tiếp đó, Vương Hải chuẩn bị kiểm tra thuyền đánh cá tại dưới nước đi thuyền năng lực. Trước đó khảo nghiệm chỉ là chìm xuống như hải lý, hiện tại mới là chính thức ở trong biển tiềm hàng. Vương Hải nhìn về phía tiềm hàng làm việc giao diện, có dùng tay tiềm hàng, cùng tự động tiềm hàng. Sử dụng dùng tay tiềm hàng lúc, Vương Hải cần bước vào phòng điều khiển, thông qua bánh lái cùng khống chế tốc độ tay cầm tiến hành thao tác, hướng ở đâu, tốc độ bao nhiêu, hoàn toàn do hắn làm việc. Vương Hải thử một chút dùng tay tiềm hàng, mở ra thuyền đánh cá tại dưới biển sâu chạy tán loạn khắp nơi. Cùng trên mặt biển lái thuyền không sai biệt lắm. Khác nhau là trên mặt biển lái thuyền trên dưới vị trí là cố định, mà ở trong biển lái thuyền, trên dưới độ cao là có thể điều tiết nhiều cái này làm việc. Vì trở lực nguyên nhân, tốc độ nhanh nhất cũng so với tại mặt biển đi thuyền thời chậm nhiều. Chỉ có hơn 2400 nm/giờ. Lệnh Vương Hải cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn là sử dụng 2400 nm/giờ tốc độ tại dưới biển sâu đi thuyền lúc, mặc dù thuyền bên ngoài nước biển đã bước lên đến điểm cực, lực trùng kích đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí là vượt qua tên lửa tạo thành lực trùng kích. Nhưng dùng để ngăn cách nước biển màn bảo hộ, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào, cường độ cung cấp 4 hệ thống phòng ngự kết giới phòng ngự có liều mạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cực hạn của nó không chỉ cái tốc độ này. Nếu thuyền đánh cá hệ thống động cơ thăng cấp đến cấp 5, kia thuyền đánh cá tại dưới nước tiềm tốc độ khẳng định còn có thể càng nhanh. Thì kiểm tra xong dùng tay tiềm hàng điều khiển, Vương Hải lại đi nếm thử tự động tiềm hàng. Điểm kích tự động tiềm hàng điều khiển công năng về sau, tại trước người hắn xuất hiện một tấm dò xét hệ thống cung cấp đáy biển 3 chiều địa đồ. Sử dụng tự động tiềm hàng công năng so với dùng tay tiềm hàng công năng muốn giản tiện rất nhiều. Tất cả giao cho hệ thống thông minh chức năng lái tự động, chỉ cần điểm kích địa đồ một vị trí nào đó, thuyền đánh cá liền sẽ hướng phía chỗ nào đi thuyền. Nếu trong quá trình gặp được cạn đảm, san hô bụi, đáy biển đá tảng và chướng ngại vật, sẽ tự động lẩn tránh. Mặc dù ít điều khiển trải nghiệm, nhưng có thể giải phóng hai tay. Đoán chừng bình thường điều khiển lúc, tự động tiềm hàng điều khiển sẽ dùng tương đối nhiều. Rốt cuộc Vương Hải càng muốn ngồi trong hoa viên uống trà nhìn xem đáy biển náo nhiệt, mà không phải vẫn luôn đem khống nhìn tay lái tiến hành mấy giờ đi thuyền. Tự động tiềm hàng điều khiển hoàn tất thi kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Hải tiếp tục kiểm tra hệ thống lặng kế tiếp công năng, nổi lên. Chức năng này không còn nghi ngờ gì nữa 10 phần quan trọng. Năng chìm xuống, tự nhiên còn phải nếu có thể nổi lên mới được, cũng không thể một thẳng ở tại trong biển. Đem thuyền đánh cá dừng hẳn sau đó, Vương Hải điểm kích nổi lên thuyền hạng. Sau đó, thuyền đánh cá đáy thuyền xuất hiện mấy cái tợ lạt mạ phun ra khẩu, phun ra hào quang màu xanh lam, thôi động thuyền đánh cá phủ hướng biển mặt. Mặc dù có thể một bên đi thuyền, một bên điều chỉnh thuyền đánh cá độ cao, cuối cùng cũng có thể trồi lên mặt biển, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên dùng, Vương Hải vẫn cảm thấy trước theo đơn giản nhất, đứng im sau lại nổi lên làm lên. Một phút đồng hồ sau, thuyền đánh cá phá khai rồi Thái Bình Dương nơi nào đó sóng cả cuộn trào mãnh liệt mặt biển, cả con thuyền nổi lên. Đến tận đây, thuyền đánh cá theo mặt biển, đến dưới nước, tại dưới nước đi thuyền mười mấy phút, lại trở lại mặt biển, toàn bộ quy trình đi một lượt. Vương Hải kết thúc đúng hệ thống lặng kiểm tra. Chương 405, cấp 5 nhiệm vụ chương 405, cấp 5 nhiệm vụ Vương Hải hơn 3000 vạn điểm tích lũy đã hoa không sai biệt lắm, còn sót lại mấy trăm vạn điểm tích lũy, đã có phải không đủ để lại đổi cái tiếp theo thương phẩm. Đổi hai kiện thương phẩm cũng đã bị hắn sử dụng hoặc là kiểm tra. Chính mình cấp bậc ngư dân cùng với trang bị thuyền đánh cá thăng cấp đến tận đây có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Chờ đợi góp nhặt đến 1000 vạn lần trở lên điểm tích lũy sau đó mới có thể tiếp tục. Có lợi ích dễ ảm, bảo tàng, thủy cung và cách thức vì chính mình liên tục không ngừng cung cấp điểm tích lũy, 1000 vạn lần điểm tích lũy mặc dù nhìn lên tới rất nhiều, nhưng cũng không phải là rất khó tích lũy, vẫn là có thể triển vọng một chút. Hiện tại lời nói là có thể quay trở về. Vương Hải suy tư một chút, quyết định về đến chính mình quê quán Nguyệt Hải thôn. Nhìn một chút chính mình để người xây dựng biệt thự thế nào. Từ quyết định tu sửa tổ trạch đến nay đã có hơn mấy tháng, nhưng còn chưa làm xong. Cũng không phải Lý Đại Lực công trình đội không góp sức duyên mộ hứa hẹn tốt kỳ hạn công trình, mà là Vương Hải chủ động đẩy ngã kế hoạch ban đầu. Vì gần đây trong khoảng thời gian này kiếm tiền tốc độ thật sự là quá nhanh, nhiều tiền đến căn bản xài không hết. Do đó, Vương Hải sớm đã đem nguyên bản định là hơn 100 vạn quy mô biệt thự là đủ. Thông qua lão Trần sai nhân thu mua tổ trạch phụ cận cái khác thổ địa, chuẩn bị đem tổ trạch xây dựng thêm là ước cấp trở lên biệt thự, thậm chí là một tỷ cấp. Không tiếc hao phí món tiền khổng lồ, chế tạo một tòa trên thế giới bảo vệ cấp tối cao, dễ chịu độ cao nhất biệt thự. Sở dĩ làm như thế, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là, điều kiện cho phép tình huống dưới, ai không muốn ở càng tốt hơn. Cái thứ hai cũng là trọng yếu nhất một cái là xây dựng biệt thự về sau, Vương Hải không đơn thuần là chính mình muốn ở, còn định đem cha mẹ của mình tiếp vào biệt thự tới. Cha mẹ của hắn đều là người bình thường, vì quan hệ của hắn, đoán chừng sẽ bị toàn thế giới các loại thế lực chú ý, cho nên biệt thự bảo vệ cấp thì rất là trọng yếu. Mặc dù cha mẹ của mình có lẽ lại ba cái này vô cùng cường đại người máy bảo tiêu thủ hộ lấy. Đơn nhường cha mẹ của mình ở tại hao phí món tiền khổng lồ xây dựng bảo vệ cấp so với bình thường biệt thự cao hơn trong biệt thự, Vương Hải càng thêm yên tâm. Nhiều một loại bảo vệ thủ đoạn vẫn không có sai. Hiện tại, Vương Hải vừa muốn đem thuyền đánh cá lái đến Nguyệt Hải thôn, xem xét biệt thự xây dựng tiến độ. Với lại, hắn đã nhiều ngày không có đã đi đến đâu, muốn đi xem, rốt cuộc đó là hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ban đầu chỗ. Dù sao hiện tại không có chuyện gì làm, đi nơi nào đều như thế. Làm ra quyết định sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, hướng phía Tân Hải thị Nguyệt Hải thôn phương hướng mà đi. Bóng đêm đen kịt tròng, thuyền đánh cá theo gió vượt sóng, nhanh chóng đi nhanh. Vương Hải sắp xếp xong xuôi tuyến hàng không lộ tuyến về sau, ngồi ở hoa viên trên ghế uống trà chơi điện thoại nghỉ ngơi đúng lúc này. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện giọng hệ thống: "Chúc mừng ký chủ giải tỏa ngũ cấp nhiệm vụ. Tuyên bố mới nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: bắt được một con 20 tấn trở lên sinh vật, chủng loại không hạn, thời gian không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng: cơ sở ban thưởng 500 vạn điểm tích lũy, khen thưởng thêm xem bắt được mục tiêu trọng lượng cùng hoàn thành nhiệm vụ tốn thời gian và nhân tố đánh giá và cấp mà định ra." Là hệ thống tuyên bố mới nhiệm vụ. Nghe rõ hệ thống âm thanh nội dung về sau, Vương Hải trong ánh mắt xuất hiện một tia tinh quang, trên mặt lộ ra nụ cười. Từ lần trước hoàn thành cuối cùng một đạo cấp 4 nhiệm vụ, chính mình có đầy đủ điểm tích lũy thăng cấp đến cấp 5 nhưng còn chưa thăng cấp về sau, hệ thống liền không còn tiếp tục tuyên bố mới cấp 4 nhiệm vụ. Quả nhiên, hệ thống thiết lập là phòng ngừa ký chủ không tuyển chọn thăng cấp mà không ngừng đi soát cấp thấp nhiệm vụ, làm điểm tích lũy đầy đủ thăng cấp đến cấp tiếp theo lúc, liền không tái phát bố trước mắt đẳng cấp nhiệm vụ. Chỉ có thăng cấp sau đó mới tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Cùng chính mình suy đoán giống nhau. Cứ như vậy thì không cần phải lo lắng về sau không có nhiệm vụ. Nhiệm vụ hệ thống thế nhưng cái kiếm lấy điểm tích lũy đường tắt, nếu như không có, thứ bị thiệt hại coi như quá lớn. Với lại, nhiệm vụ hệ thống hay là bắt cá phương hướng, chính mình một quyết định đi nơi nào bắt cá, đều là nhìn xem nhiệm vụ hệ thống quyết định. Nhưng nếu không có nhiệm vụ hệ thống, chính mình ít nhiều có chút mê man. Lần nữa nghe được hệ thống tuyên bố mới nhiệm vụ về sau, Vương Hải thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng mười phần sung sướng. Nhưng, rất nhanh, hắn nghiêm túc suy tư mới vừa nghe đến nội dung nhiệm vụ lúc, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, lông mày không khỏi nhíu lại. 20 tấn, kia tựa như là 40.000 cân a. Nhiệm vụ yêu cầu muốn bắt giữ một con 40.000 cân trở lên sinh vật. Chính mình bắt cá lâu như vậy, đánh bắt đến lớn nhất một cái là cái kia cá sấu tiền sử, cũng mới 1 vạn cân nhiều một chút mà thôi. 4 vạn cân trở lên đại hàng, chính mình đi nơi nào tìm? Trong biển có hay không có lớn như vậy sinh vật rất khó nói đâu. Chẳng lẽ muốn hướng cá voi ra tay? Vương Hải lộ ra cười khổ. Cấp 5 nhiệm vụ độ khó, so với hắn dự đoán còn muốn đại, cùng cấp 4 so sánh, quả thực là để cao mấy cái cấp bậc. Với lại, cấp 4 nhiệm vụ chỉ cần tốn hao đầy đủ thời gian, đầy đủ nỗ lực, thì nhất định năng hoàn thành. Mà cấp 5 cũng không nhất định. Vì 40.000 cân trở lên sinh vật, theo tin cậy tài liệu ghi chép, chỉ sợ chỉ có cỡ lớn kình loại mới có thể thỏa mãn. Mà cái khác dường như không có. Nếu có thể, Vương Hải cũng không muốn đem đánh bắt đầu mâu chỉ hướng hắn luôn luôn vô cùng thích cá voi. Nhưng nếu thật sự là bất đắc dĩ lời nói, hắn cũng không bài trừ khả năng này, chỉ cần đem thủ tục xử lý toàn bộ cũng thiện đãi chúng nó liền tốt. Chẳng qua trước đó, hắn sẽ tận lực suy nghĩ biện pháp khác, đem bắt giữ cá voi ý nghĩ tạm thời để ở một bên. Vương Hải nỗ lực đi tự hỏi trên địa cầu còn có cái gì phù hợp nhiệm vụ yêu cầu sinh vật. Rất nhanh, hắn nhớ tới rõ gì địa từ sự việc. Vì do gì địa từ quan hệ, đưa đến sinh vật biển xảy ra biến dị mà hình thể trở nên cường đại vô cùng. Còn đưa đến kỳ quái cỡ lớn biến cổ sinh vật hiện thân hải dương. Mặc dù hiện nay chính mình còn chưa bao giờ gặp bởi vì do gì địa từ mà dài đến nặng đến mấy vạn cân sinh vật, nhưng không nhất định không có. Đó là một có thể hoàn thành nhiệm vụ đường tắt, là có thể đếm thử phương hướng. Vương Hải nghĩ đến nơi này, trên mặt vẻ u sầu lập tức hòa hoãn rất nhiều. Chỉ cần tìm được phương hướng là được. Bước kế tiếp thì thăm dò những kia bởi vì do gì địa từ mà hiện thân cự hình sinh vật liền tốt. Sau đó, trong lòng của hắn làm rất nhiều có thể được kế hoạch, mãi đến khi thuyền đánh cá đến Nguyệt Hải thôn mới thu hồi suy nghĩ. Thuyền đánh cá đến Nguyệt Hải thôn về sau, Vương Hải đem thuyền đứng tại vùng nước sâu, không có cập bờ. Vì Nguyệt Hải thôn là tiểu ngư thôn, cảng cá thủy cũng không sâu, vì hiện tại thuyền đánh cá trọng tải, nếu không nên cập bờ bên cạnh ngừng, khẳng định sẽ mắc cạn. Ngưng thuyền tốt, Vương Hải hướng phía bên bờ nhìn lại. Nhìn thấy cùng lúc trước không giống nhau cảnh tượng, tại chính mình tổ trạch vị trí, một tòa như trang viên một thật lớn biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tránh quay dày đến thôn dân phụ cận, xây dựng biệt thự công trình đội hơn nửa đêm không có thi công. Nhưng công trường đèn lớn một mực làm mở, mượn ánh đèn có thể thấy rõ ràng biệt thự dáng vẻ. Theo vẻ ngoài trên có thể nhìn ra được, biệt thự chỉnh thể đã kiến tạo hoàn thành, sắp tuân công, còn kém một ít chi tiết địa cứng tu cùng trở chúng cây xanh. Mặt hướng biển cả, hào hùng khí thế, giống một tòa cung điện hoa lệ. Tọa lạc tại Nguyệt Hải thôn đường ven biển bên trên, từ trên biển nhìn lại, vẫn có thể xem là một đạo duyên dáng cảnh sắc. Đoán chừng qua không được bao lâu, là có thể chính thức vào ở. Vì hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo, sử dụng vật liệu cũng đổi dùng không phổ Amandehit đỉnh cấp bảo vệ môi trường vật liệu, cho nên cũng không cần lo lắng phòng ở mới và ở phổ Amandehit siêu tiêu vấn đề. Nhìn một hồi, Vương Hải thả người nhảy lên, dựa vào chính mình lực lượng cường đại theo thuyền đánh cá nhảy tới không trung, nhảy hơn 100 mét chi cao. Sau đó hắn ở đây giữa không trung kích hoạt chiến giáp tinh hồng chiến sĩ, trang bị hai chân, theo dưới chân phun ra thuốc đẩy tợ lạt mạ hỏa diễm, để thân thể của mình năng trên không trung lơ lửng phi hành, bay về phía Nguyệt Hải thôn. Giả sử là trước kia, hắn phải rời khỏi thuyền đánh cá lên bờ, mà thuyền đánh cá ngừng vị trí lại cách bờ bên cạnh xa xôi. Vậy hắn biết lái nhìn trên trực thăng mở, nhưng hơn nửa đêm mở máy bay trực thăng bay vào Nguyệt Hải thôn, sợ rằng sẽ dẫn tới không nhỏ hành động, đánh thức đang ngủ quen thôn dân, thậm chí kinh hại đến đang hát người yêu. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều khiển máy bay trực thăng lên mở không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều phù hợp. Do đó, lần này, Vương Hải lựa chọn chính mình bay lên mở. Chương 406, bổ sung năng lượng, bảo hộ chương 406, bổ sung năng lượng, bảo hộ trên bầu trời Nguyệt Hải thôn xoay một hồi, nhìn một hồi biệt thự, không có vấn đề gì, Vương Hải hướng phía Tân Hải thị nội thành bay đi. Hắn dự định về nhà một chuyến. Thứ nhất là chính mình có đoạn thời gian không về nhà, là lúc về nhà một chuyến nhìn xem cha mẹ của mình. Thứ hai thì là về nhà có món chuyện trọng yếu muốn làm. Đó chính là hỏi Lẻ Lẻ Ba trong khoảng thời gian này cha mẹ mình bảo vệ tình huống. Cũng thay thế Lẻ Lẻ Ba làm nhị lão bảo tiêu, để cho lẻ lẻ ba hồi thuyền đánh cá mạo xương một lần năng lượng. Mặc dù lẻ lẻ ba bổ sung năng lượng thời gian rất ngắn, bao gồm trên đường thời gian hao phí 2 đến 3 giờ thời gian có thể hoàn thành. Nhưng Vương Hải cũng không cho phép cha mẹ của mình bên người 2 đến 3 giờ thời gian không ai bảo hộ. Đây không phải quá mức cẩn thận từng ly từng tí, mà là đỏ mắt chính mình thuyền đánh cá quá nhiều người, phụ mẫu lại là xương sườn mềm của mình, rất khó bảo đảm địch nhân không ở trong tối chỗ thời thời khắc khắc chờ cơ hội xuống tay với bọn họ. Lỡ như địch nhân thừa dịp lẻ lẻ ba trở về thuyền đánh cá bổ sung năng lượng cái này khe hở, đúng cha mẹ của mình làm chút gì, vậy mình thì hối hận không kịp. Do đó, 24 giờ bảo hộ 10 phần có cần phải. Thừa dịp chính mình có rảnh về nhà, vừa bạn có thể thay thế lẻ lẻ ba một hồi. Vì chính mình thực lực bây giờ, đảm nhiệm bảo tiêu vẫn là dư sức có thừa. Và đổi cấp 5 robot thủy thủ sau đó, bảo tiêu người máy sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nhiều sắp đặt mấy cái, là có thể giải quyết vấn đề này. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Hải bay đến nhà mình chỗ cư xá, rơi xuống nhà mình chỗ nhà lầu trên lầu chót. Lúc này 1 giờ sáng nhiều, ngoài trời trên cơ bản không có người nào. Lại thêm Vương Hải tận lực để cho mình ẩn nấp hành động của mình. Do đó, một đi ngang qua đến, không ai phát hiện phi long tại thiên hắn. Thực chất Vương Hải không lo lắng bị phát hiện. Vì hắn thực lực bây giờ, cho dù bị phát hiện, bất kể là ai cũng không thể làm gì mình. Hắn chỉ là không muốn để cho bị phát hiện người của hắn hoài nghi nhân sinh. Đến mái nhà về sau, Vương Hải tản đi trang bị tại hai chân trên chiến giáp, động tác nhẹ nhàng đi xuống lầu, hướng phía cửa nhà mình đi đến. Sau đó dùng chính mình mang theo người chìa khóa mở cửa, tiến nhập trong nhà. Có thể suy đoán được, giờ này khắc này, cha mẹ của mình đã ngủ, tất nhiên bọn hắn đã ngủ, kia cũng không cần phải quấy rầy bọn hắn, đợi ngày mai lại nói. Vương Hải nghĩ như vậy, cho nên sau khi về nhà duy trì yên tĩnh, như là làm tập một. Rất nhanh, một đạo ánh mắt sắc bén thân ảnh như là ưu linh, tại hắn vừa tiến vào ra môn một khắc này ra hiện tại trước người hắn. Tại trong hắc ám, đạo thân ảnh kia trong ánh mắt bắn ra một đạo quét xem ánh sáng màu đỏ, thấy rõ hắn về sau, dùng cao hứng giọng nói ra, "Chủ nhân, ngài đã tới." Đạo thân ảnh kia chính là thời thời khắc khắc cùng bảo hộ ở phụ mẫu bên người lẻ lẻ ba. Xuyệt. Nhỏ giọng, Vương Hải làm ra một cái hư thanh thủ thế, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào trong nhà, ngồi ở trên ghế salon. Thuyền đánh cá dừng ở Nguyệt Hải thôn, vị trí ta đã thông qua hệ thống thông minh phát cho ngươi đi trước mạo xương hạ năng lượng đi. Vương Hải ngồi xuống về sau, đúng lẻ lẻ ba ra lệnh. "Chủ nhân, kỳ thực năng lượng của ta dự trữ giá trị còn có 70 không cần nạp điện." Lẻ lẻ ba thấp giọng báo cáo năng lượng của mình dự trữ tình huống. "70? Vậy cũng muốn mạo xương, tràn đầy lo trước khỏi hoạn." Vương Hải kiên trì nói, "Không ai có thể đoán trước đạt được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Do đó, đầy năng lượng trạng thái dù sao cũng so năng lượng không trọn vẹn trạng thái càng làm người an tâm." "Được rồi, chủ nhân, hai vị lao chủ nhân thì ở kia phòng, lẻ lẻ ba sau khi rời khỏi tạm thời không cách nào bảo vệ bọn hắn cho nên làm phiền chủ nhân đợi trước thay lẻ lẻ ba bảo hộ hai vị lao chủ nhân." Lẻ lẻ ba được trao cho bảo hộ hai vị lão nhân chỉ lệnh, bảo hộ hai người đã trở thành nàng khắc vào thực chất bên trong sứ mệnh. Cho nên nàng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ là hai người an toàn nghĩ, là mỗi một sự kiện mục đích cũng là vì đây. Cho dù là phải rời khỏi, nàng cũng muốn tìm được trước người thay thế thay nàng công tác. Vương Hải đối với cái này phi thường hài lòng. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, lẻ lẻ ba tại là bảo tiêu nhân vật này bên trên, so với thế giới bất luận người nào làm được đều muốn xuất sắc. Vương Hải gật đầu một cái, nói với lẻ lẻ ba, "Cái này ngươi có thể yên tâm, đi bổ sung năng lượng đi." "Được rồi, chủ nhân." Lẻ lẻ ba đi ra khỏi nhà, rời khỏi nhà, mở ra Vương Thành xe nhanh chóng hướng phía Nguyệt Hải thôn mà đi. Lẻ lẻ ba sau khi đi, Vương Hải theo ghế sofa bên trong đứng lên, rón rén trong nhà ra bên ngoài khắp nơi tra xét một phen, kiểm tra có phải có bất cứ dị thường nào chỗ. Thí dụ như, xem xét nhà mình có hay không có bị giám thị dấu hiệu, xem xét phụ cận có tồn tại hay không địch nhân hoạt động dấu vết, chung quanh có hay không có ẩn tàng nguy hiểm, các loại. Làm như thế cũng không phải không tín nhiệm lẻ lẻ ba năng lực, mà là nhiều tâm nhãn vẫn không có sai, có đôi khi người máy phán đoán chưa chắc có nhân loại mẹ bén. Một phen kiểm tra về sau, Vương Hải không hề có phát hiện cái gì dị thường, tâm cũng để xuống. Nhưng mà hắn cũng không có đi gian phòng của mình đi ngủ, mà là ngồi trong phòng khách, tỉnh trạng thái, thường thường lại so với ngủ say trạng thái tại đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm lúc, làm ra phản ứng càng nhanh. Do đó, tại lẻ lẻ ba trở về trước đó, hắn sẽ không đi ngủ. Đợi hơn 3 tiếng, ngoài cửa xuất hiện tiếng động. Cửa mở, là lẻ lẻ ba quay về. Lẻ lẻ ba đã bổ sung năng lượng kết thúc trở về. Nhìn thấy lẻ lẻ ba quay về, Vương Hải thở phào nhẹ nhõm, sau đó vọt vào tắm, liền về đến phòng ngủ mở giấc. Ngày kế tiếp, vì Vương Hải thể chất đã vượt qua thường nhân quan hệ, mặc dù tối hôm qua hắn ngủ rất trễ, nhưng hắn hay là sớm thì rời giường. Vương Thành Hòa Trần Mỹ Linh có sáng sớm cũng ăn điểm tâm thói quen. Vương Hải quyết định thừa dịp hai người không tỉnh ngủ trước đó, cho bọn hắn làm dừng lại bữa sáng. Sau khi lớn lên, liền cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cơ hội như vậy cũng không nhiều, được chân quý. Trời có chút sáng lên, trong phòng bếp liền không ngừng chuyển ra ken 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 cái nổi va chạm âm thanh. Trần Mỹ Linh vừa tỉnh ngủ, đi ra cửa phòng liền nghe được trong phòng bếp chuyển đến âm thanh. Lập tức, lông mày không khỏi nhíu lại. Cẩn thận ngừng sau khi, nàng phản trở về phòng, lay tỉnh còn đang ở ngủ say Vương Thành. "Thành ca, mau đứng lên xem xét nhà chúng ta có phải hay không vào con chuột." Trong phòng bếp một thẳng có âm thanh. "Chuột?" Vương Thành bị lay tỉnh, ít nhiều có chút tâm trạng, nhưng cũng không hề tức giận, mà là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, "Chân bắt ngươi không có cách, cũng như thế đại số tuổi, còn giống như trước giống nhau sợ chuột." Hắn biết mình lão bà sợ chuột. Nói xong liền rời khỏi giường, đem Trần Mỹ Linh ngăn ở phía sau, hai người rón rén hướng phía phòng bếp đi đến. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy ngăn cách phòng bếp kính mở trong chiếu ra tới là một bóng người. Lập tức, Vương Thành lên tinh thần, nghiêm nghị quát, người nào? Là ta à, các ngươi tỉnh rồi. Trong phòng bếp chuyển đến giọng Vương Hải. Vừa vặn, tắm một cái đấu, ăn điểm tâm á. Vương Hải trên tay bưng lấy một bàn trứng tráng, ba bát mì, từ trong phòng bếp đi ra. Hai người nhìn thấy Vương Hải, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Nguyên lai là nhi tử quay về. Trần Mỹ Linh cao hứng hô, nói xong nàng hướng phía Vương Hải bước nhanh đi tới, hai tay lôi kéo Vương Hải tay tiếp tục nói ra, nhường mụ mụ xem thật kỹ một chút, gầy không có. So với trước kia tăng lên rất nhiều, ngươi có phải hay không làm cái gì việc khổ cực? Chịu khổ. Trần Mỹ Linh đau lòng nói. Vương Hải không thể không cảm thán Trần Mỹ Linh ý nghĩ góc độ thực sự là xảo trá, biến trắng cũng có thể nghĩ ra được là làm lao động công việc mới biến trắng, cười lấy giải thích nói, không phải, đừng hiểu lầm, là luyện. Vậy là tốt rồi. Trần Mỹ Linh cười nói. Một bên Vương Thành cũng là vẻ mặt im lặng nhìn Trần Mỹ Linh, nói ra, đừng quên ta nhi tử hiện tại là đại lão bản, ở đâu cần muốn làm gì việc khổ cực. Trần Mỹ Linh trợn nhìn Vương Thành một chút, ra hiệu ngươi chớ nói chuyện. Sau đó, nàng nhón chân lên, để cho mình với tới Vương Hải lỗ thai, nhéo một cái Vương Hải lỗ thai làm bộ tức giận nói ra, ngươi đứa nhỏ này, trở về lúc nào? Quay về cũng không nói một tiếng, để cho mụ mụ sớm chút lên tới cho ngươi làm điểm tâm. Tối hôm qua trở về, đây không phải sợ đánh thức các ngươi sao? Vương Hải giải thích nói. Trên mặt của hắn lộ ra lung túng nụ cười, chính mình tung hoành thế giới, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không ngờ rằng về nhà hay là chạy không khỏi mẹ nhéo lỗ thai giáo hấn. Chẳng qua, hắn thích như vậy. Thường thấy cử thế vô song phồn hoa sau đó, ngược lại cảm thấy trong nhà kiểu này giản dị tự nhiên bầu không khí, càng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Tiểu Linh đâu? Nàng sao không có cùng ngươi đồng thời trở về, nhiều ngày không có thấy nàng. Trần Mỹ Linh bốn phía tìm sau đó dò hỏi. Nàng hôm nay có việc, chỉ có một mình ta quay về, đừng lo lắng, chúng ta không có náo mâu thuẫn gì, tốt đây một ngày nhị lão nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng cũng đã làm xong, đợi lát nữa lạnh. Được. Chương 407, vì điểm tích lũy, sắp đặt, 1, chương 407, vì điểm tích lũy, sắp đặt, 1, một nhà ba người, ngồi ở không lớn trên cái bàn tròn, lắm điều nhìn mặt. Bữa sáng mặc dù đơn giản, chỉ có mì sợi cùng một ít phối thái, nhưng không khí này, Vương Hải cảm thấy thắng qua tất cả. Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành cũng cảm thấy hôm nay bữa sáng đặc biệt ăn ngon. Trần Mỹ Linh một bên ăn, vẫn không quên một bên thẳng dương, cha hắn, Tiểu Hải về nhà chính là tốt, bữa sáng đều không cần chúng ta làm, rời giường có thể ăn cơm, thật tốt. Không phải có lẽ lẻ ba cho các ngươi nấu cơm sao? Vương Hải nghi ngờ hỏi. Vương Thành dùng chân tại đáy bàn âm thầm đá một chút Vương Hải, thấp giọng nói ra, ngươi không có đã hiểu DT mẹ ngươi ý nghĩa sao? Vương Hải đã hiểu, yên lặng gật đầu một cái, sau đó cười nói, yên tâm, về sau ta thường quay về. Ăn điểm tâm xong, Vương Hải từ trong nhẫn không gian lấy ra trước đó theo cấp 4 cửa hàng đổi thưởng trong đội nước thuốc trị liệu phần lớn, đưa cho Vương Thành, nói ra, đây là đứng đầu nhất dược, có thể trị bách bệnh, các ngươi cầm, cơ thể có cái gì thì ăn, đừng sợ lãng phí. Nước thuốc trị liệu hiệu quả 10 phần thần kỳ, dùng khởi tử hồi sinh để hình dung cũng không đủ. Trước đó không có cho phụ mẫu, là bởi vì Vương Hải rất khó hướng bọn hắn giải thích loại dược thủy này chỗ thần kỳ, lo lắng bọn hắn dùng linh tinh lãng phí, nghĩ chính mình trước giữ, bọn hắn có cái gì trọng đại tật bệnh lại dùng. Hiện tại, cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy trong cũng có loại dược thủy này đổi, hơn nữa là đặc biệt lớn phần, tương đương với 50 người sử dụng lượng. Do đó, không cần lo lắng lãng phí. Đem dược thủy cho bọn hắn có cái gì không thoải mái thì uống, chỉ cần thân thể bọn họ tốt, so cái gì cũng quan trọng. Vương Thành kinh ngạc nhìn về phía Vương Hải trong tay kia hai bình dược thủy. Hắn nhận ra đây chính là nhường Trần Mỹ Linh ung thư chữa trị thần dược, tự nhiên hiểu rõ này dược vô cùng chân quý, thế là vội vàng khoát tay từ chối, thân thể của chúng ta tốt đây, nhất là mẹ ngươi, từ lần trước uống ngươi dược sau sinh long hóa hổ, nghĩ cái hơn 20 tuổi cô nương dường như. Ngươi là nói ta là cái lão hổ? Trần Mỹ Linh trợn nhìn Vương Thành một chút. Vương Hải cười nói, lão ba ngươi liền đem dược thu đi, loại thuốc này ta còn nhiều nữa, ngươi không sao cũng được, uống, như vậy cơ thể có thể cùng hơn 20 tuổi giống nhau trẻ tuổi có sức sống. Ngươi thật sự còn có? Vương Thành hỏi. Thật sự còn có, hơn nữa còn rất nhiều đâu. Chẳng qua các ngươi hiểu rõ là được rồi, cũng đừng nói với người khác. Vương Hải nói. Hiểu rõ, chúng ta lại không phải người ngu, loại sự tình này ở đâu năng để người ta biết. Vương Thành gật đầu một cái nói, sau đó nhận nước thuốc trị liệu. Sau đó, Vương Hải lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Trần Mỹ Linh. Trong nhà tiền, Trần Mỹ Linh đang quản, cho nên thì không cho Vương Thành. Mẹ, trong thẻ có một chút ít tiền, ngươi thu đi, không cần tỉnh nhịn, muốn làm sao hoa thì xài như thế nào. Vương Hải nói. Trần Mỹ Linh đem tạm thôi hồi đi cho Vương Hải, ngươi đứa nhỏ này, lần trước cho chúng ta kia một khoản tiền, chúng ta ngay cả một cũng còn không dùng đến đâu, tại sao lại cho chúng ta tiền? Hai người chúng ta, năng xài bao nhiêu tiền? Chủ yếu là chúng ta cũng sẽ không dùng tiền a. Lúc này ngươi lại phải cho chúng ta ước điểm, đây không phải tăng thêm chúng ta tiêu tiền phiền nào sao? Không được, không được, ngươi thu hồi đi thôi. Vương Thành trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không ngờ rằng ta Vương Thành hòa Trần Mỹ Linh một ngày kia, cũng sẽ vì dùng tiền mà phiền não. Vương Hải kiên trì đem tạm đưa cho Trần Mỹ Linh, nói ra, cũng không có bao nhiêu tiền, các ngươi thì thu đi, lo trước khỏi hoạn. Trần Mỹ Linh không lay chuyển được Vương Hải, bất đắc dĩ nhận thẻ ngân hàng, hỏi, được, thu thì thu đi, chẳng qua ngươi được nói với chúng ta hiểu rõ, không có nhiều tiền, cụ thể là bao nhiêu. Thật sự không có nhiều, khoảng hơn 30 ức đi. Vương Hải dùng thưa thất bình thường giọng nói giải thích nói, không có nhiều là hơn 30 ức. Vương Thành trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc. Trần Mỹ Linh cầm thẻ ngân hàng tay, không nhịn được đang phát run. Vương Hải nhìn thấy hai người biểu hiện, bất đắc dĩ nói ra, các ngươi bình tĩnh à, thật chỉ là tiến trinh. Trần Mỹ Linh đã không biết nên nói cái gì cho phải, gật đầu nói ra, được rồi, tiền này mẹ cho ngươi tổ lấy, ngươi chừng nào thì cần lại đến cầm. Vương Hải ngay cả vội vàng nói, đừng, các ngươi tốt nhất khác tổ lấy, dùng sức đi hoa mới đúng, muốn làm sao hoa thì xài như thế nào, coi trọng cái gì thì mua cái gì. An điểm tâm xong, Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành tại lẻ lẻ ba cùng đi, đi công viên luyện công buổi sáng, đánh thái cực. Về hưu sau đó, những hoạt động này thành bọn hắn thường ngày dưỡng sinh hoạt động, làm đúng vậy là giao người già bằng hưu hoạt động. Vương Hải không có đi quản bọn họ. Chuyến này về nhà mục đích đã đạt đến, hắn đợi chút nữa cũng có chính mình sự tình. Đợi cha mẹ cũng sau khi ra cửa, Vương Hải theo trong không gian giới chỉ lấy ra tại Đại Tây Dương bắt cá thời thu được nước Mỹ kia một viên máy dò lặn. Sau đó cho Lão Trần gọi điện thoại. Rất nhanh, Lão Trần lái một chiếc Audi A8 đến Vương Hải ra lầu dưới. Dẫn sơ định chế nhưng còn chưa tới, hắn tạm thời vẫn làm ở chiếc này A8. Vương Hải đem máy dò lặn gói kỹ, đi xuống lầu, ngồi lên Lão Trần xe, cùng nhau đi Tân Hải thị địa phương một cái viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đến nơi này nguyên nhân là vì phá giải này mai máy dò lặn trong ghi chép số liệu. Máy dò lặn ghi chép dò dỉ địa từ tọa độ cụ thể, chuyện này đối với Vương Hải rất trọng yếu, hắn cần tiến về chỗ nào xem xét có hay không có phù hợp nhiệm vụ yêu cầu đại hàng. Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật sở trưởng Lão Trần đã đánh điểm qua, sở trưởng phân phó chuyên môn kỹ thuật đoàn đội tới trước, chiêu đãi Vương Hải hai người. Kỹ thuật đoàn đội người phụ trách nhìn một chút máy dò lặn, lập tức thì nhận ra đây là cái thứ gì. Cũng lòng tin tràn đầy tỏ vẻ, đoàn đội của bọn họ muốn phá giải bên trong số liệu cũng không khó, hồi lâu là đủ. Lão Trần cùng cái này viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật sở trưởng là Lão giao tình, hơn nữa còn thanh toán xong đủ nhiều chi phí, ký hợp đồng, Vương Hải có thể yên tâm đem máy dò lặn giao cho bọn hắn. Ta chỉ cần bên trong số liệu phá giải sau đó dành trước một phần cho ta, còn lại đều lên giao cho quốc gia đi. Vương Hải phân phó nói. Được rồi. Chương 407, vì điểm tích lũy, sắp đặt, 2, chương 407, vì điểm tích lũy, sắp đặt, 2, rời đi sở nghiên cứu. Tại Lão Trần cùng đi, Vương Hải đi một chuyến chưa chính thức gây dựng bảo tàng. Đến nơi này, Vương Hải thứ nhất là thị sát chính mình bảo tàng xây thế nào, thứ hai là xem xét người lưu lượng, cũng nghĩ mình liệu có thể chỉ điểm ý kiến. Đến bảo tàng, Vương Hải chạm ngoài bảo tàng mặt xa xa, nhìn về phía bảo tàng. Đây là một tòa quy mô rất lớn, vẻ ngoài như cổ đại tàng bảo các giống nhau hiện đại kiến tạo phong cách lại thuộc về phục cổ phong cách kiến trúc, tổng cộng có 6 tầng. Còn chưa gây dựng, cũng đã kín người hết chỗ, toàn bộ các nơi trên thế giới mộ danh mà đến du khách nhiều vô số kể. Đi vào bảo tàng, Vương Hải nhìn thấy, tối hôm qua vận chuyển đến bảo tàng bảo vật, tại nhân viên công tác tăng giờ làm việc công tác dưới, đã kiểm kê hoàn thành, cũng bày tại hợp lý vị trí bên trên. Với lại, còn xin đến chuyên môn học giả, đến là những thứ này bảo vật tiến hành nhận định cùng sáng tác tương quan nói rõ, thí dụ như niên đại, cùng với nó tương quan chuyện xưa các loại. Làm như thế, không thể nghi ngờ có thể khiến cho các du khách hiểu rõ bảo vật đến cùng là cái gì bảo vật, càng khả năng hấp dẫn người lưu lượng. Tại bảo tàng trung ương nhất chỗ, có một mặt ánh đèn chiếu rọi, là bắt mắt nhất tượng. Bắt mắt đến dường như mỗi một cái bước vào bảo tàng người, cũng nhịn không được hướng phía vách tường nhìn lại. Tường mặc dù rất lớn, nhưng nội dung phía trên vô cùng đậm nhất. Chỉ nói rõ một sự kiện, đó chính là trong viện bảo tàng tất cả bảo vật đều là do Vương Hải vớt đi lên. Mọi người vây xem nhìn trên tường nội dung, rất nhiều cũng giơ ngón tay cái lên, sợ hãi thán phục Vương Hải châu bò. Vương Hải nhìn tường lớn, nhìn các du khách biểu hiện, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn có thể nghĩ đến, lúc này chính mình điểm tích lũy đang không ngừng nhanh chóng tăng trưởng. Xem hết tầng thứ nhất chính trung tâm thật to tượng, cùng với một tầng trưng bày bảo vật, Vương Hải muốn lên tầng thứ hai tiếp tục thị sát. Nhưng vào lúc này, có du khách nhận ra thân phận của hắn. Lập tức, tất cả bảo tàng càng biến đổi thêm náo nhiệt, đám người hướng phía phương hướng của hắn bỏ tới. Vương Hải thấy thế, chỉ có thể là từ bỏ tiếp tục thị sát suy nghĩ, lôi kéo Lão Trần vội vàng rời khỏi bảo tàng. Ở trên xe, Vương Hải hướng Lão Trần tỏ vẻ, chính mình đúng bảo tàng tổng thể mà nói thật hài lòng. Chẳng qua không được hoàn mỹ là, bảo tàng mặc dù rất lớn nhưng trên thực tế hay là quá nhỏ. Tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều bảo vật đưa tới, thế tất yếu lại lần nữa xây dựng thêm. Nếu thực sự không có cách nào xây dựng thêm vậy liền mở một cái chi nhánh, không, là điểm bảo tàng. Lão Trần vừa lái xe, một bên nghe Vương Hải chỉ thị, trong lòng ăn kinh hãi. Sợ hai than nói, không ai bằng bảo tàng còn chưa gây dựng, liền nghĩ mở điểm bảo tàng, này bố cục, chính mình có thể còn kém rất rất xa Vương tổng. Rời khỏi bảo tàng sau, Vương Hải cùng Lão Trần rất mau tới đến mở tại bãi biển ngày lễ thủy cung. Sở dĩ đến thị sát thủy cung, là bởi vì cấp 5 nhiệm vụ nguyên nhân. Cấp 5 nhiệm vụ yêu cầu bắt giữ 40.000 cân trở lên sinh vật. Như vậy bắt được, không thể nào liền trực tiếp phóng sinh, đây không phải là chơi sao? Làm như vậy hệ thống cũng sẽ không cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Được tìm địa phương nuôi chúng nó mới được. Sử dụng chúng nó vì chính mình hai lần kiếm lấy điểm tích lũy. Thủy cung chính là nuôi bọn chúng lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, hiện nay thủy cung quy mô quá nhỏ, chỉ là nuôi một con kia hơn 1 vạn cân cá sấu tiền sử ngay tại không gian trên rất cố hết sức. Phải tất yếu xây dựng thêm mới được. Do đó, Vương Hải tranh thủ cùng Lão Trần tới xem một chút, thị sát đồng thời, hướng Lão Trần chỉ thị thủy cung xây dựng thêm công tác. Thủy cung trong nuôi rất nhiều trên thế giới lớn nhất hải sản. Hơn nữa còn có hơn 1 vạn cân khả năng nhìn hiệu quả cực kỳ chấn động cá sấu tiền sử trấn thủ, du khách khẳng định là không thiếu được. Hôm nay, vẫn như cũng là kín người hết chỗ. Vương Hải cùng Lão Trần bước vào thủy cung về sau, liền leo lên thủy cung ký túc xá chỗ cao nhất, từ nơi đó có thể quan sát tất cả thủy cung cùng thủy cung bốn phía sân thủy. Vương Hải trông coi một hồi, ra hiệu Lão Trần nhìn xem ngón tay của mình. Hắn chỉ hướng xa xa, sau đó vì thủy cung làm trung tâm, tranh vẽ bằng ngón tay một vòng tròn lớn. trong vòng một nửa là lục địa, một nửa là hải dương. Hắn hướng Lao Trần giải thích nói, vừa nãy ta chỉ đến chỗ, cũng mua lại, toàn bộ dùng để xây dựng thêm thủy cung. Chúng ta muốn rèn đúc một tòa trên thế giới lớn nhất, có thể dung nạp hàng loạt to lớn sinh vật thủy cung. Lao Trần hồi ức vừa rồi Vương Hải chỉ chỗ, rung động trong lòng vô cùng. Yếu ớt mà hỏi, Vương tổng, vừa rồi tay của ngài chỉ, cũng mua lại, dùng để xây thủy cung. Đây chính là một mảnh lớn chỗ, theo một mặt đến một chỗ khác, đi đường đều phải đi một giờ. Cái phạm vi này dùng để xây một tòa to lớn nhà máy cũng đầy đủ ngài xác định đều dùng đến xây dựng thêm thủy cung. Không dám tưởng tượng, kia thủy cung được lớn đến bao nhiêu? Lao Trần có chút không tin lỗ tai của mình, nếu như không phải biết rõ Vương Hải thực lực, hắn khẳng định cho rằng Vương Hải đồ thần kinh. Rốt cuộc, không có một người bình thường sẽ tiêu phí nhiều tiền như vậy đi mua sắm dạng này một viên to lớn nhưng không có giá trị thương mại chỗ, hơn nữa còn bèn bèn là dùng để kiến tạo một tòa thủy cung. Đây không phải tiền nhiều hơn không có chỗ tiêu xài sao? Ngay tại Lao Trần trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, "Ừm, không sai, đều dùng đến xây thủy cung." Chương 408, ra biển, Dương Bẩm chương 408, ra biển, Dương Bẩm thị sát xong rồi thủy cung. Vương Hải nhường Lao Trần liên hệ tập đoàn cao tầng, để bọn hắn cùng nhau đến thế giới hải sản. Mọi người gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm trưa, giao lưu tình cảm. Tiện thể thì tập đoàn sự phát triển của tương lai mở một lần hội nghị cấp cao. Tại hội nghị cấp cao bên trên, Vương Hải đúng tập đoàn tương lai chủ yếu phương hướng làm quan trọng chỉ thị. Hắn kinh doanh nhiều như vậy sản nghiệp, mục đích có hai cái. Cái thứ nhất là kiếm tiền. Tiền thứ này, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là càng nhiều càng tốt. Chính mình xài không hết, liền để cho Tử Tôn Hoa, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, kiếm nhiều một chút trung quy không sai. Mục đích thứ hai là giúp đỡ chính mình kiếm lấy nhiều hơn nữa điểm tích lũy hệ thống. Đây là mục đích chủ yếu. Vì điểm tích lũy hệ thống cửa hàng đổi thưởng tồn tại, điểm tích lũy không còn nghi ngờ gì nữa so với tiền quan trọng rất nhiều. Bởi vậy, Vương Hải quyết định tập đoàn sự phát triển của tương lai mục tiêu, trọng điểm thì đặt ở giúp đỡ chính mình kiếm lấy điểm tích lũy bên trên. Cụ thể thực hiện cái mục tiêu này phương pháp hiện nay có hai cái, cũng là nay Tiên Vương Hải đi thị sát kia hai cái. Cái thứ nhất là bảo tàng, thứ hai là thủy cung. Vương Hải yêu cầu tập đoàn phải thêm đại đúng bảo tàng cùng thủy cung đầu tư cường độ cùng quảng cáo cường độ, gắng đạt tới đem bảo tàng cùng thủy cung kinh doanh thỏa mãn thế giới lớn nhất nổi danh nhất, bảo tàng cùng thủy cung. Mặc dù như vậy sẽ kiếm ít rất nhiều tiền, thậm chí là hao tổn. Nhưng như vậy, bảo tàng cùng thủy cung du khách sẽ càng ngày càng nhiều. Cho mình điểm tán người tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Vì kiếm lấy điểm tích lũy, hao tổn một chút tiền chẳng qua là việc nhỏ. Dù sao hao tổn số tiền này đi nước Mỹ hoặc là nước xạ cụ ra đi dạo một vòng, có thể kiếm về. Làm nhưng, tập đoàn các cao tầng đúng Vương Hải quyết định này vô cùng không hiểu. Không rõ hắn vì sao như vậy hứng thú với phát triển bảo tàng cùng thủy cung. Sôi nổi cho hắn để càng thêm kiếm tiền phát triển đề nghị. Mặc dù Vương Hải không có trực tiếp tiếp thu những người này đề nghị, nhưng cũng không có phủ định, mà là để người đi xuống, là thứ trọng điểm phương hướng đi phát triển. Vì, làm như vậy quả thật có thể kiếm không ít tiền. Cao tầng đại hội mở hơn 3 tiếng. Sau khi kết thúc đã là hơn 4 giờ chiều. Mọi người tản đi. Thế giới hải sản trong phòng họp chỉ còn lại có còn đang ở giao lưu một ít chi tiết Vương Hải cùng Lao Trần. Lúc này, Lao Trần nhận được Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Sở trưởng điện thoại. Điện thoại bên ấy tỏ vẻ, buổi sáng đưa đi sở nghiên cứu phá giải máy dò lặn đã phá giải thành công. Hỏi Lao Trần lúc này vị trí, phải kém người đem số liệu đưa tới. Lao Trần nhìn về phía Vương Hải, hỏi Vương Hải ý kiến về sau, cho sở trưởng phát đi vị trí của mình. Nửa giờ sau, phá giải máy dò lặn hạng mục người phụ trách mang theo một cái cặp công văn đi tới thế giới hải sản. Hắn ở đây phục vụ viên dẫn dắt dưới, rất nhanh đã tìm được Lao Trần cùng Vương Hải, đem phá giải ra tới số liệu báo cáo giấy chất văn kiện cho Vương Hải. Cũng chờ đợi ở bên cạnh, là Vương Hải giải thích nhìn xem chỗ nào không hiểu. Vương Hải cầm tới số liệu báo cáo về sau, nhìn lại. Vì suy xét đến Vương Hải cùng Lao Trần là ngoài nghề, bộ môn người phụ trách cố ý đem báo cáo viết vô cùng phổ thông dễ hiểu. Trên báo cáo xưng, máy dò lặn ghi chép đến chính mình phát hiện một loại vô cùng thần kỳ năng lượng, từ đáy biển sâu trong lòng đất tiết lộ ra tới. Này chính như nước Mỹ chỗ giải thích giống nhau, là dò dỉ địa từ hiện tượng. Máy dò lặn trừ ra ghi chép dò dỉ địa từ hiện tượng bên ngoài, còn ghi chép xuống làm thời phát hiện dò dỉ địa từ vị trí tọa độ. Ngoài ra, còn có này một viên máy dò lặn tại thi hành nhiệm vụ thời phát hiện gì khác lạ, nhưng này cũng không phải Vương Hải quan tâm. Nhìn hơn 3 phút đồng hồ, Vương Hải buông xuống số liệu báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn báo cáo trên đều có. Bởi vậy, hắn đúng phần báo cáo này rất hài lòng. Đúng sở nghiên cứu phá giải công tác cũng rất hài lòng. Lao Trần, ta đúng bọn hắn công tác hiệu suất cùng công tác kết quả rất hài lòng, cho bọn hắn thanh toán gấp 3 thủ lao, nhiều ra tới thì tạm thời cho là tiền thưởng. Vương Hải thu hồi báo cáo, nói với Lao Trần. Được rồi, Vương tổng. Lao Trần đúng Vương Hải quyết định này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn hiểu rõ, Vương Hải đúng thay hắn công tác người, chính là như thế hào phóng, chỉ cần có thể lệnh Vương Hải thỏa mãn, không thể thiếu tiền thưởng. Bằng không, chính mình cũng không có khả năng tại trong vòng mấy tháng đổi rồi lần giỏi sở. Chờ đợi ở bên cạnh hạng mục người phụ trách nghe được Vương Hải về sau, trong mắt không khỏi lộ ra tinh quang, trên mặt cách ra nụ cười, trong lòng trong bụng nở hoa. Gọi thẳng lão bản này năm chỗ, tiền thưởng cho cũng quá là nhiều đi. Vương tổng, ta thay các đồng nghiệp cảm ơn ngài, về sau còn có loại sự tình này, mời ngài nhất định phải lại tìm chúng ta. Hắn cúi đầu khom lưng cười nói, "Ừm, không còn việc của ngươi, ngươi trở về đi." Hạng mục người phụ trách sau khi rời đi không lâu, Vương Hải cùng Lao Trần cũng rời đi nhà hàng Thế Giới Hải Sản. Lao Trần đầu tiên là tiễn Vương Hải đi Nguyệt Hải thôn, sau đó quay trở về ngư trường phòng làm việc của mình, đầu nhập vào bận rộn trong công việc. Vương Hải về đến Nguyệt Hải thôn về sau, tránh đi nhạn tuyến, bay trở về chính mình thuyền đánh cá. Lần này xuống thuyền trừ ra không có đi các thủy thủ xuống thuyền thời thích đi hội sở người mẫu trẻ, nên làm quản sự tỉnh cũng làm. Là lúc lần nữa ra biển. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, đầu tiên là đi thượng hô thị, nối liền sớm đã chờ đợi tại trên bến tàu Tiểu Địch cùng Đại Na. Tiểu Địch cùng Đại Na lên thuyền về sau, chuyện thứ nhất chính là trừng tròng mắt kìm lòng không được chằm chằm vào Vương Hải nhìn xem. Với lại, nhìn xem coi như xong, khoe miệng của các nàng dường như còn chảy ra không chịu thua kém nước bọn. Phản phất là hai cái sói đói, chằm chằm vào một con cừu non. Nhìn ước chừng có 3-4 phút, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Địch trợn mắt nhìn ánh mắt như nước long lanh sợ hãi than nói, "Hải ca, ngươi dường như lại trở nên đẹp trai ánh mắt bên trong tràn đầy mị lực." Đại Na một bộ u mê dáng vẻ, nói ra, "Đúng vậy à, thuyền trưởng, ngươi không đơn thuần là bề ngoài trở nên đẹp trai, khí chất cũng phát sinh biến hóa, tản ra làm cho người khó mà cự tuyệt hormone hương vị. Năng cùng dạng này một vị thuyền trưởng tại cùng một con thuyền, quả thực là quá hạnh phúc." Hai người trăm miệng một lời nói. Vương Hải bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên nhìn về phía hai nữ, trên mặt lộ ra lúng túng nhưng không thất lễ mạo đủ cười. Hắn hiểu rõ đây là bởi vì phục dụng nước thuốc tăng cường thể chất quan hệ, bởi vậy không có đi giải thích, mà là sờ một cái Tiểu Địch đầu, trêu ghẹo cười nói, "Xoáy đi, hiện tại trước hết không nhìn, về sau từ từ xem, có nhiều thời gian, không nóng nảy." "Không, ta hiện tại thì nhìn xem bao lâu cũng nhìn xem chưa đủ." Tiểu Địch cố ý xích lại gần đầu tựa vào Vương Hải trên vai, nhìn Vương Hải. "Được, loại kia ngươi xem hết ta lại làm cái khác." Vương Hải ôm Tiểu Địch, nhường nàng dựa vào thêm gần cưng chiều nói. Bên cạnh Đại Na trong lòng nghe ẩm, tiện tay cầm lên một cái cực giống thức ăn cho chó khoai tây chiên, tính cả nước bọt hướng trong miệng ướt. Chương 409, Hải Khiếu chương 409, Hải Khiếu mặt trời chiều ngã về tây. Thuyền đánh cá theo gió vượt sóng, vạch phá tịch dương bình tĩnh tả ảnh, hướng phía bắc phương hướng nhanh chóng đi nhanh. Vương Hải lần này ra biển chỗ cần đến là Đại Tây Dương, một cái kia rõ dị địa từ vị trí tọa độ. Đi vào trong đó nguyên nhân chính là vì tìm kiếm 40.000 cân trở lên sinh vật. Tìm thấy càng tốt hơn. Cho dù không có tìm được cũng không sao. Chỗ nào chí ít sẽ có rất nhiều mấy ngàn cân trở lên cá lớn, lại ít dễ ảm câu mấy ngàn cân cá lớn mang đến cho mình điểm tích lũy thu nhập cũng không ít. Do đó, tiến về chỗ nào hiển nhiên là hiện giai đoạn tốt nhất ra biển địa điểm. Vương Hải lựa chọn đi thuyền lộ tuyến là tới trước vùng biển nước xạ cụ dạ phụ cận, lại đến Bắc Thái Bình Dương, thông qua eo biển bờ dìm bước vào Bắc Băng Dương, lại từ Bắc Băng Dương vào trong Đại Tây Dương. Đối với lúc này thuyền đánh cá thuyền nhanh mà nói, thực chất tuyển đầu nào tuyến hàng không cũng không sai biệt lắm. Đơn giản chính là nhiều mấy mươi phút hoặc là thiếu đi mấy mươi phút thôi. Vương Hải sở dĩ lựa chọn hiện tại đầu này đi thuyền, là bởi vì hắn nghĩ tiện thể đi ngang qua vùng biển nước xạ cụ dạ một chuyến. Chủ yếu là vì hai cái mục đích. Cái thứ nhất là tìm chút thời giờ, tiếp tục vì mình đội tàu tìm kiếm nhiều hơn nữa bầy cá. Cái thứ hai thì là thử một chút chính mình chiến giáp hạng nặng tinh hồng chiến sĩ uy lực. Tinh hồng chiến giáp dùng mấy lần sau đó, hắn phi thường hài lòng, chẳng qua trước đó dùng đều là dùng để đi đường không có một lần là dùng để công kích. Do đó, hắn đúng tinh hồng chiến giáp năng lực công kích cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ sao không tiện đường đi nước xạ cụ dạ thử một chút uy lực đấy. Dù sao nước xạ cụ dạ chỗ kia nhà, phá hủy cũng liền phá hủy, không có cái gì tốt đáng tiếc. Thượng Hô thị khoảng cách nước xạ cụ dạ hơn 1000 cây số. Thuyền đánh cá mở mười mấy phút, liền đã tới chỗ nào. Vương Hải đầu tiên là nhường thuyền đánh cá còn cuốn nước xạ cụ dạ đi thuyền, tại nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực vì mình đội tàu tìm kiếm đến đủ nhiều bầy cá. Làm nhưng, đảo nổi phụ cận hải vực ngoại trừ, chỗ kia ô nhiễm nghiêm trọng, nơi đó hải sản liền để cho người nước xạ cụ dạ chính mình hưởng dụng đi. Vượt quanh nước xạ cụ dạ đi thuyền hơn 1 giờ, tại hơn 8 giờ tối lúc, thuyền đánh cá tại nước xạ cụ dạ đông bộ kinh đô phụ cận hải vực dừng lại. Đứng trên bong tàu, nhìn về phía nước xạ cụ dạ phương hướng, Vương Hải trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. "Các ngươi đợi trên thuyền, ta đi một nơi, làm một chuyện." Vương Hải đúng Tiểu Địch cùng Đại Na phân phó nói. "Về phần muốn đi làm cái gì, làm nhưng không tiện nói cho các nàng biết." "Ngạch, thuyền trưởng muốn đi đâu? Làm cái gì? Muốn hay không lấy dễ ảm?" Tiểu Địch nghe được Vương Hải muốn xuống thuyền, lo lắng hỏi. Rốt cuộc nơi này là biển rộng mênh mông, trên thuyền mặc dù vô cùng an toàn, nhưng xuống thuyền thì rất nguy hiểm. Vương Hải đột nhiên nói muốn xuống thuyền đi làm cái gì chuyện, rất khó không cho nàng lo lắng. Lại ít dễ ảm. "Không cần, yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Vương Hải nghe ra được Tiểu Địch lo âu trong giọng nói, vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn nhảy lên một cái, nhảy vào giữa bầu trời đêm đen kịt. Tiểu Địch cùng Đại Na ngẩng đầu hướng phía hắn nhảy xuống phương hướng nhìn lại. Chỉ ở đêm đen như mực không nhìn thấy hai đạo hào quang màu đỏ rực, như lưu tinh quang mang càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Hai người nhìn xem trợn tròn mắt. "Lưu tinh? Không, đó là Hải ca." "Hải ca? Cứ như vậy bay mất?" "Vân vân. Hải ca làm sao lại như vậy bay?" Ngày càng bất khả tư nghị. Khá tốt Tiểu Địch cùng Đại Na thường thấy thuyền đánh cá trên rất nhiều thần kỳ sự việc, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Không biết Hải ca muốn đi làm cái gì? Khi nào mới trở về? Bất kể làm cái gì, hy vọng hắn an toàn đi. Đáng tiếc, nếu chúng ta biết bay lời nói, cũng được, theo tới. Chúng ta an tâm chờ lấy liền tốt. Tiểu Địch cùng Đại Na ngồi ở hoa viên trên ghế, nhìn qua Vương Hải biến mất phương hướng, đàm luận nói. Sau mười mấy phút, đột nhiên, nước biển chung quanh giống như sôi trào lên. Phía trước xuất hiện một đợt lại một đợt to lớn sóng biển. Giống như là biển gầm. Ngồi trên thuyền đánh cá, mặc dù không cảm giác được bao lớn sóng này, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng Tiểu Địch cùng Đại Na đều biết, phía trước nhất định là đã xảy ra chuyện gì động tĩnh khổng lồ, thí dụ như động đất. Này chết tiệt vùng biển nước xạ cụ dạ bên trong, thì thường xuyên xảy ra loại sự tình này. Mà động đất phương hướng, vừa vặn chính là Vương Hải tiến về phương hướng. Hải ca. Tiểu Lịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên ghế đứng lên, đi tới thuyền xuôi theo, hướng phía động đất phương hướng nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, trong miệng không ngừng nói thầm nhìn Vương Hải tên. Đại Na cũng đi theo quá khứ, ánh mắt bên trong cũng đầy là lo lắng. Yên tâm đi, Hải ca mạnh như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đại Na an ủi Tiểu Địch đồng thời cũng là đang an ủi mình nói. Tiểu Địch nhìn qua phía trước cao mấy chục mét sóng lớn, không có nghe lọt Đại Na an ủi, trên mặt vẫn như cũng là vẻ u sầu mặt triển, lắc đầu nói ra, đây chính là động đất à. Giả sử là trên thuyền, kia không cần phải lo lắng cái gì, có thể Hải ca xuống thuyền. Đại Na hiểu rõ Tiểu Địch nói không giả. Thở dài nói ra, Hải ca vận khí làm sao lại như vậy kém như vậy, vừa xuống thuyền làm việc thì gặp được động đất. Chúng ta lái thuyền đi tìm hắn đi. Tiểu Địch nóng nảy nói. Lẻ lẻ một, lẻ lẻ hai, các ngươi có thể lái thuyền sao? Tiểu Địch gọi tới lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai. Thật có lỗi, chiếc thuyền này chỉ có chủ nhân mới có thể khởi động. Lẻ lẻ một trả lời. A, làm thế nào mới tốt? Chết tiệt, sao hết lần này tới lần khác thì gặp được động đất đâu? Hải ca nhất định không thể có chuyện a. Tiểu Địch nhìn về phía trước một đợt lại một đợt sóng lớn, sắp gấp khóc, trong lòng không ngừng là Vương Hải cầu nguyện. Đúng lúc này, giữa bầu trời đêm đen kịt xuất hiện hai đạo màu đỏ ánh lửa. Đại Na trước hết nhất nhìn thấy ánh lửa, nàng nhận ra này hai đạo ánh lửa chính là trước đó nhìn thấy kia hai đạo ánh lửa. Thế là, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào ánh lửa đúng Tiểu Địch hưng phấn nói ra, "Mau nhìn, đó là cái gì, có phải hay không Hải ca quay về?" Tiểu Địch ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy ánh lửa, càng ngày càng gần, trong lòng khống chế không nổi mừng rỡ, đó là Vương Hải quay về. Ánh lửa càng ngày càng gần, đến thuyền đánh cá ngay phía trên biến mất. Sau đó, một thân ảnh từ trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống, rơi vào thuyền đánh cá bông thuyền. Chính là Vương Hải. Lông tóc không tổn hao gì. Tiểu Địch kích động hướng phía Vương Hải nhào qua. Đại Na cũng kích động đến kém chút thì nhào qua, nhưng nàng tưởng tượng không thích hợp, khống chế được, nhanh chóng đi tới. "Hải ca, ngươi cuối cùng bay về lo lắng chết ta rồi." Tiểu Địch ôm thật chặt Vương Hải nói. Đại Na chỉ vào thuyền bên ngoài sóng lớn, giải thích nói, "Đã xảy ra hải khiếu, chắc hẳn bên ấy đã xảy ra động đất." Vương Hải vẻ mặt sững sờ nhìn hai người, sau đó gõ gõ đầu của mình. Đều do chính mình quên nói với các nàng rõ ràng, làm hại nàng nhóm không công lo lắng. Ở đâu là đã xảy ra chuyện gì động đất? Ở đâu là đã xảy ra hải khiếu? Chẳng qua là chính mình tại nước xạ cụ ra một tòa trên đảo nhỏ thử chiến giáp tinh hồng chiến sĩ uy lực thôi. Một quyền đánh chìm vào kia đảo nhỏ, cứ như vậy. Vương Hải ôn nhu vô vô dán tại trước ngực mình Tiểu Địch. Hắn quyết định cho Tiểu Địch giải thích, thế là cười nói, "Đừng lo lắng, ta không sao, không nói gạt ngươi, động đất cùng hải khiếu là ta chế tạo ra tới." "A, ngươi chế tạo ra tới?" Cái này, Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn qua Vương Hải, càng thêm vẻ mặt sững sờ. Nàng nhóm không dám tưởng tượng, Vương Hải có cỡ nào lực lượng cường đại, mới có thể tạo ra động đất cùng hải khiếu. "Hiểu rõ thực lực của ta đi, về sau gặp được chuyện gì cũng không nên lo lắm nha." Vương Hải cười lấy đúng Tiểu Địch cùng Đại Na nói. "Ừm." Hai người ảnh chân dung là gà con mổ thóc giống nhau điểm. Đông Kinh thời gian, 9 giờ tối 45 điểm, nước xạ cụ dạ vùng biển phía đông đã xảy ra cường độ là 7 cấp 2 động đất, đồng thời đã dẫn phát cường đại hải khiếu. Đi nhanh thuyền đánh cá bên trên, ngồi ở hoa viên Đại Na soát nhìn điện thoại. Nhìn thấy một thì tin tức về sau, hướng ôm nhau Vương Hải cùng Tiểu Địch hai người trêu ghẹo nói ra, "Thuyền trưởng, ngươi xem một chút, ngươi làm này liền cái gì chuyện, đều lên tin tức." Nước xạ cụ dạ, động đất cục bộ tư lệnh, một đám chuyên gia mặt trên đều hiện đầy hoài nghi. Kỳ lạ, chỗ nào vốn là một tòa đảo nhỏ, địa chất ổn định cực kỳ, với lại cho tới nay đều không có bất luận cái gì động đất dấu hiệu, làm sao lại như vậy phát sinh địa chấn đâu? Thật là kỳ lạ. Chương 410, lạc hướng chương 410, lạc hướng rời khỏi vùng biển nước xạ cụ dạ sau. Thuyền đánh cá hướng bắc tiếp tục đi thuyền. Rất nhanh liền lái vào Bắc Băng Dương, đi vào Bắc Cực. Sau đó, Vương Hải nhường thuyền đánh cá đi một chuyến Bắc Cực điểm cực. Hắn dự định đi vào trong đó nhìn một chút điểm cực đáy biển kia một tòa hố sâu tình huống. Tiện thể ở đâu phụ cận tìm xem, nhìn xem có phải có thể tìm tới chính mình cần có cỡ lớn sinh vật biển. Rốt cuộc chỗ nào cũng là điểm dò gì địa tử, rất có thể sẽ có cỡ lớn sinh vật biển ẩn hiện. Thuyền đánh cá rất nhanh đã tới chỗ nào. Vương Hải nhìn thấy nơi đó trên mặt biển trước đó đã bị phá hư mặt băng đã lại lần nữa ngưng kết. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Nước Mỹ nghiên cứu khoa học đội ngũ không còn nghi ngờ gì nữa không có lần nữa đến trong lúc này. Sau đó, thuyền đánh cá vì thảm thức tìm phương thức tại điểm cực phụ cận hải vực cẩn thận lục soát tìm, nhất là đúng hố sâu dưới đáy biển trung quanh, tìm kiếm được 10 phần cẩn thận. Chẳng qua vì máy dò hiệu suất vấn đề, tìm kiếm chưa thể xâm nhập kia một tòa hố sâu dưới đáy biển trong động. Tại điểm cực phụ cận tìm tòi hơn một giờ, kết quả rất tiếc nuối. Máy dò chỉ tìm được rồi mấy đầu thể trọng là mấy trăm kg cực địa biển sâu cá lớn, không có tìm được hơn bằng cân, càng đừng đề cập có thể thỏa mãn yêu cầu 40.000 cân trở lên. Đối với này mấy đầu mấy trăm kg cá lớn, Vương Hải đã không có hứng thú đi câu được, không nghĩ lãng phí thời gian tại những tiểu tử này trên thân, thế là liền bỏ qua chúng nó. Chuyến này đến điểm cực là vì tìm kiếm cá lớn không có tìm được, Vương Hải cũng không có ý định tiếp tục ở đây lưu lại, thế là mở ra thuyền đánh cá rời đi điểm cực. Về phần tiếp tục thăm dò hố sâu dưới đáy biển chỗ thông hướng kia một mảnh không gian từ hải, Vương Hải từng có một tia suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn từ bỏ. Vì cho đến nay, hắn cũng còn không nghĩ tốt làm sao bước vào chỗ nào, nếu không nên thăm dò, thế tất sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Còn không bằng hảo hảo kiếm lấy điểm tích lũy, và thuyền đánh cá càng thêm cường đại sau đó lại đến. Thuyền đánh cá rời khỏi Bắc Cực về sau, thuận lợi đã tới Đại Tây Dương Bắc Bộ. Sau đó một thẳng xuôi nam, lại trải qua hơn một giờ đi thuyền sau đó, liền tiếp cận chỗ cần đến vị trí tọa độ. Nhìn thấy thuyền nhanh chậm lại tiếp theo, Vương Hải hiểu rõ sắp đến, trong lòng không khỏi có chút kích động lên. Nước Mỹ may do lặn chính là ở đâu phát hiện do gì địa từ hiện tượng trước đó chính mình tại phụ cận cũng câu được rất nhiều nặng mấy ngàn cân cá lớn. Không biết chỗ nào sẽ hay không tồn tại hơn vạn cân thậm chí mấy vạn cân cá lớn. Có chút chờ mong. Đang chờ mong bên trong, Vương Hải mở ra hệ thống thông minh hải đồ điện tử. Muốn xác nhận lúc này thuyền đánh cá vị trí cụ thể, cùng với xem xét lúc này thuyền đánh cá cùng chỗ cần đến khoảng cách. Nhìn thấy lúc này hải đồ điện tử trên biểu hiện ra tới thuyền đánh cá vị trí. Hắn nhận ra, đúng là mình trước đó thả câu đến kia mấy đầu ngàn cân trở lên cá lớn, còn có cùng nước Mỹ phát sinh trường xung đột vị trí. Lại nhìn xuống lúc này thuyền đánh cá cùng chỗ cần đến khoảng cách, chỉ có 160 cây số. Quả nhiên, do gì địa từ vị trí cụ thể chính là tại thả câu cá lớn vị trí phụ cận. Chính mình trước đó suy đoán không có sai. Sở nghiên cứu phá giải máy dò lặn được ra tới tọa độ cũng nhìn tới không có sai. 120 cây số khoảng cách, vì thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ, cũng là 2 phút sự việc. Tại đây cuối cùng 2 phút trong, Vương Hải cái gì cũng không có làm, cũng vẫn xem nhìn hải đồ điện tử, chờ đợi thuyền đánh cá cùng tọa độ hoàn toàn trùng hợp. Có thể tiếp theo. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Thuyền đánh cá đi thuyền 20 mấy phút, thế nhưng vẫn luôn chưa thể tới mục đích. Trên hải đồ điện tử, thuyền đánh cá tọa độ vẫn luôn chưa thể cùng mục tiêu tọa độ trùng hợp. Hải đồ điện tử trên biểu hiện, thuyền đánh cá một mực vì bất quy tắc con đường vòng quanh chỗ cần đến đi thuyền, chính là không có tới mục đích. Như chơi đùa. Nguyên bản mấy phút sau lộ trình, lại tốn hơn 20 phút, còn chưa có tới. Đem đang quan sát hải đồ điện tử Vương Hải nhìn xem trợn tròn mắt. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút hoang mang. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào là tự động lái xảy ra vấn đề? Nghĩ đến nơi này, Vương Hải đem thuyền dừng lại, sau đó nhường hệ thống thông minh đúng thuyền đánh cá tiến hành trục chặt kiểm tra cùng loại bỏ. Rất nhanh, hệ thống thông minh đọc hàng loạt đi thuyền số liệu, phân tích tuyến hàng không luôn luôn xuất hiện chết đi nguyên nhân. Mấy phút đồng hồ sau, kiểm tra kết quả hiện ra. Kết quả biểu hiện, thuyền đánh cá tất cả bình thường. Tự động lái hệ thống cùng tương ứng thiết bị không có xảy ra trục trặc. Phương hướng máy cảm ứng cũng đang vận hành bình thường. Giống như trước kia, thuyền đánh cá vẫn luôn là dựa theo phương hướng máy cảm ứng chỉ hướng phương hướng đi thuyền. Không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn thấy cái này kiểm tra kết quả, Vương Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng càng thêm cuốn hoặc, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Không có vấn đề. Làm sao lại như vậy không có vấn đề đâu? Không có vấn đề làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này? 2 phút lộ trình đi rồi mười mấy phút còn chưa tới. Lẽ nào là gặp vì sao? Rất nhanh, Vương Hải suy tư sau khi nghĩ tới trước đó phát sinh qua cùng loại sự việc. Đó chính là tại thăm dò hố sâu dưới đáy biển ở điểm cực bắc lúc, bị phái đi trong động điều tra lẻ lẻ một cũng từng có loại tình huống này. Lẻ lẻ một bước vào trong động sau triệt để mất phương hướng ngay cả chính nàng cũng không hề hay biết, cùng lúc này thuyền đánh cá gặp phải tình huống rất tương tự. Với lại, trọng điểm là điểm cực bắc hố sâu dưới đáy biển cùng nơi đây cũng có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là lưỡng địa cũng đồng dạng đã xảy ra dò dỉ địa từ hiện tượng. Nhớ tới điểm ấy, Vương Hải rất nhanh suy đoán ra thuyền đánh cá vẫn luôn mở không vào chỗ cần đến nguyên nhân. Đó chính là giống như lẻ lẻ một, thuyền đánh cá nhận lấy địa từ ảnh hưởng, phương hướng cảm giác bị lạc. Rối loạn địa cầu từ trường quấy nhiễu thuyền đánh cá phương hướng cảm ứng dụng cụ, nhường phương hướng cảm ứng dụng cụ tại bất chi bất giác tình huống dưới mất linh rối loạn. Không thể không nói, tiểu này quấy nhiễu 10 phần cường đại, không chỉ là lẻ lẻ một không phát hiện được, thậm chí ngay cả hệ thống thông minh cũng không phát hiện được. Cho ra cái kết luận này về sau, Vương Hải thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thần sắc cũng dễ dàng rất nhiều. Vì chỉ cần biết rằng là nguyên nhân gì đưa đến thì dễ giải quyết. Với lại, hắn vừa bạn có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Cách chính là khối kia thần bí la bàn cổ. Vật kia dường như năng tại rối loạn từ trường bên trong không bị ảnh hưởng, cũng năng cảm ứng được từ trường đối phương hướng cảm ứng trên quá nhiều, có thể bốn nắm chập ngón tay lại bày ra phương hướng chính xác. Lúc trước thăm dò hố sâu dưới đáy biển lúc, năng lực của nó thì đã được đến qua nghiệm chứng, xác thực phi thường hữu dụng. Vương Hải đem ý thức thăm dò vào trong không gian giới chỉ, tìm được rồi khối đó la bàn cổ. Từ đem nó cùng màu đen khối lăng trụ tam giác thần bí đặt chung một chỗ về sau, nó liền một thẳng nhận khối lăng trụ tam giác thần bí ảnh hưởng, duy trì phát ra có hơi mình quang trạng thái. Khi thấy la bàn cổ cùng khối lăng trụ tam giác thần bí lúc, Vương Hải lại nhịn không được lần nữa tự hỏi lên cả hai trong đó liên hệ. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ là có một suy nghĩ, không hề có xâm nhập tự hỏi. Vì bây giờ không phải là xoắn suýt ở đây lúc, mà là phải đem la bàn cổ lấy ra đi trợ giúp thuyền đánh cá hướng nắng phương hướng. Vương Hải từ trong nhẫn không gian lấy ra la bàn cổ, rời khỏi khối lăng trụ tam giác ảnh hưởng la bàn cổ mặt ngoài quang mang lại dập tắt. Vương Hải đem la bàn cổ để lên bàn, sau đó mở ra hệ thống thông minh quét hình công năng, nhường hệ thống thông minh quét hình cũng đem la bàn cổ ghi vào hệ thống. Làm như thế, có thể để cho hệ thống thông minh bắt được la bàn cổ sắp phát sinh bất kỳ biến hóa nào cũng tăng thêm tính toán phân tích. Nhận điệu từ ảnh hưởng sau đó, la bàn cổ mặt ngoài sẽ phát ra quang mang, điêu khắc phù điêu đồ án cũng sẽ xảy ra chuyển chỗ, những kêu biểu hiện ra tới biến hóa chính là tìm thấy chính xác phương hướng mấu chốt. Chỉ cần dùng hệ thống thông minh đúng la bàn cổ biến hóa tiến hành phân tích, rất nhanh liền có thể tìm tới la bàn cổ chỉ thị phương hướng mới quy luật. Chương 411, vùng biển thần bí chương 411, vùng biển thần bí chuẩn bị kỹ càng la bàn cổ sau. Vương Hải lần nữa chạy thuyền đánh cá. Lần này, hắn lựa chọn là dùng tay điều khiển thuyền đánh cá, dự định tự mình mở ra thuyền đánh cá hướng phía vị trí tọa độ lái đi. Vì dùng tự động lái, không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp. Vì tại ban đêm đi thuyền, thuyền đánh cá đèn lớn cũng theo đó mở lên, vì hắn chiếu sáng đi tới đường. Đèn lớn mở ra sau đó, có thể nhìn thấy thuyền đánh cá bốn phía là đèn xì biển cả. Trừ ra mênh mông vô bờ sóng cả cuộn trào mãnh liệt hải thủy chi bên ngoài, căn bản không có vật tham chiếu có thể dùng đến tham chiếu phương hướng. Với lại hôm nay thiên khí cũng không được khá lắm, đen nghịt mây đen che lại tinh thần. Lúc này La Bàn Cổ còn chưa có phản ứng. Do đó, Vương Hải ban đầu là dựa theo hải đồ điện tử trên chỉ thị phương hướng đến hành xử. Đi thuyền tốc độ so với tự động lái muốn chậm rất nhiều, chỉ có hơn 100 km/h. Cũng không phải Vương Hải dùng tay điều khiển chỉ có thể mở nhanh như vậy, mà là tại mảnh này quỷ dị hải vực, hắn nhất định phải cẩn thận điều khiển. Mấy phút đồng hồ sau, đặt ở Vương Hải trước người trên mặt bàn ảm đạm không ánh sáng La Bàn Cổ bắt đầu dần dần phát ra huỳnh quang. Theo thuyền đánh cá không ngừng tới gần vị trí tọa độ, huỳnh quang độ sáng càng ngày càng sáng. Thông qua La Bàn Cổ biến hóa, Vương Hải hiểu rõ, thuyền đánh cá lúc này đã tiến nhập dò dỉ điệu từ ảnh hưởng phạm vi. Nhưng phương hướng dường như còn chưa chịu ảnh hưởng. Vì La Bàn vẹn vẹn chỉ là phát sáng, mặt ngoài đồ án còn chưa xảy ra biến hóa. Căn cứ trước đó kinh nghiệm có thể hiểu rõ, chỉ có mặt ngoài đồ án xảy ra biến hóa lúc, phương hướng mới biết rối loạn. Thế là, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá tiếp tục hướng phía vị trí tọa độ lái đi. Lại qua 2 phút, La Bàn Cổ mặt ngoài đồ án tại lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Bên trong một cái có mang tính tiêu chí đồ án trên La Bàn từ từ đã xảy ra rõ ràng chết đi. Nhưng vào lúc này, có thể nhìn thấy, thuyền đánh cá mặc dù là dựa theo hải đồ điện tử chỉ thị phương hướng hướng phía tọa độ vị trí lái đi, nhưng thuyền vị trí lại không cùng tọa độ rút ngắn, ngược lại là càng ngày càng xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyền đánh cá phương hướng cảm giác rối loạn. Vương Hải một bên nhìn La Bàn Cổ, một bên nhìn hải đồ điện tử biểu hiện thuyền đánh cá cùng tọa độ khoảng cách, rất nhanh liền phát hiện cái này dị thường. Thế là, hắn trải qua một phen sau khi tự hỏi, quyết định dựa theo La Bàn Cổ trên một cái kia có biểu thị tính đồ án chết đi phương hướng đi sửa đổi thuyền đánh cá phương hướng. Thuyền đánh cá thay đổi phương hướng, chết đi hải đồ điện tử chỉ thị, tiếp tục đi thuyền. Một bên đi thuyền, Vương Hải một bên nhìn hải đồ điện tử trên biểu hiện thuyền đánh cá cùng chỗ cần đến tọa độ khoảng cách. Phát hiện thuyền đánh cá cùng tọa độ đến gần rồi, xem ra là chính mình đoán đúng dựa theo La Bàn Cổ chỉ thị phương hướng mới là tranh thủ phương hướng. Vương Hải chưa kịp vui vẻ một phút đồng hồ. Trên mặt bàn trưng bày La Bàn Cổ, mặt ngoài đồ án lại lần nữa đã xảy ra chết đi. Nay biểu thị thuyền đánh cá tại đi thuyền thời bất chi bất giác phương hướng lại lệch. Cái này khiến Vương Hải cảm thấy 10 phần thần kỳ, hắn dám khẳng định chính mình là một thằng hướng trước mở làm sao lại như vậy lại chết đi đâu. Kỳ lạ. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Vương Hải cũng không hoảng, lần nữa dựa theo La Bàn Cổ chỉ thị phương hướng điều chỉnh thuyền đánh cá phương hướng. Lại lần nữa điều chỉnh phương hướng đi thuyền sau đó, thuyền đánh cá lại đến gần rồi tọa độ một phần. Thế nhưng mở không đến 2 phút, phương hướng lại chết đi. Vương Hải không thể không lần nữa dựa vào La Bàn Cổ đến hoạt động cả phương hướng. Cứ như vậy, thuyền đánh cá không ngừng điều chỉnh phương hướng, lảo đảo nghiêng ngã chậm chạp hướng về tọa độ rút ngắn. Ngắn ngủi nửa giờ trong, tổng cộng cần điều chỉnh 26 lần phương hướng. Biến hóa có thể nói là 10 phần quỷ dị tấp nập. Giả sử không phải có La Bàn Cổ giúp đỡ, thuyền đánh cá rất khó thuận lợi chống đỡ đạt na trong. Nửa giờ sau, thuyền đánh cá đã tới một mảnh 10 phần bình tĩnh hải vực. Tiếp lấy đèn lớn quang mang, có thể thấy rõ ràng, bốn phía nước biển 10 phần bình tĩnh giống là một chiếc gương, cho dù là một viên tiểu thạch đầu rơi vào trong nước, đều có thể đem lại rõ ràng gợn sóng. Cùng lúc trước gặp phải sóng cả sóng lớn có phi thường to lớn khác nhau. Vùng biển này đoán chừng là một mảnh vùng không có gió. Mặc dù có không có phong bạo, lãng lớn không lớn đối với thuyền đánh cá mà nói không có gì khác biệt, nhưng ở mảnh này lạ thường yên tĩnh vùng không có gió, quả thực là nhường Vương Hải kinh ngạc không nhỏ. Vì rất khó tưởng tượng, tại Đại Tây Dương chỗ sâu, vậy mà sẽ có như vậy bình tĩnh không gió hải vực. Thuyền đánh cá tiếp tục dựa theo La Bàn Cổ chỉ thị phương hướng đi thuyền. Một lát sau, thuyền đánh cá phía trước xuất hiện một mảnh rất đậm sương mù. Ở trên biển gặp được sương mù thời tiết rất bình thường, nhưng tượng dưới mắt như vậy đột ngột xuất hiện sương mù, lại nồng hậu dày đặc đến như là tầng mây bình thường sương mù, lại rất hiếm thấy. Vương Hải nhìn thấy sương mù dày, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn không có kiêng kỵ cái gì, không chút do dự thì mở ra thuyền đánh cá xâm nhập trong sương mù. Thuyền đánh cá tại trong sương mù xuyên thẳng qua, bốn phía biến thành một mảnh trắng xóa. Tại trong sương mù, tầm mắt nhận lấy rất lớn trở ngại. Tiểu Địch cùng Đại Na lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, đối với cái này mười phần tò mò. Tại Vương Hải lái thuyền thời khắc, nàng nhóm một thẳng hướng nhìn một phía. Qua hơn một phút đồng hồ, Đại Na đột nhiên nhìn thấy cái gì, chỉ vào thuyền đánh cá bên cạnh xa xa dùng giọng hoảng sợ nói với Tiểu Địch: Tiểu Địch, mau nhìn, chỗ nào? Tiểu Địch hướng phía nàng chỉ phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua sương mù dày, nhìn thấy cách đó không xa có một cái đen xỉ quái vật khổng lồ. Vật kia hình thể rất lớn, như là một tòa cao ốc, cùng thuyền đánh cá dựa vào rất gần, tựa hồ là gặp thoáng qua. Vì có sương mù dày che lấp, lại thêm là đêm tối, mặc dù thuyền đánh cá đèn lớn rất sáng, nhưng thấy không rõ đó là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nó kia đen xì thân ảnh. Tiểu Địch nhìn thấy vật kia, cũng kinh ngạc được há to miệng, kia là cái quỷ gì? Hai người nhìn nhau một chút về sau, lập tức theo Hoa Viên chạy tới phòng điều khiển, tìm được rồi Vương Hải, cũng đem chính mình nhìn thấy nói cho Vương Hải. Vốn cho là Vương Hải sẽ giống như các nàng sợ sệt, không ngờ rằng không hề có. Làm Vương Hải nghe được sự miêu tả của các nàng về sau, lập tức ngừng thuyền, kích động hướng Tiểu Địch hỏi, một tòa cao ốc giống nhau thứ gì đó, mau nói cho ta biết, ở đâu? Vương Hải làm nhưng kích động, vì vậy nếu là sinh vật biển lời nói, khẳng định có 40.000 cân trở lên, kia hắn nhiệm vụ thì không lo. Ngay tại kia, Tiểu Địch chỉ hướng đen xì thân ảnh phương hướng. Vương Hải trước đó một thằng chuyên chú nhìn La Bàn cùng hải đồ điện tử, cùng với cẩn thận quan sát phía trước có hay không có chướng ngại vật, không có chú ý tới bên cạnh thứ gì đó. Kinh Tiểu Địch như thế một chỉ sau đó, hắn cũng nhìn thấy đạo hắc ảnh kia. Xác thực như là một tòa cao ốc bình thường cao lớn. Đen xì không biết là cái gì. Vương Hải nhìn thấy vật kia về sau, kích động mở ra thuyền, thận trọng tới gần. Đột nhiên, đu án một chút, thuyền đánh cá đụng phải vật kia. Vương Hải ba người đi ra phòng điều khiển, đến bong tàu xem xét chuyện gì xảy ra. Thấy rõ ràng, Vương Hải có chút thất vọng. Nguyên lai, bọn hắn nhìn thấy kia đen xì thân ảnh, là trên biển một viên to lớn đá ngầm. Rất khó tưởng tượng được, lại có một viên cao mấy chục mét như thế dốc đứng đá ngầm màu đen dựng đứng ở trên biển. Hiểu rõ kia đen xì thân ảnh là cái gì sau đó, Vương Hải lái thuyền đánh cá, tiếp tục hướng phía vị trí tọa độ xuất phát. Qua mười mấy giây, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa lại xuất hiện một cái đen xì to lớn thân ảnh. Có trước đó kinh nghiệm, hắn đã hiểu rõ cái kia hẳn là trên biển đá ngầm, thế là tránh đi nó. Quả nhiên, tới gần lúc thấy rõ thân ảnh của nó, đúng là đá ngầm. Lại qua một lát, phía trước cùng bên trái, lại thấy được đen xì thân ảnh. Xuất hiện cũng quá thường xuyên. Vương Hải đột nhiên ý thức được, tại đây phiến tràn ngập sương mù trong hải vực, tồn tại một mảnh to lớn cụm đá ngầm. Đang xem không rõ bốn phía, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tượng vừa rồi khổng lồ như vậy bãi đá ngầm đứng ở đây. Khá tốt thuyền đánh cá đầy đủ cứng rắn có chỗ dựa không sợ, nếu mỗi một chiếc bình thường thuyền trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, hơi không cẩn thận liền sẽ đụng vào đá ngầm táng thân tại đây. Chương 412, thuyền mộ chương 412, thuyền mộ tại như tầng mây một nồng hậu dày đặc trong sương mù. Thuyền đánh cá dựa vào la bàn cổ chỉ thị, không ngừng biến hóa phương hướng tiếp tục đi thuyền. Khoảng cách tọa độ vị trí càng ngày càng gần. Thuyền đánh cá đi thuyền phía trước, đen xỉ như từng tòa cao ốc một thật lớn đá ngầm xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều. Cũng may, những thứ này đúng thuyền đánh cá tốc độ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì thuyền đánh cá có tự động tránh chướng công năng không nói, cho dù là đụng vào những thứ này to lớn đá ngầm, thuyền đánh cá cũng không hư hao chút nào. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Tiếp tục đi thuyền mười mấy phút, thuyền đánh cá cuối cùng xuyên qua sương mù. Phía trước tầm mắt trở nên sáng tỏ rõ ràng. Đứng trên bong tàu một trực quan nhìn xem bốn phía cùng phía trước cảnh tượng Tiểu Địch cùng Đại Na, cùng với đang điều khiển thuyền đánh cá Vương Hải, ba người nhìn thấy phía trước cảnh tượng, mặt trên đều sôi nổi không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có sương mù che chắn sau đó, mượn thuyền đánh cá đèn lớn, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, phía trước lại mọc như rừng vô số đá ngầm, một tòa lại một tòa, không quy luật rối loạn phân bố, không nhìn thấy cuối cùng. Với lại bọn chúng hình thể so trước đó còn cao lớn hơn, dốc đứng trình độ càng thêm dốc đứng. Thuyền đánh cá xuyên thẳng qua tại đây chút ít đá ngầm trong lúc đó, giống như dường như là một chiếc xe hơi xuyên thẳng qua tại thành thị lầu cao đại hạ trong lúc đó. Ngoài ra, Vương Hải ba người tại đá ngầm cùng đá ngầm kẽ hở trong lúc đó, hay là tại đá ngầm dưới đáy loạn thạch trôi nước cạn bên trên, còn chứng kiến rất nhiều thuyền hải cốt. Thông qua những thứ này hải cốt có thể phân biệt được, chúng nó đến từ khác nhau niên đại. Có một bộ phận đã tàn phá không còn hình dáng, mà có một bộ phận thoạt nhìn vẫn là mới tinh. Thí dụ như, có cổ đại thuyền buồm, có hơi nước thời đại tàu thủy, có hiện đại cự luân, thậm chí còn có quân hạm, các loại. Bất kể là cái nào niên đại thuyền, đều không ngoại lệ, chúng nó đều tại đây phá hủy. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả cụm đá ngầm, giống như dường như là một tòa thuyền mộ. Thuyền phân mộ. Vương Hải mặc dù không biết những thuyền này là như thế nào xâm nhập nơi này, nhưng có một chút có thể xác định là, những thuyền này đi vào sau đó, nhất định đã trải qua khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được, nay một mảnh vùng biển thần bí đối với thuyền mà nói, là một viên tràn ngập nguy hiểm hải vực. Mặc dù thuyền đánh cá một đi ngang qua đến không hề gặp được cái gì, nhưng này cũng chỉ là bởi vì thuyền đánh cá đầy đủ cường đại. Với lại, vùng biển bí ẩn này không phải đột nhiên xuất hiện. Những kia mấy trăm năm trước thuyền đánh cá hải cốt liền có thể chứng minh điểm này. Nhưng vì sao, như thế hung hiểm hải vực, nhân loại nhưng không có ghi chép liên quan đâu. Vương Hải tinh tế suy tư hạ nguyên nhân trong đó, cho ra mấy cái có thể. Cái thứ nhất có thể là vùng biển bí ẩn này vô cùng kỳ dị. Bốn phía tràn đầy sương mù không nói, vì từ trường nguyên nhân, phương hướng hay là hỗn loạn. Muốn tìm đến nơi này rất khó, dưới tình huống bình thường thuyền không cách nào đã đến nơi này. Cái thứ hai có thể thì là vùng biển này vô cùng hung hiểm. Cho dù là thông qua thủ đoạn nào đó, hoặc là vô ý xâm nhập nơi này, thuyền đánh cá có thể thuận lợi đi vào nơi này, cũng sẽ toàn bộ táng thân ở đây, căn bản là ra không được. Ra không được, tự nhiên là về nơi này tồn tại thông tin cũng truyền không đi ra. Nói cách khác, chính là đến qua nơi này, kiến thức đến mảnh này thần bí lại hung hiểm hải vực thuyền cũng bị mất. Sở dĩ một mực đến nay, nhân loại cũng không biết vùng biển này tồn tại. Làm nhưng không bài trừ có người biết vùng biển này tồn tại. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, đem nó che giấu đi, không có công khai ra đây, cũng đúng thế thật cái khả năng thứ ba. Bất kể là cái nào một loại khả năng, cũng nói rõ, vùng biển này không đơn giản, mười phần không đơn giản. Chẳng qua, Vương Hải đối với cái này cũng không quan tâm. Hắn duy nhất quan tâm là, nơi này đến tột cùng có hay không có chính mình cần bắt giữ cỡ lớn sinh vật. Vương Hải thu hồi suy nghĩ, sau đó đúng Tiểu Địch cùng Đại Na nói ra, chuẩn bị lợi dễ ảm. Bắt cá quá trình đạt được điểm tán, có thể làm hắn đạt được điểm tích lũy. Hiện tại chính là bắt cá quá trình, mặc dù còn chưa bắt đầu bắt cá, nhưng cho khán giả lợi dễ ảm nơi đây kỳ lạ, cũng là có thể thu hoạch điểm tán kiếm lấy điểm tích lũy. Hải ca, ngươi nhìn xem, điện thoại một chút tín hiệu đều không có, không có cách nào lợi dễ ảm. Tiểu Địch nhìn chính mình điện thoại kinh nghi nói. Đại Na cũng nói ra, đúng vậy, đổi mạng tổng đài cũng là như thế, một chút xíu tín hiệu đều không có, ngay cả điện thoại cũng đánh không đi ra. Tiểu Địch nếm thử gọi điện thoại rồi nói ra, vì hiện tại là thông tin thời đại, thông tin kỹ thuật phát đạt vô cùng. Long Quốc Tam Đại tổng đài thông qua trên trăm cái vệ tin thông tin đã sớm nhường mạng bao trùm toàn thế giới mỗi một cái góc, cho dù là tại ít hai lui tới Nam Bắc cực cũng có 5G tín hiệu. Nhưng mà nơi này lại không có tín hiệu, một chút xíu đều không có. Cái này khiến Tiểu Địch cùng Đại Na có chút kinh ngạc. Không có tín hiệu coi như xong, Vương Hải ngược lại là cảm thấy bình thường. Vì nơi này thâm thụ từ trường ảnh hưởng, ngay cả thuyền đánh cá như thế phát đạt phương hướng thiết bị cũng mất linh mạng tín hiệu bị quấy rầy cũng rất bình thường. Nếu là có tín hiệu, đó mới gọi không bình thường. Chỉ tiếc không thể tiến hành lấy dễ ảm, kiếm ít rất nhiều điểm tích lũy. Hải ca, nếu không chúng ta lục một chút video đi, và sau khi ra ngoài tái phát bố. Tiểu Địch đề nghị. Vương Hải gật đầu nói ra, kia cũng có thể, chẳng qua hiệu quả cùng lợi ích dễ am còn kém rất nhiều. Vì hiện tại đặc hiệu kỹ thuật cao như vậy, phát kiểu này video khẳng định sẽ bị cho rằng là đang đóng phim, là đặc hiệu hợp thành kết quả, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Khán giả sẽ chỉ nói, này đặc hiệu chân rất thật. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, chúng ta vô xuống đến kỷ niệm một chút cũng không tệ, rốt cuộc loại địa phương này hay là vô cùng hiếm thấy. Tiểu Địch giơ lên điện thoại, hướng phía bốn phía chụp lên. Đại Na suy nghĩ một lúc, cũng chụp lên. Đúng rồi, thuyền trưởng, tiếp xuống chúng ta muốn đi làm cái gì? Tiểu Địch một bên quay phim, vừa nói. Vương Hải nhìn chung quanh, nhìn trải rộng cụm đá ngầm đủ loại thuyền, lập tức sinh ra kiếm thu nhập thêm tâm tư. Chúng ta đi những thuyền kia trên tìm xem nhìn xem, có cái gì đáng giá bảo vật. Những thuyền này chỉ cũng là không người nhận lãnh tàu đắm, vớt chúng nó thì cùng mất tàu đắm không có gì khác biệt. Lấy được bảo vật phóng trong bảo tàng, một sáng được người xử tán, đồng dạng là có thể đạt được điểm tích lũy. Vương Hải nghĩ tất nhiên đậm, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Dù sao dùng máy dò bao trùm quét hình một chút có thể hiểu rõ có hay không có bảo vật, sẽ không cần tốn bao nhiêu thời gian đi tìm kiếm. A, Tiểu Địch cùng Đại Na nghe được Vương Hải trả lời, có chút hoảng sợ nhìn về phía xa xa những thuyền kia chỉ hải cốt, trong lòng ít nhiều có chút sợ sệt. Rốt cuộc hiện tại là buổi tối, mà những kia hải cốt thoạt nhìn là như vậy cổ lao rách nát, với lại mặt ngoài còn bò đầy rêu xanh, mười phần cực kỳ giống u linh thuyền. Muốn tới những thuyền kia đi lên a? Nàng nhóm trăm miệng một lời hướng Vương Hải hỏi. Phát hiện bảo vật lúc mới biết đi lên, yên tâm đi, nhường lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai đi, các ngươi đợi trên thuyền liền tốt. Vương Hải đã nhìn ra hai người ánh mắt bên trong sợ sệt, thế là liền giải thích nói. A, vậy là tốt rồi. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Hải ca, ngươi nói phía trên này sẽ có hay không có quỷ a? Rốt cuộc chúng nó nhìn lên tới như vậy âm trầm, với lại hiện tại hay là nửa đêm. Nói thật, ta nhớ tới có chút trên biển truyền thuyết. Hai người mặc dù yên tâm lại, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng nói. Nha đồng đốc, trên đời làm sao có ma, lại nói những thuyền này chỉ có gì phải sợ, đáy biển những kia tàu đắm so với chúng nó âm trầm nhiều. Vương Hải sờ lên Tiểu Địch đầu, cười nói. Vừa dứt lời, đúng lúc này đột nhiên nga ô, nhìn từ đằng xa không rõ sâu trong bóng tối truyền đến một đạo không biết sinh vật gì hống tiếng thê ự. Tại đây yên tĩnh trong đêm, âm thanh mười phần du dương. Chương 413, cổ quái hải vực. Chương 413, cổ quái hải vực. Nghe được bất thình lình không hiểu ra sao âm thanh, lập tức Tiểu Địch cùng Đại Na đều bị giật mình kêu lên a. Thanh âm gì? Hai người phát ra kêu sợ hãi. Tiểu Địch bị dọa đến đã không để ý tới quay phim. Kim Long không được đột nhiên chui vào Vương Hải trong ngực. Đại Na cũng không lo được cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, một cái ôm chặt lấy Vương Hải tráng kiện cánh tay. Thanh âm gì a? Không phải là u linh a? Còn nói không có quỷ. Ôm lấy Vương Hải sau đó, nàng nhóm ngươi một lời ta một câu hỏi Vương Hải nói. Vương Hải cũng nghe đến đạo kia tiếng kêu, cùng Tiểu Địch cùng Đại Na phản ứng vừa vặn tương phản. Vương Hải chẳng những không có sợ sệt, ngược lại thật cao hứng. Vì vừa rồi đạo kia tiếng kêu hùng hậu hữu lực, âm thanh xuyên tấu năng lực cực mạnh, nhất định là nào đó cỡ lớn sinh vật phát ra tới. Vậy liền chứng minh vùng biển này trong thật sự có cỡ lớn sinh vật tồn tại. Hoàn thành nhiệm vụ, có hy vọng rồi. Đừng hoảng hốt, đây chẳng qua là nào đó cỡ lớn sinh vật tiếng kêu. Vương Hải cao hứng an ủi Tiểu Địch hai người nói. Hai người hay là ôm thật chặt Vương Hải, không chịu buông ra, chỉ là thò đầu ra hướng phía bốn phía nhìn quanh, không nhìn thấy vật gì đáng sợ về sau, mới chỉ hoãn dừng tâm thần. Vương Hải nhìn treo trên người mình hai người, mặc dù có điểm im lặng, chẳng qua cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao cũng là nữ hải tử nha, lá gan xác thực sẽ nhỏ một chút. Vùng biển bí ẩn này cũng xác thực dọa người. Chẳng qua luôn như vậy cũng không được, đến làm cho nàng nhóm nhanh chóng thích ứng mới tốt. Phải biết, về sau thuyền đánh cá đi chỗ, không thể thiếu lại là kiểu này thần kỳ lại cổ quái hải vực, cũng không thể mỗi lần cũng kinh hoàng như vậy đi. Thế là Vương Hải làm bộ nghiêm khắc nói với các nàng, ta nói các người đi theo ta trộn lẫn, lá gan nên muốn luyện luyện, một thằng nhát gan như vậy không thể được. Em mở nghe Vương Hải kiểu nói này, Đại Na buông lỏng ra Vương Hải cánh tay, vỗ vỗ chính mình cao cao nổi lên lồng ngực, bản thân an ủi nói ra, không sợ không sợ, có thuyền trưởng tại không sợ. Sau đó nàng đánh xuống chính mình tóc mái, ra vẻ chấn định nghiêm túc nói với Vương Hải, ai nói chúng ta nhát gan, chúng ta lá gan có thể lớn đâu, ngươi nói đúng không béo Địch? Nói xong nàng nhìn về phía Tiểu Địch. Tiểu Địch cũng không thể để Vương Hải xem thường, thế là cũng buông lỏng ra Vương Hải, cứng ngắc lấy cổ nói ra, khụ khụ, Đại Na nói không sai, chúng ta lá gan có thể lớn đâu. Đột nhiên nga ô, xa xa lại truyền tới một đạo bén nhọn tiếng gào thét. Ra vẻ chấn định hai người lại bị giật mình, a một tiếng thét lên về sau lại ôm lấy Vương Hải. Vương Hải im lặng lắc đầu, chân bắt các ngươi không có cách nào. Tiếp xuống xa xa thường xuyên không ngừng truyền đến cỡ lớn sinh vật tiếng kêu, hơn nữa còn không phải cùng một loại. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Địch cùng Đại Na quen thuộc, không còn như vậy sợ sệt. Hai người từ từ buông lỏng ra Vương Hải. Thoát khỏi hai người cây giả bàn căn quấn quanh về sau, Vương Hải bắt đầu làm việc. Hắn mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, xem xét tình huống xung quanh. Thứ nhất là xem xét chung quanh thuyền hải cốt bên trên có không có bảo vật tồn tại. Thứ hai thì là xem xét xa xa phát ra tiếng gào thét những sinh vật kia đến cùng là cái gì. Thứ ba thì là xem xét vùng biển này trong biển hoặc là trên đá ngầm có phải có hình thể to lớn tồn tại. Mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng sau, Vương Hải phát hiện một kiện làm hắn mở rộng tầm mắt sự việc. Đó chính là tại vùng biển này trong, máy dò lại cũng nhận từ trường quá nhiễu. Tại nơi này máy dò không cách nào sử dụng. Không, cũng không phải hoàn toàn không cách nào sử dụng. Vẫn có thể sử dụng một điểm. Chẳng qua nguyên bản mấy chục cây số phạm vi dò xét bị áp xúc đến ngàn mét trong, chỉ có thể phát hiện tại thuyền đánh cá làm trung tâm ngàn mét trong phạm vi. Dò xét năng lực giảm bớt đi nhiều. Đối với điểm này, Vương Hải quả thực là có chút nghĩ không ra, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Vì bởi như vậy lời nói, hắn bắt giữ cự hình sinh vật hiệu suất thì biến thấp rất nhiều. Nhìn tới, cái tiếp theo trang bị chính là đúng máy dò tiến hành thăng cấp, cấp 5 máy dò đoán chừng năng vô cùng đại trình độ tránh kiểu này quá nhiều. Vương Hải đột nhiên cảm giác được cấp 4 máy dò không đủ dùng, trong lòng quyết định xuống một kiện trang bị đổi mục tiêu. Nhìn thấy máy dò cũng bị đến khu này hải vực từ trường quá nhiều, Vương Hải chỉ tìm tòi phụ cận thuyền, không có tiếp tục mở rộng siêu tầm phạm vi. Tiếp nối là, một phen tìm kiếm sau đó, tại phụ cận thuyền hải cốt trên chỉ tìm được rồi giải rác mấy món có chút giá trị bảo vật. Sau đó Vương Hải đem thuyền ngừng lại, không còn tiếp tục hướng phía trước hành xử. Vì hiện tại là buổi tối, tầm mắt không phải rất tốt, mà máy dò phạm vi dò xét cũng nhận cực lớn hạn chế, không cách nào thấy rõ Sở Viễn Trô những kia phát ra tiếng gầm gừ sinh vật rốt cuộc là thứ gì. Giả sử thuyền đánh cá cứ như vậy ngang nhiên xông qua, chúng nó rất có thể sẽ bị dọa chạy. Đến lúc đó, có thể thì không biết lại đi chỗ nào tìm chúng nó. Chuyện này đối với nhiệm vụ hiển nhiên là bất lợi, còn không bằng dừng lại thuyền tới, chờ trời sáng lại tới gần. Vì bình minh sau đó, Vương Hải có tự tin dựa vào nhãn lực của mình nhìn thấy chúng nó, cũng năng truy đuổi hành tung của bọn nó. Vì không đánh cỏ động rắn, Vương Hải lúc này mới quyết định đem thuyền dừng lại. Vừa vặn hiện tại đêm cũng sâu, chính mình không khốn tiểu địch cùng đại na cũng buồn ngủ, cái kia nghỉ ngơi. Dừng lại thuyền về sau, Vương Hải bỏ xuống mò neo, sau đó tắt lửa, báo cho tiểu địch cùng đại na kế hoạch của chính mình. Ba người tại bong thuyền ngồi một lúc sau, riêng phần mình quay trở về gian phòng của mình, chuẩn bị đi ngủ. Dựa mặt kết thúc, Vương Hải cùng tiểu địch không có cơn buồn ngủ. Dành đến nhằm chán, hai người liền trong phòng rơi ra cờ tướng. Hai bên giết đến ngươi tới ta đi, dị thường kịch liệt. Xe ngựa đồng tiến, tiếng pháo không ngừng. Vương Hải thể lực rất tốt, cờ kỹ rất cao, kém chút liền đem tiểu địch mệnh tê liệt. Hạ xong rồi cờ tướng, hai người liền ôm ở cùng nhau, ngồi ở căn phòng ban công trên ghế cùng nhau nhìn xem mảnh này vùng biển thần bí cảnh đêm. Bọn hắn nhìn lâu, càng phát ra cảm thấy vùng biển này tràn đầy cổ quái. Vì bọn hắn phát hiện, vẹn vẹn hơn 2 giờ thời gian bên trong, vùng biển này có lúc sẽ cùng phong tàn sát bừa bãi sấm sét vang dội, có lúc lại lạ thường yên tĩnh, luôn chuyển 3 lần trở lên. Mà trên bầu trời không có những vì sao, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nam bắc cực mới xuất hiện cực quang, các loại tia sáng kỳ dị tại đen nghịt trên bầu trời lấp lóe. Ngoài ra, tại hải thiên ở giữa không trung, trên biển mỗi cái to lớn đá ngầm trong lúc đó, thậm chí còn năng ngẫu nhiên nhìn thấy đồng bền quỷ hỏa. Đột nhiên lóe lên, những kia quỷ hỏa lại biến mất. Cực kỳ giống có chút quỷ cố sự bên trong miêu tả. Thập phân cổ quái. Chỉ sợ tại thế giới bất luận gì một cái bình thường chỗ, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện loại cảnh tượng này. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái xinh đẹp cảnh tượng. Vương Hải suy đoán, cái kia hẳn là năng lượng từ trường một loại biểu hiện hình thức, hay là năng lượng từ trường cùng trong không khí nào đó vật chất ma sát mà sinh ra tới hỏa diễm. Lúc khởi đầu tiểu địch có chút sợ sệt, nhưng nhìn lâu, cũng liền thích ứng, hung hăng cứ gọi thẳng thần kỳ. Chương 414, cỡ lớn sinh vật chương 414, cỡ lớn sinh vật ngày kế tiếp. Bóng tôi rút đi, bốn phía tầm mắt trở nên minh lãng. Vương Hải sớm liền rời khỏi giường, leo lên lầu các tầng cao nhất, nhìn ra xa cảnh tượng xung quanh. Tại bình tĩnh màu xanh dương trên mặt biển, không quy luật đứng vững vô số cao lớn dốc đứng đá ngầm. Hết sức kỳ lạ, dường như mỗi một viên đá ngầm đều là độc lập. Những thứ này đá ngầm buổi tối nhìn lên tới đen xì, nhưng mà trắng thiên nhất nhìn xem, lại là màu xanh biếc vì phía trên mọc đầy các loại hải tảo loại hình thảm thực vật. Cùng bình thường hải tảo khác nhau, trên đá ngầm hải tảo thảm thực vật hình thể phổ biến cũng dị thường to lớn, thậm chí có lớn lên so một cây đại thụ còn lớn hơn tráng. Đến mức nhường mỗi một tòa đá ngầm, nhìn lên tới cũng phảng phất là một tòa núi nhỏ. Vùng biển này nếu dứt bỏ nó hung hiểm không đề cập tới, tuyệt đối là một cái cảnh sắc tuyệt cao du lịch thắng cảnh. Tại phía trước hơn 300 mét chỗ một viên trên đá ngầm, Vương Hải còn chứng kiến một con chim biển. Một con toàn thân màu trắng chim biển, hình thể của nó to đến kinh người. So với lục địa lên bất luận cái gì một con lão ưng đều muốn to lớn. Xuề hai cánh chiều dài nhìn ra đạt đến 5 mét trở lên. Lúc này, to lớn chim biển chính hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn tới. Nó dường như đã thấy Vương Hải. Ngẹo đầu nhìn một lúc sau, nó chẳng những không có sợ sệt, ngược lại đem Vương Hải trở thành con mồi. Nó triển khai hai cánh, theo đá ngầm chống lên đáp xuống, sau đó hướng phía Vương Hải phương hướng đánh tới. Không thể không nói, nó động tác 10 phần nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhào tới Vương Hải trước người. Với lại, lực lượng của nó to đến lạ thường, cánh trên không trùng vô thời điểm phát ra tách tách âm thanh lớn, song chảo vung ra thời điểm thậm chí dẫn phát ra âm thanh xé gió. Địa bộ này, chỉ sợ một đầu thủy ngưu đều sẽ tùy tiện bị nó xé nát. Chẳng qua, tại Vương Hải trong mắt, nó nhìn lên tới ngốc núc đích. Vừa vặn Vương Hải hết sức tò mò, đến tột cùng là cái gì chủng loại chim biển, lại dài đến như thế lớn. Thế là tại chim biển đánh tới một khắc này, Vương Hải đưa tay ra, một cái bóp lấy chim biển cổ. Chim biển bị bóp lấy cổ, tất cả đều cũng sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Nó nhìn lên tới hoàn toàn không nghĩ ra, chính mình là như thế nào bị trước mặt cái này hình thể so với chính mình tiểu một mảng lớn con mồi bắt lấy. Sau đó, nó hoạt động nhìn cường tráng hữu lực cánh muốn thoát khỏi, nhưng cũng không có đạt hiệu quả. Vương Hải tóm lấy to lớn chim biển, cẩn thận nhìn lại. Thấy rõ ràng đại điểu bộ dáng về sau, hắn trong lòng có chút kinh hỉ. Này không phải liền là bình thường ở trên biển thường xuyên nhìn thấy chim biển sao? Ở bên ngoài, tiểu này chim biển bình thường thể trọng chỉ có không đến 2 cân lớn nhỏ, mà ở nơi này lại dài đến trên 100 cân. Hình thể đạt ra đến bên ngoài gấp mấy chục lần. Thông qua điểm này có thể chứng minh tại nơi này sinh vật nhận lấy rò rỉ địa từ ảnh hưởng, hình thể so với phía ngoài đều muốn to lớn rất nhiều. Như vậy, tại vùng biển này trong tìm thấy 40.000 cân trở lên sinh vật là vô cùng có khả năng. Vương Hải tiện tay ném xuống đại điểu, sau đó nhìn về phía trước xa xa, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lái thuyền, thu mỏ neo, thuyền đánh cá lại lần nữa mở bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Tiếng động đánh thức đang ngủ say tiểu địch cùng đại na. Nàng nhóm rời giường rửa mặt về sau, cũng tới đến lầu các mái nhà. Nhìn cảnh sát xung quanh, nàng nhóm mặt trên đều bất mãn sợ hai than thần sắc, sau đó móc ra điện thoại, quay phim lên. Có phải chúng ta ra ngoài tinh cầu? Cảm giác không giống như là tại trên địa cầu. Vùng biển này quái dị trình độ, quả thực là đổi mới của ta nhận biết. Không thể không nói, quái đồng thời cảnh sát còn đặc biệt tốt nhìn xem. Hai người một bên gỗ, một bên nghị luận. Qua mười mấy phút, thuyền đánh cá xuyên qua lít nha lít nhít đứng vững ở trên biển to lớn cụm đá ngầm về sau, phía trước đột nhiên thông suốt thoải mái lên. Tiểu địch cùng đại na ngưng quay phim, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng phía trước nhìn lại. Vương Hải cũng nhìn phía trước. Không có đá ngầm che đậy tầm mắt, bọn hắn thấy rõ phía trước mười mấy cây số chỗ cảnh tượng. Chỗ nào lại là một tòa bị cây xanh bao trùm, xanh úng tươi tốt, rất có sức sống trên biển đảo hoang. Rất khó tưởng tượng được, tại nhiều như thế cụm đá ngầm ở giữa, lại là một tòa hải đảo. Vương Hải nhìn thấy phía trước xa xa hải đảo về sau, hắn mở ra hải đồ điện tử, nhìn xem hải đồ điện tử trên kia một tọa độ vị trí. Cẩn thận so với phía dưới, Vương Hải kinh ngạc phát hiện, vị trí tọa độ chính là cùng phía trước kia một tòa hải đảo trùng hợp. Nói cách khác, nước Mỹ máy dò lặn chính là tại hải đảo phụ cận ghi chép đến mảnh lớn nhất, dò gì địa từ hiện tượng. Kia lý chính là chính mình chuyến này đi thuyền chỗ cần đến. Xác định chỗ cần đến, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, tiếp tục hướng phía hải đảo tới gần. Mở thêm vài phút đồng hồ, hải đảo đã gần trong gang tấc. Có thể rõ ràng nghe được, theo trong đảo truyền ra đủ loại âm thanh. Âm thanh vang vọng trên không trung, có vẻ đặc biệt du dương. Tại đây hoang tàn vắng vẻ trên biển nghe đến mấy cái này âm thanh, ít nhiều có chút khiếp người. Những âm thanh này, có nghe tới như là tiếng chim hót, có thì như là tẩu thú tiếng gào thét, thậm chí có không phân biệt được đến cùng là cái gì âm thanh. Nhưng bất kể là thanh âm gì, đều không ngoại lệ cũng mười phần có lực xuyên thấu cùng hùng hậu. Không khó tưởng tượng, nhất định là hình thể to lớn sinh vật mới có thể phát ra thanh âm như vậy ra đây. Bởi vậy, có thể đoán được, ở trên đảo, nhất định tồn tại nào đó cỡ lớn sinh vật. Tiểu địch cùng đại na nghe đến mấy cái này âm thanh, có chút sợ sệt. Nhưng Vương Hải nếu không, hắn ít nhiều có chút vui vẻ cùng chờ mong. Tiếp đó, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá còn cuốn hải đảo bốn chu hàng được, cố gắng muốn xác nhận hải đảo khoảng diện tích. Cùng làm dùng máy dò xét đường tắt nơi. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tại chính thức bắt đầu tìm kiếm con mồi tiến hành bắt giữ trước đó, tốt nhất là trước quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Đúng hải đảo tiến hành bước đầu dò xét cùng biết nhau là phi thường có cần phải. Làm thuyền đánh cá lái đến hải đảo mặt khác lúc, Vương Hải nhìn thấy một cái rộng lớn dòng sông. Con sông này là theo hải đảo trong lưu ra tới, chảy vào trong biển, cùng nước biển liên hệ. Vương Hải tò mò sử dụng máy dò điều tra dòng sông chiều sâu, muốn nhìn một chút có phải năng thông qua đầu này rộng chừng dòng sông đem thuyền lái vào hải đảo chỗ sâu. Dò xét sau đó, kinh ngạc phát hiện, con sông này chiều sâu lại đạt đến 1000 mét trở lên, vượt qua trước mắt máy dò phạm vi dò xét. Nói cách khác, nhận từ trường hạn chế máy dò không hề năng phát hiện đáy sông. Đây là một cái lệnh Vương Hải kinh ngạc kết quả. Vì, cho dù là tại rộng lớn đất liền địa khu, cũng cực ít có sâu như thế dòng sông. Nhưng mà này một tòa hải đảo nhìn lên tới cũng không lớn, rất không có khả năng tồn tại sâu như vậy hả? Nhưng mà đầu này theo hải đảo trong lưu ra tới hạ lại đạt đến 1000 mét trở lên, vô cùng không bình thường. Chẳng qua, Vương Hải rất nhanh liền lắng lại trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ đến vùng biển này là thủ, cảm thấy tại nơi này gặp phải bất luận cái gì không hợp với lẽ thường sự việc, đều là hợp lý không cần thiết kinh ngạc. Vương Hải đem thuyền lái đến dòng sông cửa sông, chuẩn bị theo dòng sông bước vào hải đảo chỗ sâu. Đúng lúc này, Tiểu Địch cùng Đại Na đồng thời phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Hải ca, mau nhìn xem, đó là cái gì? Nàng nhóm chỉ vào cùng một cái phương hướng, đúng Vương Hải hô. Chương 415, Đại Tinh Tinh chương 415, Đại Tinh Tinh nghe được Tiểu Địch cùng Đại Na tiếng la. Vương Hải hướng phía hai người chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy tại hải đảo nhẹ nhàng trên bờ cát, có một cái to lớn dấu chân. Dấu chân có ba chỉ, rất dễ dàng có thể phân biệt ra được đây là nào đó động vật dấu chân. Dấu chân dài 4 mễ, rộng 2 mì đồ, so với hai người còn lớn hơn, có thể nhìn ra được, dấu chân chủ nhân hình thể nhất định phi thường to lớn. Nhìn thấy dấu chân sau đó, Vương Hải thở dài nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hải ca, ở trên đảo sẽ có hay không có khủng long a? Tiểu Địch nhìn dấu chân, chờ mong dò hỏi. Có thể là cự tích. Đại Na suy đoán nói. Hai người đều biết thuyền đánh cá cường đại. Chỉ cần không phải quỷ quái loại hình tà linh thứ gì đó, bình thường động vật hình thể lại lớn nàng nhóm cũng là không sợ. Thậm chí còn rất hy vọng nhìn thấy hình thể to lớn động vật. Rốt cuộc, cái này có thể mở mang hiểu biết, khai nhãn giới. Do đó, hai người giống như Vương Hải, đang nhìn đến dấu chân sau đó, vô cùng vui vẻ cùng chờ mong. Không biết đâu, chúng ta vào đảo tìm xem nhìn xem. Vương Hải nói. Dừng lại sau một lát. Thuyền đánh cá tiếp tục dọc theo dòng sông hướng phía đảo nhỏ nội bộ chạy tới. Tiểu Địch cùng Đại Na ngồi ở thuyền xuôi theo, không ngừng nhìn hai bên bờ cảnh sắc. Theo thuyền đánh cá không ngừng xâm nhập, có thể nhìn thấy hai bên bờ cây cối càng phát tươi tốt, cây cũng biến thành cự lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy một cái cây dài đến 100 mét chi cao, bao trùm mấy chục mét phạm vi. Ong long long ba con so với nắm đấm còn muốn to lớn con muỗi, nâng cao dài mười mấy cm châm, đột nhiên bay đến Tiểu Địch cùng Đại Na trước người, đem hai người giật mình. Cũng may thuyền đánh cá có kết giới phòng ngự tồn tại, to lớn con muỗi không hề có thể bay vào thuyền đánh cá, chỉ là hù dọa hai người, không hề có thể đem nàng nhóm thế nào. Kỳ lạ, nơi này sinh vật sao cũng như thế đại, ngay cả con muỗi cũng so với nắm đấm còn lớn hơn. Lại nói, có phải chúng ta đi vào cự nhân đảo? Hai người tò mò nhìn trước người to lớn con muỗi, nói thầm lên. Không bao lâu, nàng nhóm đột nhiên lần nữa kêu lên sợ hãi, chỉ hướng bên bờ một gốc đại thụ vị trí. Hải ca, ngươi mau đến xem nhìn xem, kia lại là cái gì? Vương Hải đi tới hai người bên người, hướng phía nàng nhóm chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy, tại một gốc đại thụ phía dưới, lại là một bộ trắng liếu hải cốt. Hải cốt nhìn ra được là thuộc về nào đó bò động vật. Chỉnh thể trưởng hơn 20 mét, phá toái không chịu nổi, phía trên huyết đục cũng đã mơ hồ không rõ, giống như bị cái quái gì thế cắn xé. Hải cốt phía trên lưu lại huyết đục hiện màu đỏ tươi, một bộ phận trên còn có máu tươi nhỏ xuống. Theo vẻ màu sắc có thể nhìn ra được, cố hải cốt này chủ nhân vừa mới chết không lâu. Nó phía trên vây đầy nắm đấm lớn con rồi. Không khó nhìn ra được, cố hải cốt này chủ nhân tại trước đây không lâu bị càng thêm sinh vật cường hãn săn mồi. Trời ơi, khổng lồ như vậy động vật rốt cục là ai đã giết nó? Chẳng lẽ còn có so với nó càng thêm to lớn tồn tại? Tiểu Lịch vẻ mặt hoảng sợ nói. Đúng à, như loại này hình thể động vật đặt ở bên ngoài bất kỳ chỗ nào đều là vô địch cấp bậc tồn tại, không ngờ rằng tại nơi này lại bị săn mồi, đáng sợ. Đại Na nói thêm. Này đến cùng là cái gì chỗ a? Hai người chăm miệng một lời nói. Vương Hải khẽ gật đầu, đồng ý hai người lời giải thích. Sau đó, hắn xem xét máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét có phải phát hiện trùng quanh tồn tại cái gì cự hình sinh vật. Tiếc nuối là, máy dò cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bất kể là dưới thuyền trong sông hay là tại trên bờ, đều không có phát hiện thể trọng vượt qua ngàn cân tồn tại. Ngược lại là tại trong sông tìm được rồi hai cái nặng hơn 3000 cân đen nghiêm ngư, cùng một cái 1300 cân bên trong cá trích. Nhìn thấy kết quả này, Vương Hải suy đoán, những tiêu cự hình sinh vật đoán chừng là phát hiện thuyền đánh cá đến, trốn xa. Nếu máy dò phạm vi dò xét không có nhận từ trường ảnh hưởng, đoán chừng có thể phát hiện chúng nó. Thuyền đánh cá tiếp tục dọc theo dòng sông xâm nhập trong đảo. Đột nhiên, ầm, ầm, ầm. Theo trong đảo chỗ sâu, truyền ra mấy đạo tiếng nổ. Đúng lúc này, ngao, lại truyền ra nào đó động vật giống lên một tiếng. Nghe được âm thanh sau, Vương Hải leo lên lầu các mái nhà, đứng ở chỗ cao hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Cây cối che đậy tầm mắt, thấy không rõ chỗ nào đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua, trên bầu trời ngược lại là nhìn thấy một đoàn màu đen khói lửa. Không bao lâu, đột đột đột, tại khói lửa tràn ngập chỗ, Vương Hải nhìn thấy ba cái quân dụng máy bay trực thăng. Đây là nhân loại. Vừa nay tiếng nổ là bọn hắn làm ra tới. Vương Hải trong lòng rất là tò mò, nơi này tại sao có thể có nhân loại đâu? Tò mò trong, hắn cẩn thận nhìn về phía kia ba cái tại khói lửa bên trong như ẩn như hiện máy bay trực thăng. Mặc dù máy bay trực thăng khoảng cách thuyền đánh cá có mười mấy cây số xa, nhưng vì Vương Hải nhãn lực, rất dễ dàng thì thấy rõ chúng nó. Nguyên lai là nước Mỹ máy bay trực thăng. Lẽ nào nước Mỹ đã phái quân đội thành công đến nơi này? Thấy là nước Mỹ máy bay trực thăng, Vương Hải nghi ngờ trong lòng giảm ít đi không ít. Rốt cuộc, phát hiện nơi này là nước Mỹ máy dò lặn, bọn hắn khẳng định là theo máy dò chuyển trở về số liệu bên trong tìm đến nơi này. Do đó, bọn hắn quân đội xuất hiện ở đây rất bình thường. Với lại, bọn hắn đúng năng lượng địa tử nghiên cứu được một khoảng thời gian rồi, đúng năng lượng địa tử khẳng định có hiểu biết, có thể phá giải năng lượng địa tử ảnh hưởng nhường người của mình thuận lợi đến nơi này, cũng rất bình thường. Nhìn thấy nước Mỹ quân đội xuất hiện ở đây, cũng ở trên đảo có hành động, Vương Hải không còn chậm rãi đi thuyền, mà là tăng nhanh thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ, hướng phía vị trí nổ mạnh lái đi. Nước Mỹ quân đội đi vào nơi này, khẳng định không phải làm chuyện gì tốt. Bất kể bọn hắn làm cái gì, phá hoại chính là. Nhanh chóng tại trong sông đi thuyền thêm vài phút đồng hồ, thuyền đánh cá tiếp cận vị trí nổ mạnh. Nổ tung chỗ vừa vặn ngay tại bờ sông bên cạnh. Đó là một viên trống trải đồng cỏ, tầm mắt rất khoáng đạt. Thuyền đánh cá đã tới chỗ nào về sau, Vương Hải liền thấy rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, nước Mỹ quân đội đang vây công một con hình thể to lớn màu đen tinh tinh. Bọn hắn có một chiếc quân hạm dừng ở trong sông. 15 chiếc quân dụng xe bọc thép lái đến trên bờ. Ba cái máy bay trực thăng bay ở không trung. Hơn 100 tên binh sĩ vì xe bọc thép làm cứ điểm, chính vây quanh đại tinh tinh. Mỗi tay của một người trên đều trang bị hỏa lực nặng vũ khí. Chiếc cứ có lợi địa hình đang tập kích còn phân phối phát xạ đạn gây mê bắn tỉa thương. Vừa rồi kia vài tiếng nổ tung, chính là máy bay trực thăng vì hạn chế đại tinh tinh hành động mà phát ra hoành tạc. Bị bọn hắn vây công một con kia to lớn đen tinh tinh. Thoạt nhìn như là một tòa núi nhỏ. Thân cao đạt đến hơn 40 mét. Thể trạng 10 phần trắng kiện. Thứ chi thon dài trắng kiện, linh hoạt mà hữu lực. Bao trùm trên người nó da lông giống một đạo thiên sinh khôi giáp. Toàn thân nó làn da quanh năm suốt tháng tại trên mặt đất trong rèn luyện được 10 phần thô ráp. Với lại trên da còn dính bên trên chấm dứt khối mỏ thổ, nhìn lên tới cứng rắn vô cùng phảng phất sắt ép. Vừa rồi oanh kích, nhường đùi phải của nó bị thương, chảy rất nhiều máu, hành động nhận lấy cực lớn hạn chế. Dù vậy, nó vẫn như cũ nghe răng trợn mắt cơ nắm đấm tại ngoan cường cùng nước Mỹ quân đội chống lại. Nhưng nó rất nhanh liền không chịu nổi, vì trên người của nó đã cắm đầy gây tê châm. Cơ thể cũng lung lay sắp đổ. Không tới bao lâu, nó rồi sẽ bị gây tê, từ đó bị nước Mỹ quân đội bắt được. Chương 416, nơi này đã là của ta, một, chương 416, nơi này đã là của ta, một, như vậy hình thể một đầu lương bạc đại tinh tinh, sức chiến đấu có thể nghĩ, rất phá trận. Giả sử đặt ở phía ngoài tự nhiên, tất nhiên sẽ là vô địch tồn tại. An lão hổ, mãng xà, cá sấu thậm chí là voi, nhất định đều giống như an lạt điều giống nhau. Đáng tiếc, nó hiện tại gặp phải là võ trang đầy đủ nhân loại quân đội. Hơn nữa còn là thủ đoạn hung tàn lực lượng đặc chủng nước Mỹ. Tại lực lượng đặc chủng nước Mỹ công nghệ tiên tiến vũ khí trước mặt, nó một thân man lực hiển nhiên là phí công chỉ có bị nắm bắt phần. Nước Mỹ máy bay trực thăng cùng xe bọc thép đưa nó chặn lại về sau, tay bắn tỉa liền không ngừng hướng nó phát xạ hàng loạt gây tê châm. Rất nhanh, gây tê châm đạt đến nhất định liều lượng, đại tinh tinh cơ thể lung lay sắp đổ, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, thân thể to lớn ầm vang ngã xuống. Mắt của nó ra cũng nặng nề vô cùng, vùng gãy một lát sau, liền nhắm lại, lâm vào ngủ say. Nhìn thấy đại tinh tinh ngã xuống, vây quanh tại nó bốn phía nước Mỹ các binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cao hứng chúc mừng lên. Thật tốt quá, vây bắt thành công. Không thể không thừa nhận, xuất sinh này chắc chắn khó giải quyết. Chân không thể tin được, trên thế giới này lại còn có dạng này quái vật tồn tại. Bất quá, cường đại tới đâu động vật thủy chung là động vật, tại thương của chúng ta hạ chính là rác thải. Không thể khinh thường, chúng ta thế nhưng chết rồi mấy cái huynh đệ mới hàng phục xuất sinh này. Cùng đại tinh tinh chiến đấu hơn một giờ, quá trình hung hiểm vô cùng, thậm chí còn bởi vậy tổn thất mấy tên huynh đệ, bây giờ thấy đại tinh tinh cuối cùng ngã xuống, bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Bất quá, trưởng quan của bọn hắn Nội Sấn lúc này sắc mặt lại dị thường khó coi. Vì tại Vương Hải đã đến nơi này thời điểm, hắn liền đã nhận ra, giờ này khắp này chính thần sắc căng thẳng nhìn về phía thuyền đánh cá của Vương Hải phương hướng. Trưởng quan, chúng ta thành công, vui vẻ lên chút. Bắt được này cái đại gia hỏa, chúng ta tới nơi đây nhiệm vụ cho dù hoàn thành một nửa, không cần thiết như thế mặt mày ủ rũ. Chỉ cần đem này cái đại gia hỏa mang về, đội chúng ta nhất định sẽ bị nhớ một cái đại công. Trưởng quan, Hoài Yên Sơn dường như cũng không nghe thấy các binh sĩ lời nói, vẫn như cũng một bộ vẻ mặt khó coi nhìn chăm chú Vương Hải. Các binh sĩ rất nhanh đã nhận ra Hoài Yên Sơn sắc mặt không đúng, thế là nghi ngờ hướng phía Hoài Sơn nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải thì dừng ở xa xa dòng sông trên lúc, nụ cười trên mặt sôi nổi im bặt mà dừng, lộ ra cùng Hoài Sơn giống nhau cực kỳ vẻ mặt khó coi. Đối với Vương Hải, cùng với Vương Hải kia chiếc thuyền đánh cá, bọn hắn tự nhiên biết nhau. Hơn nữa là tại đây một chuyến đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ trước, cố ý đi nhớ. Không chỉ biết nhau, còn tưởng là thành cấm kỵ bình thường tồn tại. Xuất phát trước, bọn hắn dường như mỗi người cũng đang cầu khẩn, gặp được cái gì cũng tuyệt đối không nên gặp được kia chiếc thuyền đánh cá. Có thể ngàn cầu vạn đảo, cuối cùng vẫn gặp phải. Bọn hắn đã hiểu vì sao trưởng quan của mình tại thành công bắt được đầu kia đại tinh tinh sau đó, một chút cũng cao hứng không nổi. Vì, trước mắt kia chiếc thuyền đánh cá, người kia, so với đại tinh tinh còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Đối với nước Mỹ bất luận cái gì một chi quân đội mà nói, sự xuất hiện của hắn tuyệt đối không phải là chuyện tốt. OMG, Armagia, làm sao lại như vậy ra hiện tại loại địa phương này? Tên kia lẽ nào là U Linh sao? Sao ở đâu cũng có hắn? Phút, thật là không xong đấu, ta rõ ràng lúc ra cửa có nhìn xem hoàng lịch. Không tốt, nhìn tới thượng đế không có phù hộ chúng ta. Làm sao bây giờ? Trưởng quan, chúng ta hình như bị hắn theo dõi, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Vương Hải về sau, nước Mỹ đặc chủng bộ đội hơn 100 tên binh sĩ sôi nổi như lâm đại địch, thần sắc vô cùng chặt trường, không tự chủ được tụ lại ở cùng nhau. Thậm chí có nhát gan binh sĩ tiếng nói đã tại nhịn không được phát run. Thuyền đánh cá bên trên. Hải ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu địch nhìn nước Mỹ quân đội, nhìn đầu kia đã ngã xuống đất không dậy nổi đại tinh tinh, hỏi Vương Hải nói. Đương nhiên là đoạt lạc. Vương Hải cười nói. Chỉ cần là phá hoại nước Mỹ chuyện, Vương Hải thì rất tình nguyện đi làm. Chớ nói chi là đầu kia đại tinh tinh, theo trên thể hình nhìn xem, đã là vượt qua 40.000 mễ, phù hợp nhiệm vụ yêu cầu, Vương Hải thì càng sẽ không đem nó tặng cho nước Mỹ quân đội. Do đó, khẳng định phải đoạt. Tại nước Mỹ mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới. Vương Hải phân phó tiểu địch cùng đại na vài câu sau đó, thả người nhảy lên. Sử dụng dưới chân lực lượng khổng lồ, một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy hơn 500 mét. Theo bong tàu nhảy tới nước Mỹ mọi người trước người, rơi vào nước Mỹ mọi người và đầu kia đại tinh tinh trong lúc đó. Động tác gọn gàng, một mạch mà thành. Sau đó, hắn chắp tay sau lưng, dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía nước Mỹ mọi người, bình tĩnh nói ra, ta tuyên bố, vùng biển này đã là địa bàn của ta, các ngươi có thể lăn. Vương Hải phen này làm việc, nhưng hoảng sợ xinh đẹp mọi người triệt để nhìn xem trận tròn mắt, từng cái trận mắt há hốc mồm, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Cái quần què gì vậy? Gia hỏa này vậy mà tại bay. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, kinh ngạc đến có thể không để ý đến sợ hãi trong lòng, thậm chí không có nghe tiếng sợ Vương Hải lời mới rồi. Vì, bọn hắn chính mắt thấy Vương Hải theo thuyền đánh cá bong tàu trực tiếp nhảy đến nơi này. Phải biết, giữa hai bên thế nhưng cách xa nhau 500-600 mét. Một cái nhảy vọt nhảy 500-600 mét. Này còn là người sao? Trong mắt bọn họ, này đơn giản chính là đang lăng không phi hành. Dựa theo bọn hắn đã hiểu cùng nhân sinh quan, căn bản cũng không có thể có người có thể chọc trời phi hành. Hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ chính mắt thấy được. Bọn hắn tự nhiên so với nhìn thấy thượng đế còn muốn kinh ngạc. Tê một tiếng, nước Mỹ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ đồng thời, trong lòng đúng Vương Hải năng lực kinh thán không thôi. Giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Vương Hải có thể tại nước Mỹ quân phương nội bộ bị trở thành cấm kỵ bình thường tồn tại. Thủ đoạn này, khủng bố như vậy a. Chấm 2 phút. Chin này quân đội trưởng quan Nội Sẩn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Vương Hải ánh mắt bên trong, càng biến đổi thêm hoảng sợ. Hắn biết mình là chi này bộ đội lão đại, này thời điểm này thế tất yếu đứng ra. Thế là nỗ lực vượt qua sợ hãi trong lòng, dùng lạnh nhạt nhưng mười phần nghiêm chỉnh tiếng Hoa đúng Vương Hải cung kính nói ra, gặp qua Hải Vương đại nhân, không biết ngài giáng lâm nơi đây có hạ quỷ cắn. Chúng ta là hay không có thể vì ngài cung cấp giúp đỡ. Vương Hải vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, có chút im lặng. Nhìn tới người kia, mới là không nghe rõ mình a. Ta lập lại một lần, hiện tại ta dưới chân đại tinh tinh là của ta, mảnh đất này là của ta, vùng biển này cũng là của ta, mặc kệ các ngươi đang làm gì, hiện tại chỉ cần làm một sự kiện, đó chính là lăn ra vùng biển này, rõ chưa? Ngạch! Vùng biển này không phải không biết hải vực sao? Làm sao lại thành hắn? Không khỏi cũng quá bá đạo đi, thứ nhất không nói hai lời liền để chúng ta cút. Thật ngông cuồng không thể nhịn. Nước Mỹ mọi người nghe rõ ràng Vương Hải lời nói, trong lòng mười phần phẫn nộ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự bất định lên. Mặc dù bọn hắn đúng Vương Hải sợ hãi vô cùng, nhưng lần này bọn hắn là bước lên to lớn nguy hiểm tính mạng mới đến nơi này, trên người còn gánh vác lấy nước Mỹ ban cho vinh diệu nhất nhiệm vụ. Thậm chí tại trước khi lên đường, liền đã viết xong di chúc, là ông không có ý định còn sống trở về tâm thái đến thi hành nhiệm vụ. Giả sử cứ như vậy để bọn hắn rời khỏi, bọn hắn mười phần không muốn, cũng không cam chịu tâm. Này một chi là đặc chủng bộ đội, phần lớn binh sĩ đều là kinh nghiệm xa trường tinh anh. Mặc dù đúng Vương Hải tràn đầy sợ hãi, nhưng ở bọn hắn nỗ lực dưới, hơi khắc phục không ít. Nghe được Vương Hải bá đạo yêu cầu về sau, từng cái nắm chặt súng trong tay, không chút nào khẳng lui lại. Chương 416, nơi này đã là của ta, 2, chương 416, nơi này đã là của ta, 2. Lúc này, có một binh sĩ lặng lẽ tại Huy Sần bên thai nói ra, theo tin cậy tình báo phân tích, gia hỏa này cường đại trô ở chỗ kia chiếc thuyền đánh cá. Hiện tại hắn tự đại rời đi kia chiếc thuyền đánh cá, cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta nếu không đánh cược một lần. Đây chính là một cái hiếm có cơ hội. Huy Sần hít sâu một hơi, đúng người lính này đề nghị nghiêm túc suy nghĩ. Suy tư một lát, hắn lắc đầu, bác bỏ binh sĩ đề nghị. Không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc, nếu có thể còn sống, không ai hy vọng chết. Hắn quyết định trước cùng Vương Hải đàm phán, nhìn xem có thể hay không là phía bên mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Thế là, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, tiếp tục cung kính nói với Vương Hải, "Tôn quý Hải Vương đại nhân, chúng ta nên nghe theo lời của ngài, theo nơi này rút lui rời khỏi, nhưng không dối gạt ngài nói, chúng ta tới nơi này là có nhiệm vụ mà đến, chỉ cần ngài năng đáp ứng chúng ta một cái điều kiện, chúng ta thì rút lui. Nhiệm vụ đó là chuyện của các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta." Vương Hải lắc đầu nói, "Nếu như không phải ghét giết chóc, nếu như không phải muốn cho bọn hắn trở về mật báo, để cho nước Mỹ người biết nơi này đã thuộc về mình, Vương Hải tuyệt đối không muốn theo bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Thì một cái điều kiện, chúng ta muốn này một đầu đại tinh tinh, đem ngài sau lưng đầu kia đại tinh tinh cho chúng ta lập tức liền lăn." Ngoài Y Sẩn kiên trì không ngừng nói, "Bọn hắn tới đây nhiệm vụ trong đó một cái chính là bắt được vùng biển này bên trong cỡ lớn sinh vật, chỉ cần bắt được một đầu, bọn hắn không coi là thất bại mà về. Do đó, bọn hắn đúng tới tay đầu này đại tinh tinh vẫn rất có chấp niệm. Ta đã nói rồi, chúng ta không có đảm, đừng ép ta giết các ngươi." Vương Hải bình tĩnh nói. Vương Hải cứng rắn thái độ, nhường Y Sẩn xấu hổ. Ngoài Y Sẩn đã hiểu, Vương Hải so với chính mình tưởng tượng còn muốn bá đạo, chính mình cùng Vương Hải không thể nào đàm phán thành công. Hắn bắt đầu suy tính tới tên lính kia đề nghị, và tay không mà bể, còn không bằng liều chết đánh cược một lần. Có thể, còn có thể là nước Mỹ giải quyết hết một đại phiền toái. Đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo cường đại tiếng gào thét. Vương Hải sau lưng đại tinh tinh, dựa vào cường đại ý chí lực không biết khi nào theo gây tê bên trong vừa tỉnh lại, phát ra một tiếng chu lên về sau, thất tha thất thểu đứng lên. Hình thể của nó thật sự là quá lớn, thể phách thật sự là quá cường tráng đến mức nước Mỹ bác sĩ gây mê đoán sai lượng thuốc. Vừa rồi gây tê chỉ kéo dài thêm vài phút đồng hồ, nó liền thức tỉnh. Nó sau lưng Vương Hải đứng vững vàng cơ thể, dù bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng hai mắt căm tức nhìn Vương Hải, cùng với Vương Hải phương hướng nước Mỹ mọi người. Hơn 30 mét hình thể, cảm giác gáp bách cực mạnh, Vương Hải tại trước người của nó, dường như là một cái đến từ tiểu nhân quốc tiểu nhân. Vì nó không cao trí thông minh, giờ này khắc này căn bản là không phân rõ Vương Hải cùng những tia nước Mỹ người có phải hay không cùng một nhóm người. Chỉ biết là nhân loại tổn thương nó thế tất yếu trả thù. Mà trả thù mục tiêu, chính là cách nó gần đây Vương Hải. Hô! Đại tinh tinh trong lỗ mũi thở gấp ra một đạo nộ khí. Lập tức trên mặt đất bụi đất tung bay. Đại tinh tinh nắm chặt nắm đấm. Nó kia giống như bị áo giáp bao trùm cường tráng hai tay lập tức nổi gân xanh, lực lượng cảm giác bạo dạng. Nha! Nó mở ra tràn đầy lão nha miệng, cắn chặt hàm răng, biểu đạt phẫn nộ của nó. Nước Mỹ mọi người thấy Vương Hải sau lưng đứng lên đại tinh tinh, đã bất chấp cùng Vương Hải đối lập, cả đám đều dọa ra mồ hôi lạnh. Nó đã tỉnh lại. Mau bỏ đi lui. Không cần loạn, dọn xong trận hình. Các binh sĩ cầm súng, hung hăng về sau chạy. Ngoài Y Sơn nhìn thấy đầu kia lại lần nữa đứng lên đại tinh tinh, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, kinh ngạc đồng thời có chút mừng thầm. Vì Vương Hải khoảng cách đại tinh tinh gần đây, hơn nữa là đưa lưng về phía đại tinh tinh một sáng đại tinh tinh bạo động, gặp nạn chắc chắn là Vương Hải. Đại tinh tinh đột nhiên thức tỉnh, nói không chừng đúng nước Mỹ là chuyển biến tốt chuyện. Nghĩ đến nơi này, Ngoại Y Sơn chờ mong nhìn về phía đại tinh tinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đại tinh tinh phát ra gầm lên giận dữ, sau đó giơ lên như là tảng đá lớn bình thường nắm đấm, phẫn nộ đánh tới hướng lưng bay về phía nó Vương Hải. Bèn, nó nắm đấm trên không trung cực tốc vung xuống, cùng phong ma sát mà phát ra âm thanh lớn. Có thể thấy được, một quyền này lực đạo đã cường đại đến đáng sợ. Một quyền này mặc dù đánh tới hướng không phải nước Mỹ mọi người, nhưng lại đủ để khiến nước Mỹ mọi người chỉ là nhìn liền bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ác ma kia phải chết. Ngoài Y Sơn một bên kinh ngạc nhìn đại tinh tinh nắm đấm rơi xuống, một bên nhìn còn đang ở không núc nhích tí nào Vương Hải, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý cười lạnh. Nhưng mà, một giây sau, hắn cười lạnh cứng lại rồi. Ngay tại đại tinh tinh nắm đấm sắp rơi xuống Vương Hải trên đầu lúc, chỉ thấy Vương Hải nhẹ tựa gió mây xoay người sang chỗ khác, cánh tay không biết khi nào mặc một kiện giáp tay, hướng phía đại tinh tinh cự quyền đánh tới. Không muốn sống nữa, ra hỏa này. Ngoài Y Sơn khiếp sợ nói. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, khói bụi nổi lên bốn phía. Đất vàng phi dương. Đại tinh tinh thân thể to lớn bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đứng lên về sau, nó vẻ mặt sững sờ. Hoàn toàn không có trước đó lệ khí, nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Một bộ hoàn toàn bị đánh ngu người đánh ngốc dáng vẻ. Mà ở tại chỗ, Vương Hải vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Khi nhỏ, trước cho ta yên tĩnh một chút. Hắn dùng nhìn như người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, đúng quẳng xuống đất vẻ mặt sững sờ nước Mỹ mọi người nhìn thấy màn này. Toàn bộ cũng sững sờ ngay tại chỗ. Kinh ngạc đến cực độ. Lại một lần không dám tin vào hai mắt của mình. Mỗi người mặt trên đều hiện đầy không thể tin được dấu chấm hỏi. A này, tình huống thế nào? Đây chính là đại tinh tinh a. Lực có thể hám địa tồn tại a. Lại bị tên kia một quyền đánh bay. Đây là cỡ nào cường hãn sức chiến đấu? Vài y sần cả người cũng kinh ngạc tê. Ai mẹ nó nói tin cậy tình báo xương tên kia sức chiến đấu chủ yếu đến từ thuyền đánh cá. Ai mẹ hắn đề nghị liều chết đánh cược một lần. Đây không phải khôi hài sao? Vài y sần trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn trước đó khá tốt không có gấp ra tay với Vương Hải. May mắn đầu này đáng yêu đại tinh tinh thời khắc mấu chốt thức tỉnh vì bọn họ cả thương. Bằng không, bị đánh bay sẽ là chính mình này một chi bộ đội. Hải Vương đại nhân, chúng ta hiện tại liền lăn. Sau khi tỉnh hồn lại, Vài Uy Sần lập tức hướng phía Vương Hải hô. Sau đó, mang theo những binh lính của hắn, ngựa không ngừng vó thu thập trang bị, chạy trở về rừng ở bờ sông quân hạm. Cuối cùng, mở ra quân hạm đem tốc độ thêm đến lớn nhất, phi tốc thoát đi nơi này. Tất cả quá trình vô cùng lưu loát, không có một chút dây dưa dài dòng. Chương 417, thu phục, 1, chương 417, thu phục, 1, nước Mỹ đặc chủng bộ đội trước một giây còn đang ở cố gắng cùng Vương Hải thống nhất, vì thế mỗi cái đội viên trong lòng còn riêng phần mình lưu có khác biệt ý kiến. Nhưng nhìn đến Vương Hải một quyền đánh bay đại tinh tinh sau đó, bọn hắn tất cả mọi người ý kiến cũng trở nên lạ thường nhất trí. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là theo Vương Hải nói như vậy đi làm, nhanh chóng cút đi nơi này. Mặc dù chuyến này là thân mang trọng trách mà đến, mặc dù cứ như vậy rời khỏi không thể nghi ngờ là thất bại tan tác mà quay trở về, trước đó vì đi vào nơi này làm nỗ lực cũng tan thành bọt nước. Nhưng giờ này khắc này, làm như thế không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Rốt cuộc, không sợ chết không phải là chịu chết. Với lại, đừng nhìn nước Mỹ lính đặc chủng bình thường nhìn lên tới trách trách hô hô. Thời khắc mấu chốt, trong bọn họ tâm chỗ sâu ý nghĩ là, quốc gia nào lợi ích quốc gia vinh quang cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Theo bọn hắn nghĩ, và nhìn xem không đến bất luận cái gì hy vọng không công chịu chết, còn không bằng đào tẩu. Với lại, bọn hắn còn có một cái chạy trốn tốt nhất lấy cớ. Đó chính là còn sống trở về mật báo, để cho người ở phía trên nắm giữ Vương Hải mới nhất tình báo, hiểu rõ Vương Hải đã chiếm lĩnh vùng biển này, tránh phía sau bọn hắn lại phái người đến chịu chết. Cứ như vậy có thể tránh nhiều hơn nữa thứ bị thiệt hại. Phải biết, tại nơi này điện thoại cùng thông tin thiết bị là không có tín hiệu được ra ngoài mới được. Vì đưa tin, bọn hắn chạy trốn cũng không bẽ mặt, thậm chí còn có thể gọi là chiến lược tính rút lui. Trưởng quan, này không phải là lỗi của chúng ta, là người kia thật sự là quá cường đại. Mặc dù chuyến này chúng ta không có tính thực chất thu hoạch, nhưng chúng ta không thể nói thất bại, chí ít chúng ta biết nơi này tồn tại, cũng triệt để nhận thức được người kia đáng sợ. Phía trên nên cảm tạ chúng ta có thể sống trở về, nếu không bọn hắn sẽ ngộ phán thực lực của người kia. Chúng ta còn quay phim đến không ít bức ảnh, đối với phía trên nghiên cứu, đoán chừng là hữu dụng. Đang nhanh chóng thoát đi quân hạm bên trên, Ngoại Yên Sần cùng các binh sĩ một bên kinh hãi nhìn về phía đảo nhỏ phương hướng, một bên lại vì mình chạy trốn tìm kiếm lý do thích hợp. Lúc này, trên đảo nhỏ, đợi nước Mỹ quân hạm triệt để rời xa sau đó, Vương Hải cùng ngồi yên ở trên mặt đất đại tinh tinh bắt đầu đơn giản trao đổi. Mặc dù hai bên cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng thông qua nét mặt cùng tứ chi động tác, hay là thành công lẫn nhau biểu thị ra mình lúc này thái độ. Đại tinh tinh từ bị một quyền đánh bay sau đó, trạng thái 10 phần khác thường. Nó ngồi xuống về sau, không có tiếp tục đúng Vương Hải triển khai mới công kích, cũng không có chạy trốn, mà là ngơ ngác ngồi dưới đất, lâm vào bản thân hoài nghi, cũng vì một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Vương Hải. Ánh mắt bên trong không có trước đó như vậy kiêu căng khó thuần cùng tràn ngập lệ khí, mà là trở nên ngoan ngoãn. Làm như vậy cũng tuyệt đối không phải yêu thương ánh mắt, mặc dù nó là một đầu mẫu tinh tinh, mà là càng giống là một loại đúng cường giả thần phục cùng sùng bái ánh mắt. Đại tinh tinh hành động này ít nhiều có chút bình thường, vì dựa theo lẽ thường, một đầu cường đại lại ngang ngược dã thú, tại đụng phải công kích sau đó, hoặc là càng thêm kịch liệt phản kháng, hoặc là chạy trốn, tuyệt đối sẽ không ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Vương Hải suy đoán, nó đoán chừng là tâm tính sập, bị một quyền của mình đánh sập. Nó nhìn về phía mình ánh mắt ấy cũng rất dễ giải thích. Tại động vật giới, bình thường là vì thực lực vi tôn, thực lực của mình nghiền ép tính vượt qua nó thần phục cùng sùng bái cũng là chuyện đương nhiên. Những thứ này cũng không quan trọng. Vương Hải hiện tại quan tâm là chính mình làm sao đưa nó bắt được trên thuyền. Vì hình thể của nó nhìn ra đã vượt xa 40.000 cân, thậm chí vượt qua 40 vạn cân đều có khả năng. Nếu có thể thành công đưa nó bắt được, nhiệm vụ thì vượt mức hoàn thành. Điểm tích lũy nhất định không ít. Bắt được trước mắt đại tinh tinh, Vương Hải trong lòng có mấy cái bước đầu phương án. Cái thứ nhất là trực tiếp toàn thân trang bị chiến giáp tinh hồng chiến sĩ, dùng man lực trực tiếp đem đại tinh tinh khiêng lên thuyền. Thiên ngàn thứ hai là sử dụng lưới đánh cá bao lại nó, sau đó đem nó kéo lên thuyền. Cái thứ ba là sử dụng lưới câu lao tủ công năng vây khốn nó, sau đó kéo lên thuyền. Cái thứ tư, để nó ngoan ngoãn cùng chính mình lên thuyền. Theo Vương Hải, trước ba cái phương án mặc dù có thể thực hiện, nhưng không nhiều ôn nhu. Với lại, nó sẽ kịch liệt dãy rủa, đến lúc đó trên thuyền bao nhiêu sẽ làm ra điểm phiền phức. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái thứ tư phương án khá hơn một chút. Với lại, cái thứ tư phương án là có tính khả thi. Vì đại tinh tinh đang dùng thần phục cùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình. Hảo hảo nói với nó, để nó ngoan ngoãn lên thuyền, nói không chừng nó năng thuận theo. Thế là Vương Hải quyết định cùng trước mặt như núi nhỏ một thật lớn đại gia hỏa hao chút miệng lưỡi. Này, nhìn thấy chiếc thuyền kia sao? Nhanh lên đi, bằng không đánh ngươi. Vương Hải một cánh tay chỉ vào thuyền, tay kia khoa tay nhìn nắm đấm, nói. Đại Tinh Tinh nhìn về phía thuyền đánh cá phương hướng, vẻ mặt sững sờ. Sau đó nó nhìn thấy Vương Hải nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cơ thể không nhịn được rụt rụt. Hai tay còn che lấy đầu của mình, nhìn lên tới vô cùng đáng thương, cực kỳ giống một cái phạm sai lầm đang chuẩn bị tiếp nhận xử phạt hải tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó vào xem nhìn sợ hãi, không hề năng đã hiểu Vương Hải uy hiếp. Được rồi. Vương Hải buông xuống nắm đấm, giọng nói trở nên ôn hòa rất nhiều, tiếp tục nói ra, không nói gạt ngươi, ta mở ra thủy cung, muốn mời ngươi làm bảo an đội trưởng, theo ta lên thuyền đi, bao ăn bao ở nhà. Đây là Vương Hải bắt được đầu này Đại Tinh Tinh, trừ ra kiếm lấy điểm tích lũy bên ngoài một cái khác công dụng. Vương Hải định đem Đại Tinh Tinh đưa đến thủy cung đi, làm thủy cung một tên nhân viên. Nhưng chắc chắn không phải và hắn hải sản giống nhau chỉ là dùng để triển lãm bình thường nhân viên, mà là một bảo vệ. Tương lai, thủy cung tất nhiên sẽ nên đón một nhóm lớn hình thể to lớn sinh vật. Những kia đại gia hỏa lực lượng to lớn, tính cách hung mãnh, có thể cũng không tốt quản. Đầu này Đại Tinh Tinh thực lực cường hạng như vậy, nếu luyện tập tốt, tuyệt đối là thủy cung quản lý cái khác một sự giúp đỡ lớn. Nói không chừng có thể dùng nó đến chấn áp cái khác cỡ lớn sinh vật. Đại Tinh Tinh vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Vương Hải, lắc đầu. Khác xem thường bảo vệ, thực chất phần này công tác vô cùng thích hợp ngươi, xem xét ngươi khối này đầu, trời sinh chính là làm bảo an liệu, hiện tại đi, tương đương với thiếu đi mấy chục năm đường quanh co. Vương Hải giải thích nói. Đại Tinh Tinh vẫn như cũ sững sờ lắc đầu. Nó cũng không phải là từ chối, mà là thật không có nghe hiểu. Vương Hải bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiểu rõ dùng ngôn ngữ không cách nào cùng Đại Tinh Tinh trao đổi, được thay cái cách thức. Suy nghĩ một lúc sau, hắn hai chân chuyên trở chiến giáp tinh hồng chiến sĩ, bay đến Đại Tinh Tinh đầu một bên, vỗ xuống Đại Tinh Tinh đầu. Sau đó hướng phía thuyền đánh cá phương hướng bay đi, trên đường quay đầu hướng đang nhìn về phía mình Đại Tinh Tinh phất phất tay, ra hiệu để nó đuổi theo. Đại Tinh Tinh sửng sốt một hồi, nhưng rất nhanh liền hiểu được Vương Hải ý nghĩa, đứng lên, thử hướng phía Vương Hải phương hướng bỏ đi. Khi thấy Vương Hải gật đầu cũng lộ ra công nhận nụ cười về sau, nó biết mình làm đúng, nhanh chóng đi theo Vương Hải. Một người, một vượng, một trước một sau đã đến thuyền đánh cá vị trí. Vương Hải dẫn đầu bay lên thuyền, bay đến trống trải khu tác nghiệp bong thuyền, chỗ nào có hơn 30 mét rộng 100 mét trường, chứa được Đại Tinh Tinh dư giả. Lên thuyền đi. Vương Hải chỉ vào bong tàu, hướng Đại Tinh Tinh vẫy vẫy tay, hô. Đại Tinh Tinh suy nghĩ một lúc về sau, thả người giật mình, nhảy cao mười mấy mét, sau đó đặt mông ngồi ở thuyền đánh cá bong thuyền. Chương 417, thu phục 2, chương 417, thu phục 2, ổn định thân hình về sau, nó nhìn về phía Vương Hải, chờ đợi Vương Hải bước kế tiếp chỉ thị. Vương Hải nhường lẹ lẹ một từ trong khoang cá lấy ra mấy đầu cá lớn, đút cho Đại Tinh Tinh. Ăn trước ngừng nhập bọn cơm đi. Hắn nói xong, liền đem Đại Tinh Tinh giao cho lẹ lẹ một, đi về phía hoa biên. Chờ đợi trên thuyền đánh cá tiểu địch cùng Đại Na, một thằng đang chú ý Vương Hải nhất cử nhất động. Tự nhiên là hiểu rõ Vương Hải đuổi đi nước Mỹ quân đội, cũng một quyền đánh bay Đại Tinh Tinh. Vì Đại Tinh Tinh té ngã trên đất lúc, phủ cận mặt đất cũng rung động, động tĩnh lớn như vậy, nàng nhóm không thể nào không biết. Lúc này, các nàng xem đến Vương Hải mang theo Đại Tinh Tinh quay về, cũng nhường Đại Tinh Tinh lên thuyền lúc, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Vương Hải về đến hoa viên về sau, nàng nhóm bu lại, đem nhẫn nhịn thật lâu lời nói bỗng chốc cũng nói ra, đầu này Đại Tinh Tinh cũng quá lớn đi. Thuyền trưởng, nó sao ngoan ngoãn liền theo người quay về? Lại nói, nó vừa nãy công kích, ngươi đánh nó, các ngươi không phải là cựu địch sao? Nó vì sao như thế nghe lời ngươi? Là muốn đem nó mang về sao? Thật sự là quá khốc. Không dám tưởng tượng, mọi người thấy nó sau đó sẽ là phản ứng gì? Nếu bây giờ có thể lấy dễ ảm liên tốt, phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ nhìn thấy lớn như vậy tồn tại, nhất định sẽ rất điên cuồng. Tại tiểu địch cùng Đại Na chen chúc dưới, Vương Hải tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó rót một chén trà, uống xong về sau, đối hai người nói ra, vẫn không rõ sở hiện tại là tình huống gì, đầu kia Đại Tinh Tinh tựa hồ là thần phục ta, chẳng qua hai người các ngươi tạm thời đừng tự tiện tới gần nó, tốt nhất là một chờ một mạch tại của ta trong tầm mắt, tránh tên kia đột nhiên phát cuồng không khác biệt công kích. Được rồi. Tiểu địch cùng Đại Na đồng ý gật đầu nói, nếu ngươi mang theo chúng ta, nên có thể khoảng cách gần đi xem nó a. Đại Na hỏi, chúng ta đối với nó vẫn rất tốt kỳ, rốt cuộc đã lớn như vậy, bàn tay của nó, ngón tay, còn có những kia lông tóc đều đã rất lớn đi. Khoảng cách gần xem xét mới đủ rung động. Tiểu địch nói thêm, có thể, các ngươi muốn nhìn lời nói, sẽ mang bọn ngươi đi xem xét. Thực chất ta đối với nó vẫn rất tốt kỳ, đã lớn như vậy quả thực là hiếm thấy. Chẳng qua muốn chờ một hồi. Vương Hải nói xong, yên tĩnh ngồi xuống ghế uống trà. Hắn cũng không phải muốn nghỉ ngơi, mà là muốn chờ đợi xem, hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành. Vì Đại Tinh Tinh đã mang lên thuyền, mặc dù là nó tự nguyện lên thuyền, nhưng theo lý thuyết cũng coi là đã là bắt được thành công. Đại Tinh Tinh thể trọng cũng hoàn toàn phù hợp nhiệm vụ yêu cầu, cái kia hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Đợi 2-3 phút, Vương Hải không có uổng phí các loại. Trong đầu của hắn vang lên giọng hệ thống: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cơ sở ban thưởng 500 vạn điểm tích lũy, khen thưởng thêm 700 vạn điểm tích lũy. Ban thưởng đã cấp cho thành công, mời kiểm tra và nhận." Âm thanh biến mất, Vương Hải mở ra giao diện thông tin cá nhân, nhìn thấy mới nhập chướng 1200 vạn điểm tích lũy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn tới, cấp 5 nhiệm vụ cũng không phải là rất khó a, nhanh như vậy thì hoàn thành. Với lại, khen thưởng thêm cho cũng đủ nhiều, toàn bộ tiếp theo dòng giá 1200 vạn điểm tích lũy. Cấp 5 cửa hàng đổi điểm tích lũy trong đồ vật mặc dù bán được quý, nhưng điểm tích lũy cũng không khó kiếm. Vui thích. Tăng thêm trước đó còn lại điểm tích lũy, cùng không ngừng tăng trưởng điểm tích lũy, cùng với hiện tại hoàn thành nhiệm vụ đạt được 1.200 vạn điểm tích lũy, lúc này điểm tích lũy lại là góp nhặt đến hơn 16 triệu. Mặc dù đã đầy đủ đổi cái tiếp theo trang bị, nhưng hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, mới nhiệm vụ còn không có tiếp theo, Vương Hải không có gấp đi đổi cái tiếp theo trang bị, mà là tính toán đợi mới tuyên bố nhiệm vụ sau đó, lại xem tình huống mà đổi. Vương Hải tắt đi giao diện thông tin cá nhân, nhìn về phía ngồi tại bong thuyền ăn ngư Đại Tinh Tinh, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thỏa mãn. Gia hỏa này mặc dù ăn chính mình không ít ngư, nhưng cho mình kiếm lấy một số lớn điểm tích lũy, hoàn toàn tính ra. Đi, hiện tại mang các ngươi xem thật kỹ một chút đầu kia Đại Tinh Tinh. Hắn cười lấy đúng bên cạnh vì chính mình gọn hoa quả châm trà Tiểu Địch cùng Đại Na nói. Nói xong, đứng lên, đi tại phía trước. Tốt lắm. Tiểu Địch cùng Đại Na hưng phấn đứng lên, đi theo phía sau hắn. Ba người cùng nhau hướng phía Đại Tinh Tinh đi đến. Đại Tinh Tinh nhìn thấy Vương Hải mang theo hai cái nhóc con đến. Nó lập tức buông xuống trong tay ngư, dùng một loại cực kỳ ánh mắt kính sợ nhìn về phía Vương Hải. Như là một con chó, nhìn thấy chủ nhân như vậy. Ngồi xong, nhường hai vị xinh đẹp nữ sĩ xem thật kỹ một chút ngươi. Vương Hải nói. Đại Tinh Tinh tỏ vẻ chính mình không dám di chuyển, vẫn luôn cũng không có động qua. Đại Tinh Tinh ngưng tất cả động tác sau. Vương Hải mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na, vây quanh Đại Tinh Tinh thân thể to lớn, cha nhìn lại. Chật chật. Này làn ra, quả thực thì cùng khải giáp nhất dạng, đoán chừng dùng đao cũng cắt không ra đi, chẳng thể trách bị nước Mỹ bộ đội đánh tạc, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Bàn tay thì so với ta nhân lại mấy lần đáng sợ. Hải ca thật sự lợi hại, lại một quyền đem nhóm này đánh bay. Mau nhìn, nơi này lại có tòa hang núi. Đại Na đơn thuần nói. Vương Hải nhìn nàng chỉ chỗ vẻ mặt im lặng, cờ mờ nờ, quên nói với các ngươi, đây là một đầu mẫu tinh tinh. Mẫu tinh tinh. Chúng ta bay đến phía trên đi xem đi. Vương Hải bội vàng nói sang chuyện khác. Hắn mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na bay lên, một tay ôm một cái, bay đến vùng trời, theo vùng trời nhìn xuống Đại Tinh Tinh. Sau đó, rơi vào Đại Tinh Tinh trên bờ bay. Này cái mũi, cũng quá lớn đi. Lao nha so với ngả voi còn muốn đại mười mấy lần. Đáng sợ. Đúng lúc này, Tiểu Địch chỉ vào Đại Tinh Tinh cổ nói với Vương Hải, Hải ca, ngươi mau đến xem nhìn xem, đây là cái gì? Vương Hải hướng phía Tiểu Địch biết chỗ nhìn lại. Tại Đại Tinh Tinh trên cổ, nhìn thấy một cái to lớn vết sẹo. Vết sẹo trực tiếp theo huyết hầu chỗ kéo dài đến gáy. Tổng cộng có 3 đầu, thoạt nhìn như là to lớn móng nhọn xẹt qua đưa đến. Nhìn thấy vết sẹo, Tiểu Địch nhịn không được kinh ngạc lên. Kinh ngạc đồng thời, có chút không tự chủ được sợ hãi. Đại Na cũng là như thế. Hai người sợ hãi thán nói, đầu này Đại Tinh Tinh khổng lồ như thế lại có sinh vật năng trên người nó lưu lớn như vậy vết sẹo. Đối phương chỉ sợ lại là một con thế lực bá chủ tồn tại. Với lại nhìn lên tới vô cùng hung mãnh. Điên rồi, này đến cùng là cái gì chỗ, làm sao lại như vậy nhiều cỡ lớn sinh vật. Trái lại Vương Hải thì là vẻ mặt kích động cùng vui vẻ. Lại là một con cùng Đại Tinh Tinh ngang nhau cấp bậc tồn tại sao? Này hóa ra tốt à, nếu hệ thống tái phát bố bắt được 40.000 cân trở lên cỡ lớn sinh vật thì không cần lo lắng. Chương 418, biến chủng, 1, chương 418, biến chủng, 1, nhìn thấy Đại Tinh Tinh cái cổ vết sẹo trên cổ về sau, Vương Hải quyết định tra ra đến cùng là cái gì sinh vật lưu lại, cũng tìm thấy nó. Làm như thế tự nhiên là lần tiếp theo nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liệu tính, ngang cấp nhiệm vụ xác suất lớn là tương tự. Lần tiếp theo nhiệm vụ vô cùng có khả năng cũng là bắt được cỡ lớn sinh vật. Đi tìm cho Đại Tinh Tinh lưu lại vết sẹo cái đó tồn tại, thì tương đương với là tìm đến 40.000 cân trở lên cỡ lớn sinh vật và tuyên bố nhiệm vụ sau đó trực tiếp bắt được là đủ. Cứ như vậy, là có thể tiết kiệm thời gian dài, để cao hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất, nhiệm vụ khen thưởng thêm rồi sẽ thật to tăng lên. Cho dù lần tiếp theo nhiệm vụ phát sinh biến hóa, đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng, dù sao chính mình hiện tại cũng là nhàn. Năng nhìn thấy cùng Đại Tinh Tinh ngang nhau cấp bậc tồn tại, vậy cũng đúng một loại khả năng nhìn trên thực yến. Với lại, nói không chừng năng thừa cơ là Đại Tinh Tinh báo thủ. Đại Tinh Tinh thần phục với chính mình, coi như là công nhân viên của mình cho nhân viên báo thủ, này vô cùng hợp lý, có thể tiến một bước thu mua Đại Tinh Tinh, để nó triệt để thần phục. Làm ra quyết định sau, Vương Hải sờ lên Đại Tinh Tinh đạo kia kinh người to lớn vết sẹo, hướng Đại Tinh Tinh dò hỏi, nói cho ta biết, đây là ai làm, đại ca đi tìm nó báo thủ cho ngươi. Đại Tinh Tinh biết mình chỗ cổ có một vết sẹo, không riêng hiểu rõ, nó đúng đạo này vết sẹo ấn tượng còn vô cùng khắc sâu, thậm chí có bóng ma tâm lý. Vì đạo này vết sẹo cho nó lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, để nó kém chút mất mạng. Nhớ ra đạo này vết sẹo, nó hai mắt liền không nhịn được đỏ lên. Lúc này, nó cảm nhận được Vương Hải đang đuốt ve vết sẹo của mình, đồng phát ra tiếng âm, tựa hồ tại hỏi cái gì. Thế là, nó biểu hiện được đặc biệt kích động. Y Lệ Nha hống nó toét miệng phát ra âm thanh, cũng khoa tay múa chân kích động khoa tay nhìn, thỉnh thoảng còn đuốt bộ ngực của mình. Tựa hồ tại giảng thuật một hồi 10 phần oanh liệt chiến đấu. Nhưng mà, Vương Hải không hề có nghe hiểu. Tiểu Địch cùng Đại Na cũng là vẻ mặt sững sờ. Đại Tinh Tinh kích động giảng hồi lâu, cuối cùng nó dùng ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng, lại là e a dừng lại gọi vậy. Nó là nói, bên đấy. Tiểu Địch nhìn thấy Đại Tinh Tinh cuối cùng động tác, hưng phấn nói, đạo này vết sẹo là ở bên kia tạo thành. Đại Na suy đoán nói, hay là nói, đả thương nó lưu lại vết sẹo cái đó tồn tại ở bên kia. Khoảng chính là cái này ý tứ. Đại Tinh Tinh ngôn ngữ tay chân cùng nhân loại ngôn ngữ tay chân ít nhiều có chút cộng đồng chỗ. Trước đó nhìn không hiểu, nhưng cuối cùng một động tác này, Vương Hải ba người xem hiểu. Được, khắc hô, đại ca cái này quá khứ. Vương Hải sờ lên Đại Tinh Tinh đầu, trấn an hạ nó tâm tình kích động rồi nói ra. Hắn quyết định đến Đại Tinh Tinh chỉ phương hướng đi thăm dò nhìn xem một phen. Dù sao hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại ly khai tòa này đảo nhỏ còn vì thời thượng sớm, khắp nơi dạo chơi cũng không tệ. tất nhiên đại tinh tinh chỉ cái hướng kia, như vậy thì đến đó nhìn kỹ một chút. Vừa vặn đại tinh tinh chỉ phương hướng vừa vặn theo dưới thuyền con sông này xâm nhập đảo nhỏ, tiến về chỗ nào cũng thuận tiện. Về phần vấn đề an toàn, một chút cũng không cần lo lắng. Tại thuyền đánh cá các loại trang bị cùng mình các loại thủ đoạn bảo hộ dưới, Vương Hải có thể bảo đảm chính mình cùng tiểu địch đại na tại đây một tòa trên đảo nhỏ 10 phần an toàn. Làm nhưng cũng phải cẩn thận mới được. Cẩn thận đối phương chạy. Nếu đối phương đã nhận ra nguy hiểm trước giờ đi đường, vậy liền bệnh thiếu máu. Vương Hải mang theo tiểu địch cùng đại na theo không trung mới hạ xuống. Nhưng tiểu địch cùng đại na trở về hoa viên về sau, Vương Hải đứng ở đại tinh tinh bên cạnh, mở ra thuyền đánh cá, cẩn thận từng ly từng tí tận lực tránh phát ra động tĩnh lớn hướng phía đại tinh tinh chỉ phương hướng lái đi. Thuyền đánh cá tại dòng sông bên trong chậm chạp đi thuyền chừng 10 phút đồng hồ. Phía trước đường sông ngày càng rộng. Đường sông tại cách đó không xa tạo thành phân nhánh khẩu, xuất hiện 4 cái khác nhau nhánh sông. Vương Hải coi như là khoảng hiểu rõ tòa này đảo nhỏ đại khái hoàn cảnh địa lý. Nguyên lai, đây không phải một tòa đơn thuần lục địa đảo nhỏ, mà là một nửa là lục địa một nửa là thủy vực, trong đảo đường thủy giăng khắp nơi đảo nhỏ. Thuyền đánh cá tại phân nhánh nơi cửa ngừng lại. Vương Hải xem xét máy dò hiển kỳ bình mạc, nhìn xem phía trước 4 nhánh sông phân đạo riêng phần mình chiều sâu, tốt xác định là hay không có thể tiếp tục đi thuyền. Vì đại lộ nói như vậy rất sâu, nhưng nhánh sông có thể rồi sẽ cạn rất nhiều. Làm như thế cũng là vì để tránh cho thuyền đánh cá mắc cạn. Xem xét sau đó, Vương Hải kinh ngạc phát hiện, 4 cái phân đạo nước sông chiều sâu, lại là sâu không thấy đáy, vượt qua máy dò 1000m phạm vi dò xét. Vô cùng kỳ lạ, lại không phù hợp lẽ thường. Vương Hải chưa bao giờ thấy qua một tòa đảo nhỏ trong, lại có sâu như thế dòng sông tồn tại, hơn nữa còn là nhánh sông. Mặc dù kỳ lạ, nhưng chuyện này đối với Vương Hải mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Vì nhánh sông đầy đủ sâu, thuyền đánh cá có thể tiếp tục đi thuyền, tại trong đảo tìm kiếm thuận tiện rất nhiều. Đi kia một con đường, Vương Hải tắt đi máy dò hiển kỳ bình mạc, quay đầu đúng sau lưng Đại Tinh Tinh hỏi. Đại Tinh Tinh nhìn về phía trước 4 cái nhánh sông phân đạo, không chút nghĩ ngợi chỉ hướng trong đó một cái, nha 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 kêu lên. Ý nghĩa rất rõ ràng, chính là cái kia. Vương Hải gật đầu một cái, mở ra thuyền đánh cá hướng phía cái kia nhánh sông mà đi. Tiếp tục dọc theo đường sông đi thuyền thêm vài phút đồng hồ. Lúc này, đang ở hoa viên tiểu địch cùng đại na phát ra tiếng thét đảo. Hải ca, ngươi mau nhìn. Nàng nhóm chăm miệng một lời hướng phía Vương Hải hô, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Vương Hải hướng phía nàng nhóm chỉ phương hướng nhìn lại. Hảo gia hỏa, tại bên bờ trên cây lại treo lấy tất cả lớn nhỏ đủ loại độc xà. Lít nha lít nhít, nhiều đến căn bản là đến không hết. Có dày đặc sợ hai trứng người nếu là thấy cảnh này, khẳng định sẽ tê cả da đầu. Cho dù là không có dày đặc sợ hai trứng, chỉ cần đúng rắn có nhất định sợ sệt, cũng sẽ tê cả da đầu. Tiểu địch cùng đại na mặc dù trong lòng hiểu rõ đợi trên thuyền là tuyệt đối an toàn, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy rắn, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh sợ hãi. Những thứ này độc xà không còn nghi ngờ gì nữa phát hiện thuyền đánh cá đến, chính phun lưỡi nhìn về phía thuyền đánh cá phương hướng, cố gắng tại đúng thuyền đánh cá tiến hành cảnh cáo. Đại Tinh Tinh cũng nhìn về phía bên bờ độc xà, khi thấy những kia độc xà lúc, nó có vẻ cực kỳ phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi lên, nắm đấm nắm chặt, hướng phía bên ấy phát ra hống, phản phất là đang gây hấn với. Vương Hải híp mắt lại, chịu đựng buồn nôn nhìn trên bờ những kia độc xà. Nhìn thấy Đại Tinh Tinh phản ứng, trong lòng suy đoán, khẳng định là chúng nó cho Đại Tinh Tinh lưu lại vết sẹo. Có thể lại không như, rốt cuộc chúng nó nhỏ như vậy, một cái lớn nhất cũng mới hơn 20 mét mà thôi, căn bản là không uy hiếp được Đại Tinh Tinh. Lẽ nào là còn chưa hiện thân xà vương? Có thể Đại Tinh Tinh cái cổ vết sẹo trên cổ hiển nhiên là móng nhọn quẹt làm bị thương xà vương, dường như không hề có lợi trảo, cái này cũng giải thích không thông. Yên tĩnh. Vương Hải ra hiệu Đại Tinh Tinh an tĩnh lại. Sau đó mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét chung quanh ngàn mét trong có hay không có xà vương bóng dáng. Kết quả có chút làm cho người thất vọng. Máy dò không có phát hiện xà vương tồn tại. Ở chung quanh 1000 mét bên trong, dường như khắp nơi đều có rắn, trừ ra rắn bên ngoài, chỉ có chút ít những sinh vật khác tồn tại. Mà những thứ này xà trùng, một cái lớn nhất là hơn 40 mét. Đầu này cự xà chiều dài cùng Đại Tinh Tinh thân cao tương tự, nhưng thân thể của nó cũng không trắng kiện, thể trọng cũng không kịp Đại Tinh Tinh 1/10, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải đối thủ của Đại Tinh Tinh. Khẳng định không phải nó. Đại Tinh Tinh nhìn thấy Vương Hải nghi ngờ trên mặt, chỉ phía trước, ra hiệu chỗ cần đến còn chưa tới. Vương Hải gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước đi thuyền. Một đường trên đều là rắn. Chương 418, biến chủng 2, chương 418, biến chủng 2, đi thuyền trong quá trình, Tiểu Địch cùng Đại Na trực tiếp nhắm mắt lại nằm trên ghế nghỉ ngơi. Không còn đi xem bốn phía làm các nàng vừa buồn nôn lại sợ sệt độc xà. Vương Hải đúng rắn không có như vậy sợ sệt, hắn không ngừng vẫn nhìn một phía, chủ yếu đem ánh mắt nhìn về phía máy dò dò xét không đến xa xa, sử dụng chính mình cường đại mắt thường để đền bù lúc này máy dò dò xét năng lực không đủ, nhìn xem có phải năng phát hiện cái gì. Rất nhanh, hắn nhìn thấy không giống nhau thứ gì đó. Tại bên bờ trên một cây đại thụ, mấy trăm cái rắn ở giữa pha tạp một cái và hắn rắn không giống nhau rắn. Vương Hải không biết nên không nên xưng đồ chơi kia là xà, vì nó nhìn thật sự là quá đặc thù. Nó vẻ ngoài cùng bình thường rắn tương tự, có thật dài cơ thể, bên ngoài thân bị lân phiến bao trùm, trong miệng cũng phun lưỡi rắn. Nhưng khác nhau là, nó tướng mạo muốn so bình thường rắn hung tàn rất nhiều. Với lại trên đầu lại trường một cái nô ra tới sừng, như là tê giác sừng trâu. Ngoài ra, tại nó đầu hướng xuống phần bụng đi lên một điểm vị trí bên trên, trường một đôi chân, mỗi một cái chân trên đều trường 3 cây như đao bình thường móng nhọn. Vương Hải nghe nói qua thằn lằn, nhưng chưa từng thấy qua kiểu này sừng dài hai cơ rắn. Do đó, suy đoán đó nhất định là ở bên ngoài chưa bao giờ xuất hiện qua giống loài, có hay không thuộc về tại rắn phạm chủ thì không biết. Đoán chừng là rắn một loại biến chủng. lại có lẽ là viễn cổ xà trùng, hiện tại rắn là do chúng nó tiến hóa mà đến. Cụ thể lời nói, không rõ ràng. Chẳng qua có thể nhìn ra được, nó cùng chung quanh bình thường rắn so sánh, tuyệt đối là vương giả tồn tại. Mặc dù nó thân dài sau đó 3 mét lớn nhỏ, và hắn rắn so sánh, thuộc về rất nhỏ nhắn xinh xắn tồn tại. Nhưng cái khác rắn chẳng những không có công kích nó, ngược lại 10 phần sợ hãi đối với nó nhượng bộ lui mình. Với lại tại Vương Hải nhìn thấy nó không đến 2 phút trong, nó đã nuốt vào hai cái cùng mình ngang nhau hình thể độc xà. Lúc này, nó đã thấy thuyền đánh cá đến, chính ghé vào trên ngọn cây, đối thuyền đánh cá phát ra bén nhọn gào thét. Giả sử không phải thuyền đánh cá cùng nó cách xa nhau mấy trăm mét xa, nó có lẽ sẽ nhào lên. Thuyền đánh cá tiếp tục dọc theo đường sông đi thuyền. Qua 2-3 phút, Vương Hải phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Đó chính là, trước đó gặp phải loại đó hai cước rắn càng ngày càng nhiều. Với lại, tại bờ sông dưới cây đầm lầy bên trên, còn phát hiện rất nhiều to lớn trứng rắn. Làm Vương Hải nhìn thấy chúng nó lúc, còn đang có hai cước rắn theo trứng trong bị ấp ra đây. Nhìn thấy nơi này, Vương Hải biết mình khẳng định là xâm nhập ổ rắn hơn nữa còn không phải bình thường ổ rắn. Nhưng hắn một chút cũng không hoảng, thậm chí còn có chút chờ mong nhìn thấy chúng rắn chi vương. Không bao lâu, thuyền đánh cá đã tới nhánh sông cuối cùng, lái vào một viên như mặt gương bình thường hồ bạc. Đến nơi này về sau, Đại Tinh Tinh có vẻ càng thêm phấn khởi. Nó theo bong thuyền đứng lên, ra sức đuốt bộ ngực của mình, còn hướng nhìn nước hồ phát ra một tiếng to lớn ống. Tiếng gầm gừ thậm chí nhường bình tĩnh nước hồ xuất hiện gợn sóng. Sau đó, nó chỉ vào dưới thuyền nước hồ, đối Vương Hải hế a lên. Ngươi là nói, nó tại trong hồ nước? Vương Hải hỏi. Chi chi nha 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 y hê a, Đại Tinh Tinh không biết đang nói cái gì. Nhưng theo động tác của nó đến xem, Vương Hải cảm thấy mình đoán đúng. Cùng nó chiến đấu qua cũng cho nó lưu lại vết sẹo tồn tại, thì trốn ở hồ này dưới. Được, ta hiểu được, ngươi yên tĩnh đi. Vương Hải gật đầu một cái nói. Đại Tinh Tinh mặc dù yên tĩnh trở lại, nhưng nó hay là mười phần phấn khởi, thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Vương Hải mở ra thuyền trong hồ bốn phía đi thuyền, sau đó mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét máy dò có phải có chỗ phát hiện. Theo máy dò hiển kỳ bình mạc có thể nhìn thấy, mảnh này nước hồ rất sâu, vượt qua 1.000 mét, nhận từ trường hạn chế máy dò điều tra không đến đáy hồ. Lệnh Vương Hải cảm thấy mười phần ngoài ý muốn là, trong hồ lại không có một con cá, thậm chí là ngay cả một cái cá nhỏ đều không có, cũng không có tôm sông con cua loại hình sinh vật, chỉ có trước đó nhìn thấy cái chủng loại kia rắn hai chân. Nguyên lai chúng nó là biết lặn, chúng nó chiếm cứ tất cả nước hồ, lít nha lít nhít phân bố tại dưới nước, cảnh tượng làm cho người sợ hãi. Vương Hải suy đoán mảnh này hồ không có loài cá cùng những sinh vật khác nguyên nhân, rất có thể là toàn bộ đều bị chúng nó ăn tuyệt. Mấy phút đồng hồ sau, máy dò lục soát khắp tất cả hồ bạc, phát hiện lớn nhất một cái rắn hai chân là 23 mét. Bực này hình thể rắn hai chân, mặc dù mười phần hung mãnh, nhưng ở hơn 30 mét cơ thể hùng tráng hữu lực Đại Tinh Tinh trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý. Nó cũng không phải đối thủ của Đại Tinh Tinh, không phải Đại Tinh Tinh chỉ cái đó tồn tại. Đại Tinh Tinh vết sẹo kia nhìn lên tới có chút năm tháng, lẽ nào là tên kia chết già rồi, hay là chạy? Không, Đại Tinh Tinh đến này sau đó biểu hiện được như thế phấn khởi, khẳng định là cảm ứng được nó vẫn tồn tại. Lẽ nào nó là trốn ở máy dò xét không đến chỗ sâu? Vương Hải đoán được tìm không thấy nó có thể nguyên nhân. Thế là Vương Hải quyết định chui vào đáy hồ tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc, tất nhiên đã đến rồi, không thể nào cứ như vậy bỏ cuộc. Với lại chui vào đáy hồ, đối với đã chuyên trở hệ thống lặn thuyền đánh cá mà nói, cũng không phải việc khó gì. Vừa vặn, có thể để cho Tiểu Địch cùng Đại Na xem xét thuyền đánh cá mới giải tỏa công năng. Làm ra quyết định sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá hệ thống lặn, mở ra tiềm hàng công năng, bắt đầu lặn xuống. Dừng một chút về sau, thuyền đánh cá chậm rãi chìm xuống dưới. Nước hồ không ngừng đi lên khắp. Thuyền đánh cá một cử động kia, đem đứng trên bong tàu Đại Tinh Tinh sợ choáng váng. Nó nhìn không ngừng đi lên khắp nước hồ, hung hăng nhắc nhở Vương Hải. Không vẹn vẹn là Đại Tinh Tinh, ngồi trên hoa viên nghỉ ngơi Tiểu Địch cùng Đại Na cũng phát hiện biến hóa này, hai người cũng ngây mẩn cả người. Nàng nhóm chạy tới thuyền xuôi theo, xác nhận tình huống về sau, khẩn trương đúng Vương Hải hô, thuyền trưởng, tình huống thế nào? Thuyền hình như muốn chìm. Đừng sợ, nhìn là được rồi. Vương Hải đối với các nàng hô, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nước hồ không có qua thuyền xuôi theo, mắt thấy là phải khắp vào thuyền tới. Đúng lúc này, lệnh Tiểu Địch, Đại Na cùng Đại Tinh Tinh kinh ngạc một màn đã xảy ra. Nước hồ bao phủ thuyền đánh cá, nhưng bị nhìn không thấy cái lồng chặn, không thể tràn đến trên thuyền. Thuyền đánh cá thành công tiềm nhập trong nước. Cơ mờ nở, đây là năng lực gì? Thuyền đánh cá còn có loại công năng này à? 6666. Châu bò a, thuyền trưởng, trước đó tại sao không có sử dụng? Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn bốn phía nước hồ, đỉnh đầu nước hồ, nhịn không được kinh ngạc nói. Đại Tinh Tinh cũng trợn tròn trong mắt, há to miệng, dáng vẻ nhìn lên tới cực kỳ giống không có thấy qua việc đời hải tử, mười phần buồn cười. Vương Hải chỉ là tiếu tiếu không có giải thích. Chương 419, quái vật khổng lồ. Chương 419, quái vật khổng lồ. Tại Tiểu Địch, Đại Na cùng Đại Tinh Tinh ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Thuyền đánh cá không ngừng chìm xuống dưới. 10 mét, 20 mét, 50 mét. Không đến một phút đồng hồ, liền lặn xuống đến dưới nước hơn 100 mét chi sâu. Vẫn còn tiếp tục lặn xuống. Phu cận trong nước rắn hai chân phát hiện thuyền đánh cá đến. Chúng nó đầu tiên là lui ra một khoảng cách, quan sát tình huống, sau đó sôi nổi hướng phía thuyền đánh cá vây quanh. Bọn chúng lệ khí rất lớn, hung mãnh dị thường, nhìn lên tới cũng không chào mừng thuyền đánh cá đến, làm ra muốn công kích thuyền đánh cá chi thế. Nhưng bởi vì thuyền đánh cá lặn xuống đưa tới chúng quanh dòng nước lưu động quá lớn, chúng nó vẫn luôn không thể dựa vào gần thuyền đánh cá. Chẳng qua chúng nó cũng không bỏ cuộc, đi theo sau lưng thuyền đánh cá theo sát không bỏ. Có thể đoán được, nếu thuyền đánh cá dừng lại một cái, chúng nó khẳng định sẽ vây công đến. Vương Hải sử dụng năng lực nhìn xuyên trong nước, dưới thuyền đánh cá tiềm trong quá trình một mực nhìn lấy bốn phía. Tự nhiên là phát hiện bọn này hung manh ra hỏa, cũng nhìn ra ý đồ của bọn nó. Giả sử chúng nó ngoan ngoãn đợi trong nước, không mạo phạm thuyền đánh cá, Vương Hải lười đi quản chúng nó. Nhưng chúng nó hiển nhiên là muốn công kích thuyền đánh cá. Mặc dù vì năng lực của bọn nó đúng thuyền đánh cá không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, nhưng Vương Hải cũng không muốn buông chiều chúng nó. Lại nói, chúng nó nhìn xấu như vậy, nhìn thấy chúng nó bao nhiêu ảnh hưởng cầu vị. Thế là, Vương Hải sử dụng hệ thống tấn công thuyền đánh cá, khóa chặt chúng nó, hướng phía chúng nó bắn ra tường đạo laser. Bóng tối đáy hồ, ánh sáng màu lam bắn ra bốn phía. Vô số đầu thằn lằn bị laser xuyên thủng cho bụi. Trung quanh thằn lằn số lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Vẹn vẹn không đến 30 giây, liền rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của bọn chúng. Mấy phút đồng hồ sau, thuyền đánh cá lặn xuống hơn 2.300 mét đáy hồ. Cái này chiều sâu lại một lần nữa lệnh Vương Hải ngoài ý muốn. Vì rất khó tưởng tượng được, tại một tòa trên biển đảo hoang bên trong lại có sâu như thế hồ bạc. Cái này chiều sâu, ánh nắng là mảy may chiếu xạ không tiến vào. Bóng tối bốn phía một mảnh. Thuyền đánh cá tại đáy hồ đi thuyền. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá đèn lớn, tiếp lấy ánh đèn, cùng làm dùng chính mình dưới nước năng lực nhìn xuyên nhìn một phía. Cùng lúc đó, mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét phát hiện thứ gì đó. Cái này hồ bạc cũng không lớn, dài rộng chỉ có mấy cây số mà thôi. Thuyền đánh cá rất nhanh liền lục soát khắp tất cả đáy hồ. Em mở kết quả một lần nữa lệnh Vương Hải thất vọng. Trong đáy hồ cũng không có tìm được một con kia cho đại tinh tinh lưu lại vết sẹo tồn tại. Chẳng qua, cũng không phải là không hề thu hoạch. Tại đáy hồ, Vương Hải phát hiện một cái sâu không lường được hố sâu. Lúc này, thuyền đánh cá chính đứng tại hố sâu bên cạnh. Vương Hải thông qua máy dò hiển kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng, cẩn thận tra xét một cái kia hố sâu. Hố sâu lối vào cũng không lớn, chỉ có hơn 10 mét độ rộng, đối với thuyền đánh cá mà nói, có thể dùng 10 phần chật hẹp để hình dung. Thuyền đánh cá muốn thông qua cửa hang tiếp tục hướng phía hố sâu chỗ sâu lặn xuống, không còn nghi ngờ gì nữa rất không có khả năng. Hố sâu 10 phần sâu, chí ít vì máy dò hiện nay phạm vi dò xét là dò xét không đến hố sâu chỗ sâu nhất. Với lại, Vương Hải phát hiện một kiện quái sự. Đó chính là thuyền đánh cá dừng ở nơi này sau đó, máy dò càng thêm nhận lấy từ trường hạn chế, phạm vi dò xét lần nữa giảm bớt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này năng lượng từ trường mạnh hơn. Cái này khiến Vương Hải không khỏi suy đoán, vùng biển này năng lượng điện tử có phải hay không chính là từ nơi này trong động sâu tiết lộ ra tới. Vương Hải không có tiếp tục thâm nhập sâu tự hỏi quá nhiều, cũng không có đi xác minh cái suy đoán này. Vì hiện nay với hắn mà nói không có bao nhiêu quan hệ, có phải hay không đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dưới mắt khẩn yếu nhất là xác định cho đại tinh tinh lưu lại vết sẹo một con kia tồn tại đến cùng ở nơi nào, có phải hay không giấu trong hố sâu. Thuyền đánh cá vào không được hố sâu, chẳng qua Vương Hải còn có biện pháp khác. Kia liền là chính mình mặc chiến giáp tinh hồng chiến sĩ chui vào trong động tìm vòi hư thực, hoặc là phái lẻ lẻ một xuống dưới. Chính mình xuống dưới có thể, nhưng trong động tình huống quá nhiều không xác định, làm như thế cũng không quá bảo hiểm. Thế là Vương Hải lựa chọn nhường lẻ lẻ một xuống dưới. Lẻ lẻ một từng có thăm dò hố sâu dưới đáy biển ở điểm cực bắc kinh nghiệm, nàng càng năng đảm nhiệm phần này công tác. Lẻ lẻ một xuống dưới tìm xem nhìn xem có cái gì cỡ lớn sinh vật tồn tại, tìm thấy xác nhận vị trí của nó là được rồi, tạm thời không cần của nó. Được rồi, chủ nhân. Đúng rồi, mang theo la bàn xuống dưới, đồng thời còn nhớ mở ra quay video công năng. Vương Hải suy đoán, cái này hố sâu đoán chừng sẽ cùng bắc cực cái đó hố sâu không sai biệt lắm, bên trong tràn đầy năng lượng từ trường, tại từ trường năng lượng quấy nhiễu hạ dễ để người mất phương hướng. Mặc dù cái này cửa hang không lớn, nhưng cũng không biết bên trong tình huống thế nào, tốt nhất vẫn là mang lên la bàn bảo hiểm một chút. Được rồi, chủ nhân. Lẹ lẹ một mang tới la bàn cổ, rời đi thuyền đánh cá, bơi về phía một cái kia hố sâu. Tại lẹ lẹ một rời khỏi thuyền đánh cá thời điểm, Vương Hải cùng Tiểu Địch cùng với Đại Na thấy vậy đặc biệt cẩn thận, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút thuyền đánh cá tiềm ẩn trong nước, người trên thuyền hoặc là vật phẩm là làm sao rời khỏi thuyền đánh cá đến trong nước. Kết quả làm bọn hắn có chút kinh ngạc. Lẹ lẹ một rời khỏi thuyền đánh cá một khắc này, thuyền đánh cá chống nước cái lồng được mở ra, nhưng chỉ hạn lẹ lẹ một thông qua, lẹ lẹ một có thể ra ngoài, nhưng phía ngoài thủy vẫn như cũ mảy may khắp không đến trên thuyền. Mặc dù không biết làm sao làm được, nhưng này chống nước hiệu quả quả thực là tốt đến biến thái. Vương Hải suy đoán, lẹ lẹ một theo trong nước trở về thuyền đánh cá đoán chừng cũng giống như nhau tình huống. Chống nước cái lồng chỉ hạn nàng thông hành, phía ngoài nước hồ sẽ không thừa cơ bước vào trong thuyền. Lẹ lẹ một rời khỏi thuyền đánh cá về sau, tiềm nhập đáy hồ trong động sâu. Mấy chục giây sau, liền biến mất ở hố sâu trong bóng tối, không thấy thân ảnh. Vương Hải ba người kiên nhẫn trên thuyền chờ đợi. Đứng trên bong tàu đại tinh tinh đã ngồi xuống, toàn bộ hành trình há hốc miệng, trợn tròn hai mắt, vẻ mặt sững sờ. Đợi ước chừng sau mười mấy phút, chỗ cửa hang xuất hiện lẹ lẹ một thân ảnh. Nàng trở lại. Dựa vào nét mặt của nàng có thể nhìn ra được, chuyến này là có thu hoạch. Thế nào? Phát hiện cái gì? Lẹ lẹ một vừa về đến trên thuyền, Tiểu Địch liền chờ không nổi dò hỏi. Tìm thấy nó, một cái đại gia hỏa. Lẹ lẹ một báo cáo. Sau đó, nàng sử dụng chiếu phim công năng, đem chính mình trong động nhìn thấy quay video phóng ra. Vương Hải ba người nhìn về phía chiếu phim màn sáng. Bọn hắn nhìn thấy, lẹ lẹ một bước vào trong động về sau, không ngừng hướng phía chỗ sâu kín đáo đi tới. Trong động muốn so chỗ cửa hang khoáng đạt rất nhiều. Trung quanh nham thạch vẫn như cũ là bất quy tắc phân bố, có vô cùng nô lên đến, có thì là vô cùng lom đi vào, gồ ghề nhấp nô. Trên đường gặp phải mấy cái chật hẹp phân nhánh khẩu, phân nhánh chỗ dường như lại là một cái lối nhỏ. lẹ lẹ một không có dừng lại tiến về phân nhánh đường nhỏ tiến hành điều tra, mà là tiếp tục không ngừng hướng xuống tiềm. Cái này hố sâu so với dự đoán muốn cạn rất nhiều, chỉ ít so với điểm cực bắc một cái kia sâu đạt mấy trăm cây số hố sâu cạn rất nhiều. Vì lẹ lẹ một khoảng tiềm thêm vài phút đồng hồ, tiềm hơn 300 mét, liền đã tới hố sâu chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất, cái gì cũng không có, chỉ có mấy đầu vết nứt. Chẳng qua kỳ lạ là, vết nứt dường như có quang mang tràn ra. Tại mấy vạn mét chỗ sâu, có quang mang tràn ra, này rất khó làm cho người tưởng tượng. Nhưng bởi vì vết nứt chỉ có mấy chục centimet lớn nhỏ, lẹ lẹ một không pháp thông qua, vì nàng không có tiếp tục đi thăm dò nhìn xem. Đến chỗ sâu nhất sau đó, lẹ lẹ một đường cũ trở về. Vì không có tìm được Vương Hải hy vọng tìm thấy, bởi vậy tại trở về trong quá trình, nàng đi đến trước đó gặp được phân nhánh đường nhỏ tiến hành thăm dò. Cái thứ hai phân nhánh đường nhỏ thông hướng là một cái trống trải động phủ. Trong động phủ, nàng nhìn thấy trong động một tảng đá lớn trên đầu, lại chiếm cứ một cái to lớn màu xám mãng xà. Không, không phải bình thường mãng xà, mà là trên đầu trường sừng, trên người trường hai chân biến chủng mãng xà. Nhìn ra, nó có hơn 100 mét trường, gần rộng 10 mét, lân phiến như áo giáp, trên chân móng vuốt như lợi nhận, hình thể khổng lồ đồng thời, dáng vẻ mười phần hung mãnh dọa người. Lẹ lẹ một nhìn thấy nó về sau, dựa theo Vương Hải nói như vậy, bất động thanh sắc rời đi động phủ, cuối cùng rời đi hố sâu, về tới trên thuyền. Làm màn sáng chiếu phim đến cái kia chân khổng lồ hai chân hình tượng lúc, một thằng duy trì vẻ mặt sững sờ đại tinh tinh mắt lý đốn thì có tinh quang. Nó chỉ vào chân khổng lồ hai chân dừng lại cùng thiếu. Rốt cục tìm được rồi, xem ra là này cái đại gia hỏa. Vương Hải nhìn thấy chân khổng lồ hai chân dáng vẻ, lúc này lại nhìn thấy đại tinh tinh phản ứng. Liên hiểu rõ làm sơ cho đại tinh tinh lưu lại vết sẹo chính là đầu này chân khổng lồ hai chân. Chương 420, mê tín tổ hai người chương 420, mê tín tổ hai người Vương Hải cuối cùng là tìm được rồi trốn ở đáy hồ trong động sâu chân khổng lồ hai chân. Cũng thông qua lẻ lẻ một vỗ xuống tới quay video hình tượng, đại khái thấy rõ toàn cảnh của nó. Không thể không nói, nó thật là to đến lạ thường. Hơn 100 mét cơ thể chiếm cứ lên, cực kỳ hùng vĩ. Bên ngoài nhìn lên tới vừa hung tàn lại không mất bá khí. Giả sử không phải nó chỉ có hai cái chân, Vương Hải khẳng định sẽ cho rằng nó chính là trong truyền thuyết giao long. Có thể tưởng tượng được. Nếu đưa nó bắt được đặt ở chính mình thủy cung trong triển lãm, tất nhiên sẽ ở thế giới phạm vi bên trong dẫn tới manh động, dẫn tới vô số người sợ hãi thán phục bây xem. Là bắt được nó người, cũng nhất định có thể đạt được vô số tán thưởng. Điểm tích lũy xoạt 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 tăng gọn. Do đó, mặc kệ có phải hay không vì cho đại tinh tinh báo thủ, có phải hay không vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, Vương Hải cũng có tuyệt đối lý do đi bắt giữ đầu này toàn thế giới độc nhất vô nhị cự mãng. Nhưng mà, Vương Hải cũng không sốt ruột bắt được nó, mà là vì đem chính mình lợi ích tối đại hóa, hắn tính toán đợi hệ thống phân bố mới nhiệm vụ sau đó lại đi bắt giữ. Làm như thế có thể tiện thể hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy nhiệm vụ điểm tích lũy. Rốt cuộc, nhiệm vụ ban thưởng cho vẫn rất nhiều. Với lại khổng lồ như vậy, sinh vật nếu bỏ qua sẽ rất khó lần nữa tìm được. Chẳng qua chờ đợi nhiệm vụ hệ thống tuyên bố lại bắt giữ cự mãng bao nhiêu tồn tại một tia đánh cược thành phần. Vì lần tiếp theo nhiệm vụ còn không xác định đấy. Giả sử đầu này cự mãng không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu, vậy liền đợi uổng công. Quay video chiếu phim hoàn tất về sau, lẹ lẹ một tắt đi chiếu phim màn hình. Màn hình biến mất, Tiểu Địch cùng Đại Na mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hai người nhịn không được sợ hãi than nói, hảo gia hỏa, chẳng thể trách sức chiến đấu như thế cường hãn đại tinh tinh sẽ bị đả thương. Trên thế giới tại sao có thể có to lớn như vậy rắn tồn tại? Không phải là thành tinh a? Lại nói, có phải nó sau khi độ kiếp sẽ vũ hóa thành long a? Vậy liền thành thần thú. Chúng ta đi treo chọc nó sẽ không dẫn tới tai nạn a? Thí dụ như nó sẽ thi nói bố vũ trả thù chúng ta. Dìm nước trần đường quan. Vương Hải im lặng nhìn một sướng một họa hai người. Nhìn nàng nhóm càng trò chuyện càng thái quá, Vương Hải nhịn không được chia ra gõ gõ đầu của các nàng ngắt lời các nàng nghĩ bậy nghĩ bạn. Nói ra, hai người các ngươi là huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, rắn chính là rắn, nơi nào sẽ thành tinh? Càng không khả năng hóa rồng. Loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Các lao nhân đều nói, trưởng tới trình độ nhất định rắn là có linh tính. Tiểu Địch già mồm nói. Đại Na tỏ vẻ đồng ý nói, không sai, ta cùng nhau học ra bên ấy thì có không ít về tiên gia truyền thuyết, một trong số đó chính là này Liêu Tiên, này Liêu Tiên à, nói chính là xà tiên, thời điểm ở trường học nàng không ít cùng chúng ta giảng, chắc chắn thực. Đúng đúng đúng, không sai. Tiểu Địch vẻ mặt thành thật gật đầu nói. Hai gã, vẫn là trước sau như một mê tín a. Vương Hải lúng túng nhưng không thất lễ mạo nhìn hai người, nhịn không được quan thầm. Dù sao thủy cung đã dự định nó, chờ chút thì bắt giữ nó. Nếu là thật thành tinh tốt nhất, có thể cho các du khách biểu diễn pháp thuật, chuyện này đối với thủy cung mà nói hay là chuyện tốt. Vương Hải trêu ghẹo nói. A, thật sự muốn bắt giữ nó sao? Có thể nó hình thể như thế lại, sao bắt? Với lại nó giấu vẫn rất sâu. Đại Na kinh ngạc hỏi. Nàng mặc dù đã gặp Vương Hải bắt được cá lớn, có thể đó mới mấy ngàn cân, cùng đầu này cự mãng so sánh với thì là tiểu bất điểm, rất khó tưởng tượng được, đầu này hơn 100 mét quái vật khổng lồ nên như thế nào bắt giữ? Sao bắt? Cái này hỏi rất hay, cho ta nghĩ. Vương Hải bắt đầu tự hỏi lên bắt giữ chân khổng lồ hai chân cách. Mặc dù là muốn chờ tuyên bố nhiệm vụ sau đó lại bắt giữ, nhưng cách trước tiên cần phải nghĩ kỹ. Cách rất dễ dàng nghĩ đến. Vương Hải phản ứng đầu tiên là tượng cái khác cá lớn giống nhau, dùng cần câu đến thả câu. Nhưng có một vấn đề, đó chính là đầu này cự mãng giấu rất sâu, ngay cả máy dò đều không thể phát hiện nó, thuộc về là nhìn ra điểm mù, cứ như vậy sẽ rất khó làm việc mồi câu tới gần nó. Chẳng qua vấn đề này không khó giải quyết, vì có lẻ lẻ một tồn tại. Nhưng lẻ lẻ một trực tiếp mang theo mồi câu đi tìm nó liền tốt. nếu nó không mắc câu, vậy liền để lẻ lẻ một trực tiếp đem dây câu quấn trên người nó. Chỉ cần dây câu quấn đến nó, lưới câu chạm đến nó, tiếp xuống liền không còn là việc khó. Vì dây câu hơn 100 triệu cân thừa trọng năng lực, chỉ là một cái cự mãng là không có khả năng tránh thoát được dây. Do đó, cần câu đến thả câu là có thể được. Với lại, còn có thể hưởng thụ thả câu đại vật niềm vui thú. Có thể cùng một cái hơn 100 mét trở lên đại hàng chống lại, cơ hồ là mỗi một cái câu cá lão ngọc tưởng. Đáng tiếc là nơi này không có tín hiệu, không cách nào lấy dễ ảm, nếu không nhất định có thể nhường phòng lấy dễ ảm thích câu cá người sôi trào. Ra ngoài những thứ này suy xét, Vương Hải quyết định thì dùng thả câu phương thức bắt giữ đầu này cự mãng. Cách nghĩ kỹ, dùng cần câu đem nó câu đi lên. Vương Hải đúng Tiểu Địch cùng Đại Na nói, câu đi lên. Tiểu Địch so một cái thủ thế, tiếp tục nói ra, Hải ca ngươi nghiêm túc sao? Con rắn kia thế nhưng có hơn 100 mét, sao câu nào? Đại Na cũng nói ra, đoán chừng bình thường mỗi câu nó nhưng nhìn không lên. Với lại, cho dù nó cắn câu, sao đem nó kéo lên đến đâu? Hai người trong miệng một lời nói, các ngươi xem thường thuyền trưởng thực lực phải không nào? Vương Hải gõ gõ đầu của các nàng tiếp tục cười nói, đợi chút nữa các ngươi nhìn kỹ. Tiểu Địch cùng Đại Na trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, nghĩ có chút kích thích. Nàng nhóm nói, chờ đợi mới tuyên bố nhiệm vụ trong lúc đó. Vương Hải nhường thuyền đánh cá trồi lên mặt hồ, dự định lái thuyền tại đảo nhỏ bốn phía tìm kiếm, xem xét đảo nhỏ kỳ lạ phong cảnh, tiện thể tìm xem nhìn xem phải chăng còn có cái khác thế lực bá chủ tồn tại. Thuyền đánh cá rời khỏi đáy hồ trước đó, Vương Hải rời đi đem lẻ lẻ một lưu tại đáy hồ, chờ đợi tại cửa hàng chỗ. Làm như thế, chủ yếu là phòng ngừa cái kia cự mãng chạy. Rốt cuộc, thông qua nó cùng Đại Tinh Tinh chiến đấu qua điểm này có thể nhìn ra được, nó không chỉ trốn ở trong động, còn có thể nổi trên mặt nước mặt hoạt động. Do đó, vì để tránh cho nó rời khỏi hố sâu sau khó mà tìm thấy nó, phải lẻ lẻ một canh giữ ở chỗ nào rất có thiết yếu. Thuyền đánh cá rời khỏi đáy hồ trồi lên mặt hồ về sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá theo lúc đến đường sông trở về, đến trước đó phân nhánh cầu lúc, chuyển hướng một cái khác cái nhánh sông, theo chỗ nào xâm nhập đảo nhỏ bên kia. Đầu này đường thủy bên bờ phong cảnh cùng trước một cái đường thủy hoàn toàn khác biệt. Bên bờ lại cũng không nhìn thấy loài rắn, thay vào đó là tất cả lớn nhỏ chim biển, nhiều mặt, chẳng qua đại đa số đều là trước đó Vương Hải nhìn thấy cái chủng loại kia màu trắng chim biển. Bọn chúng hình thể đồng dạng so với bên ngoài bình thường loài chim to lớn rất nhiều. Liễu diễu tụ tập dày đặc tại đại thụ trong rừng. Đừng nhìn chúng nó hình thể rất lớn, nhưng lá gan lại cực kỳ nhỏ bé. Một sáng chế tạo ra một điểm động tĩnh, chúng nó rồi sẽ bị kinh sợ, từ đó tập thể bay về phía bầu trời. Không thể không nói, chúng nó tập thể bay về phía bầu trời cảnh tượng mười phần hùng vĩ, đen nghịt một mảnh, thậm chí che lại hơn phân nửa góc trời, như là một mảnh mây đen to lớn. Vương Hải hết sức tò mò, chúng nó sao không bay đến rắn bên ấy đi săn mồi những tia rắn? Rốt cuộc bên kia rắn nhiều như vậy, mà nó nhóm nhìn lên tới chính là rắn thiên địch, chỉ cần đến bên ấy đi, đồ ăn thì không thiếu. Lẽ nào là tại kiêng kỵ cái gì? Hoặc là đánh không lại những tia rắn? Vương Hải một bên nhìn bên bờ phong cảnh, một bên suy đoán. Đầu này nhánh sông đi thuyền hơn nửa canh giờ, đến cuối cùng là đảo nhỏ bên kia biển cả. Một đường đi tới, máy dò một mực là mở ra nhìn máy dò hiển kỳ bình mạc, Vương Hải cũng thỉnh thoảng đi xem. Rất tiếc nuối, không có phát hiện cùng Đại Tinh Tinh ngang nhau cấp bậc tồn tại. Chương 421, tụ hội. Một, chương 421, tụ hội. Một, Vương Hải lại đổi một cái nhánh sông đi thuyền. Tại mới nhánh sông bên bờ, ba người nhìn thấy cùng lúc trước hai lần lại cảnh tượng bất đồng. Nơi này đồng dạng có như là rừng mưa nhiệt đới một dặm dặm rừng tây, chẳng qua sinh sống ở nơi này sinh vật thay đổi, biến thành tê giác, manh ma tượng, heo cao cổ, hôi lang và tổ thú. Đều không ngoại lệ, bọn chúng hình thể so với ở bên ngoài đồng dạng lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó có không ít vượt qua ngàn cân. Tướng mạo cũng cùng phía ngoài có chỗ khác nhau. Thí dụ như đầu kia đại hôi lang, lại dài ra 6 đầu chân. Những động vật này cùng nhau sinh hoạt tại nơi đây, cũng không phải hài hòa chung đụng. Chém giết khắp nơi trình diễn. Ăn thịt động vật truy đuổi săn mồi động vật ăn cỏ, cỡ lớn động vật ăn cỏ thành đoàn xung kích ăn thịt động vật. Cùng trước hai cái nhánh sông so sánh, nơi này hỗn loạn rất nhiều, tiếng động cũng lớn rất nhiều. Thuyền đánh cá vẹn vẹn là đi thuyền mười mấy phút, Vương Hải ba người liền nhìn thấy không dưới 5 lần chiến đấu. Trên thuyền Đại Tinh Tinh đến nơi này sau đó, biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Thỉnh thoảng còn hướng nhìn bên bờ động vật gào thét. Bất kể là hình thể to lớn manh mã tượng, hay là hung mãnh vô cùng hổ lang, chỉ cần nghe được thanh âm của nó, đều không ngoại lệ đều sẽ sợ hãi chạy trốn. Đại Tinh Tinh bởi vậy sẽ một bộ đắc ý nét mặt nhìn về phía Vương Hải, cũng nuốt bộ ngực của mình. Phản phất đang nói, thuyền trưởng, nhìn thấy tỷ tại nơi này địa vị không? Vương Hải nhìn thấy bên bờ động vật đúng Đại Tinh Tinh tiếng kêu phản ứng, nhìn thấy Đại Tinh Tinh nét mặt, liền suy đoán ra, Đại Tinh Tinh giá hỏa này trước tiên là sinh sống ở nơi này, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đoán chừng là nơi này vương giả. Nhiều ít vẫn là có chút cưỡng ép. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải cho Đại Tinh Tinh so một cái ngón tay cái, tỏ vẻ đối với nó tán thành. Hành động này nhường Đại Tinh Tinh trong bụng nở hoa, cực kỳ giống một cái trăm vạn cân hải tử. Thuyền đánh cá dọc theo đầu này nhánh sông chậm chạp đi thuyền nửa giờ, cuối cùng đã tới nhánh sông đích, đảo nhỏ mặt khác biệt cả. Vương Hải trở về, lại lần nữa về đến phân nhánh điểm về sau, lái vào một đầu cuối cùng nhánh sông. Một đầu cuối cùng nhánh sông ven bờ sinh vật sống, cùng trước ba cái lại không đồng dạng. Nơi này sinh hoạt là các loại to lớn côn trùng, có lớn chừng quả đấm trắng con kiến, chúng nó thành quần kết đội, tạo thành một chi không dung khinh thường quân đoàn. Còn có mặt mũi buồn lớn nhỏ nhện, bọn chúng vẻ ngoài đại bộ phận là màu sắc tươi đẹp, đoán chừng đều là ủng có kịch độc tồn tại. Thậm chí còn là cùng người ngang nhau thể trọng con rán, chúng nó dơ như liêm lao bình thường cái kịm, trong rừng rậm ẩn nấp. Còn có con ruồi, hồ điệp, tinh đỉnh kiểu này dường như không có tính công kích côn trùng. Các loại, chủng loại vô cùng nhiều, nhiều vô số kể. Không khó nhìn ra, nơi này khẳng định cũng là loài chim đồ ăn thiên đường. Đến kỳ quái là, nơi này lại không nhìn thấy một con chim tồn tại. Vương Hải ba người đem mình làm là du lịch người đi ngắm cảnh, mà không phải nhân viên nghiên cứu khoa học. Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng không hề hưu hoa phí tâm tư đi làm hiểu rõ là nguyên nhân gì. Dọc theo bốn cái nhánh sông phân biệt đi đảo nhỏ bốn khu vực, Vương Hải phát hiện mỗi một cái khu vực cũng tụ tập khác nhau sinh vật chủng loại, với lại ra ngoài nguyên nhân nào đó chúng nó là không xâm phạm lẫn nhau quấy nhiễu mười phần an phận sinh hoạt tại thuộc về khu vực của mình. Theo lẽ thường đến xem, mười phần không thể tưởng tượng nổi. Làm nhưng, này cũng không phải là tuyệt đối, thí dụ như trước đó Đại Tinh Tinh liền chạy đi cùng chăn khổng lồ hai chân đánh nhau. Đi đến bốn cái nhánh sông, cả tòa đảo không kém thì đi dạo xong, còn lại Vương Hải cũng lười đi đi dạo. Chuyến này tiếp theo, ba người bọn họ cũng đã mở rộng tầm mắt, thấy được cùng bên ngoài hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Nhưng cũng tiếc lúc, Vương Hải không thể phát hiện chính mình cần có loại cực lớn sinh vật. Chạm vạng tối lúc, thuyền đánh cá quay trở về kia phiến hồ, cuối cùng bỏ neo tại cái đó đáy hồ hố sâu ngay phía trên mặt hồ. Vương Hải không có ý định lại đi nơi nào. Ngay tại nơi này điên tĩnh mới nhiệm vụ tuyên bố. Tính hạ thời gian, ăn xong cơm tối, ngủ tiếp một giấc, tiếp theo sẽ cờ tướng, không sai biệt lắm đã đến. Thái dương rơi xuống, bốn phía sắp lâm vào bóng tối. Đảo nhỏ vùng trời tại sắc trời mông lung lúc lại xuất hiện quang, giống như thải sắc dây vải treo trên cao không trung, thay thế thái dương cho đảo nhỏ cung cấp một tia sáng. Vương Hải phân phó lẻ lẻ hai đi làm cơm tối. Hắn cùng Tiểu Địch cùng Đại Na ngồi ở hoa viên trên ghế quan sát cực quang xuống hồ bên cạnh cảnh đêm. Vì để tránh cho ô nhiễm ánh sáng, thuyền đánh cá đèn lớn không có mở ra, chỉ mở ra đầy đủ sử dụng ngọn đèn nhỏ. Sau đó không lâu, bốn phía giống như lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Tất cả âm thanh giống như tại thời khắc này ngưng. Nhưng qua không bao lâu, một đường tới từ sâu trong bóng tối tiếng chim hót phá vỡ yên tĩnh. Âm thanh dị thường bén nhọn, tại yên tĩnh phía dưới linh hoạt kỳ ảo truyền xa, vang vọng đất trời. Tiếp theo, lại nghe thấy một tiếng không biết sinh vật gì phát ra tới tiếng ngựa hí. Âm thanh đồng dạng hết sức vang dội. Không đến 2 giây, lại xuất hiện âm thanh. Tránh ngồi ở thuyền đánh cá bong thuyền Đại Tinh Tinh dựng lên lỗ tai, nghe được âm thanh về sau, kiềm chế không được. Nó dùng sức vuốt bộ ngực của mình sau hướng phía bầu trời phát ra một tiếng gầm rú. Đều xong về sau, trong hai mắt tràn đầy chiến ý nhìn một phía. Xa xa vô cùng sắp xuất hiện rồi sói tru. Lại nghe thấy côn trùng tê vang. Chi 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 tê vang. Âm thanh trở nên càng ngày càng nhiều. Nguyên bản vô cùng an tĩnh ban đêm, lập tức trở nên bình thường chợ bán đồ ăn bình thường ầm ĩ tình huống thế nào. Sao đột nhiên cũng kêu lên. Không phải là xảy ra đại sự gì a? Quái, buổi tối so với ban ngày còn muốn náo nhiệt. Tiểu Địch cùng Đại Na nghe chung quanh giọng càng ngày càng nhiều, hoài nghi nghị luận. Vương Hải trong lòng đồng dạng vô cùng hoài nghi. Chúng nó đây là đang gọi cái gì? Nếu Đại Tinh Tinh năng nghe hiểu được tiếng người cũng biết nói tiếng người, hắn vô cùng muốn hỏi một chút nó, rốt cuộc nó nhìn lên tới cũng thăm dự, nhất định hiểu rõ tình huống thế nào. Hỗn loạn tiếng kêu kéo dài mấy phút, sau đó dần dần xen lẫn hắn thanh âm của hắn. Âm thanh theo chỗ rất xa truyền đến, Tiểu Địch cùng Đại Na còn không có nghe được. Vương Hải có bén nhạy tính giác, dẫn đầu nghe được. Những kia là các loại đi đường âm thanh, có tẩu thú chạy trốn thời móng dẫm đạp ở trên mặt đất ầm ầm tiếng vang, có loài chim bay lượn thời vỗ cánh âm thanh xé gió, có rắn bơi lội tại trên đồng cỏ ma sát ra a a thanh. Các loại những âm thanh này càng ngày càng gần, thông qua âm thanh có thể đoán được. Đang xem không thấy trong bóng tối, cuồn cuộn sóng ngầm, dường như có vô số không thuộc về phiến khu vực này sinh vật đang hướng phía bên này chạy đến. Vương Hải Linh nghe đến mấy cái này âm thanh về sau, nhịn không được nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi. Sinh hoạt tại khu vực khác sinh vật tới đây bên cạnh, chúng nó tới làm cái gì? Lúc ban ngày nhìn xem mỗi cái khu vực sinh vật đều là không xâm phạm lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng, lẽ nào đều là giả tưởng? Buổi tối chúng nó mới xuất động. Tiểu Địch nhìn thấy Vương Hải nét mặt, hiểu rõ Vương Hải nhất định là nghe được cái gì hay là nhìn thấy cái gì, nghi ngờ dò hỏi, Hải ca, làm sao vậy? Ở đâu không đúng sao? Xác thực không đúng, là trên đảo nhóm sinh vật tương đối không thích hợp, chúng nó dường như hướng tới bên này. Vương Hải giải thích nói. A, lúc ban ngày hảo hảo sao trời vừa tối, chúng nó thì này đi lên. Đại Na thầm nói. Chờ một chút xem xét liền biết. Đang khi nói chuyện, lẻ lẻ hai đã làm xong cơm tối, toàn bộ bưng đến hoa viên trên bàn cơm. Ăn cơm trước đi, mặc kệ chúng nó muốn làm gì cũng không có quan hệ gì với chúng ta, đừng lo lắng. Vương Hải đúng Tiểu Địch cùng Đại Na nói. Ba người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn. Mấy phút đồng hồ sau. Chương 421, tụ hội. 2, chương 421, tụ hội. 2, những âm thanh này càng lúc càng lớn, càng phát ồn ào. Tiểu Địch cùng Đại Na cũng nghe đến. Quả nhiên là chúng nó đến rồi. Nghe được âm thanh về sau, hai người vừa ăn cơm một bên bất an hướng phía bốn phía nhìn quanh. Nhìn thấy, bầu trời đen nhánh bên trong xuất hiện rất nhiều to lớn thân ảnh, che khuất cực quang, nhường thiên càng đen hơn. Thấy rõ ràng đó là từng cái dương cánh bay lượn đại điểu. Số lượng rất khó đếm rõ ràng, phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh. Hải ca, là đại điểu, chúng nó bay đến tới bên này. Lại nói, có phải chúng cũng chuẩn bị ăn cơm tối, cho nên mới bay đến rắn lãnh địa đến kiếm ăn. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn lên bầu trời, suy đoán lên. Vương Hải cũng nhìn về phía bầu trời, sau đó lắc đầu, nói ra, đoán chừng không phải là vì kiếm ăn. Tiếp theo, hắn giải thích nói, những thứ này đại điểu nếu vì kiếm ăn, chúng nó càng nên đi côn trùng lãnh địa, những côn trùng kia nhìn lên tới không còn nghi ngờ gì nữa càng dễ bắt nạt hơn phụ. Với lại, tới cũng không chỉ là chúng nó, tẩu thú cũng tới, côn trùng cũng tới, độc xà nhóm cũng tới. Không có lý do vì kiếm ăn, mọi người như là thương lượng xong giống nhau cũng đến nơi này. Đoán chừng là có nguyên nhân khác. Vương Hải vừa dứt lời, ba người liền trên bầu trời đại điểu bắt đầu đè thấp phi hành độ cao, sau đó đáp xuống bên hồ, cuối cùng ôm thành một đoàn ở bên hồ chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, bên bờ rừng cây xuất hiện cực động tĩnh lớn. Oanh thanh âm ùng ùng càng phát ra vang dội, mặt đất cũng xuất hiện chấn động, nước hồ bởi vì chấn động xuất hiện mãnh liệt gợn sóng. Một giây sau, một đám manh mã tượng theo trong bụi cây bò ra. Phía sau là một đám man nhưu, sau đó là một đám sừng hiệu, mười mấy cái lang, hai con hổ giang kiếm. Càng ngày càng nhiều tẩu thú theo trong rừng bò ra, cuối cùng tụ tập đứng tại bên hồ. Dẫn đầu đến bên hồ đại điểu nhóm nhìn thấy bọn này tẩu thú đến, cảnh giác nhìn về phía đám thú vật, sau đó không ngừng thu nạp trận hình. Cùng lúc đó, đứng bên ngoài hình thể càng lớn đại điểu không ngừng hướng phía đám thú vật kêu to. Thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo, ý khiêu khích, mà đám thú vật cũng là tập thể hướng phía đại điểu nhóm gào hét. Thanh âm bên trong cũng tràn đầy cảnh cáo cùng khiêu khích. Mặc dù tại lãnh địa của bọn nó chúng nó lẫn nhau chém giết rất lợi hại, nhưng đến nơi này, chúng nó ngoài ý muốn đoàn kết. Trên thuyền đại tinh tinh cũng ngồi không yên, đứng lên, hướng phía bên bờ đại điểu phát ra một tiếng gầm rú. Đại điểu nhóm phát hiện đại tinh tinh tồn tại, tiếng kêu to nhỏ đi rất nhiều, trận hình càng thêm thu nạp, sắp co lại thành một đoàn. Chi chi chi, ong ong ong, tê tê tê. Nương theo lấy các loại âm thanh, đại quân côn trùng cũng đến. Con mối, ong vỏ vẽ, đường lang, nện, giáp trùng, tới đều là rất có cường đại sức chiến đấu. Chúng nó cá thể hình thể mặc dù tương đối mà nói rất nhỏ, nhưng mà số lượng vô cùng nhiều, khí thế của cả người một chút không thua phi cầm cùng tàu thú. Đại quân côn trùng đến về sau, rất nhanh liền ở bên hồ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. A a a, đại quân rắn độc cũng đến. Chẳng qua, chúng nó cũng không phải tượng trước ba cái như thế, toàn thân là theo một cái phương hướng đến mà là chia làm mấy đội, theo bốn phương tám hướng mà đến. Tới rắn tướng mạo thiên kỳ bách quái, nhưng cũng có một cái giống nhau điểm, đó chính là chúng nó đều là nghi ngờ có kịch độc độc xạ. Tại mỗi một chi đội ngũ bên trong, cũng có mấy đầu hình thể vượt qua 20 mét chân khổng lồ hai chân chấn thủ. Đại quân rắn độc sau khi đến, không hề có an phận ở bên hồ chiếm cứ địa bàn của mình, mà là trực tiếp cùng phi cầm tẩu thú côn trùng nhóm đối lập. Sôi nổi đứng lên cơ thể, dương nhanh múa đuốt phun lưới rắn hướng phía phi cầm tẩu thú côn trùng nhóm gào thét. Xem ra, chúng nó là nghĩ đuổi đi chúng nó, cướp đoạt địa bàn của bọn nó. Trong hồ trên thuyền, ba người một bên đang ăn cơm, một bên nhìn một phía. Vương Hải thấy rõ bên bờ tình huống, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bọn người kia chạy thật xa tới, là muốn ở bên hồ tụ hội. Tiểu Địch cùng Đại Na thị lực không có Vương Hải tốt, lại thêm lúc này sắc trời rất đen, nàng nhóm không thể thấy rõ bên bờ tình huống thế nào, chỉ nghe được rất nhiều thanh âm huyên náo, cùng với to lớn thân ảnh. Bởi vậy, nàng nhóm tò mò hỏi Vương Hải, "Hải ca, bên bờ đã xảy ra chuyện gì?" Vì để cho Tiểu Địch cùng Đại Na thấy rõ bên bờ tình huống, Vương Hải đem thuyền đánh cá đèn pha đến rồi lên. Đang một tiếng, bốn phía bị chiếu lên sáng trưng. Bên bờ nhóm sinh vật cũng bị giật mình. Chúng nó nhìn thấy ánh đèn sau biểu hiện được mười phần khó chịu, thậm chí có chút khủng hoảng, nhất là những kia thích đâm vũ rắn. Nhưng bất kể là phi cầm tẩu thú côn trùng hay là độc xà, đều không có một con rời khỏi. Chúng nó phảng phất có không thể rời đi lý do, mà là sôi nổi hướng phía trong hồ nhìn lại, thấy là một chiếc thuyền đánh cá về sau, liền quay đầu lại cùng những sinh vật khác đối lập. Tiểu Địch cùng Đại Na thấy rõ bên bờ tình huống, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhiều như vậy, chúng nó tụ tập tại nơi này làm gì? Giữa bọn chúng nhìn lên tới cũng không hữu hảo, kiếm bạc nỗ trương cảm giác. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được sao? Chúng nó cũng vây quanh ở bên hồ, không phải là vì trong hồ có cái gì a? Hai người nghị luận, nhìn xem liền biết. Vương Hải nói, qua khoảng mười mấy phút, ở trên đảo bầu trời xuất hiện cực quang đột nhiên nhiều hơn, với lại càng thêm sáng, như là từng đầu tráng kiện to lớn kia chớp đứng im ở đâu. Đúng lúc này, phi cầm, đầu thú, côn trùng, độc xà, dường như là thương lượng xong giống nhau, không hẹn mà cùng tê minh hống kêu lên. Đúng lúc này, một đội độc xà dẫn đầu nhào về phía đại quân côn trùng, hai bên lẫn nhau xé cắn. Còn lại độc xà thấy thế, chia ra nhào về phía đại quân tẩu thú cùng đại quân phi cầm. Hai bên cũng chém giết. Trong lúc nhất thời, hồ bốn phía bên bờ tê minh gầm rú không ngừng, chém giết không ngừng, tiếng động mười phần to lớn. Cảnh tượng cũng dị thường thế thảm. Vô số độc xà bị côn trùng gặm thành xương cốt, cũng có vô số côn trùng bị độc xà cắn xé nuốt sống. Vô số độc xà bị tẩu thú giẫm tại trọng võ một chút biến thành thịt nát. Cũng có vô số tẩu thú bị độc xà cắn xé thân chúng kịch độc, thân thể khổng lồ chống đỡ không nổi ầm vang ngã xuống. Phi cầm cũng giống như thế, thậm chí càng thêm thảm thiết. Đại điểu móng nhọn xé nát không biết bao nhiêu độc xà, cũng không ít đại điểu bị độc xà độc chết. Ngay tại đại điểu nhóm chuẩn bị dùng phi hành ưu thế trên chiến trường quần nhóm lúc, theo trên cây đột nhiên thoát ra một chi đại quân rắn lục. Chi này đại quân rắn lục tựa hồ là đặc biệt nhắm vào bọn chúng, trừ ra kịch độc vô cùng bên ngoài, còn có năng lực bay tầm thấp. Chạy trốn tới không trung đại điểu cũng không an toàn. Bên bờ vô số sinh vật dùng nguyên thủy nhất phương thức tiến hành chém giết. Hiện tại thi thịt bay ngang, máu chảy thành sông. Thấy cảnh này, Tiểu Địch cùng Đại Na nơi nào thấy qua bực này hung tàn cảnh tượng, lập tức sắc mặt trắng bệch. Cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, vừa ăn cơm tối kém chút thì phun ra. Cho dù là Vương Hải trong lòng tố chất đã thập phần cường đại, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Thế là Vương Hải đem thuyền đánh cá đèn lớn nuốt, không tiếp tục để Tiểu Địch cùng Đại Na đi xem, tránh nàng nhóm nhịn không nổi làm ác mộng. Hải ca, ngươi nói chúng nó đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong lúc này liền vì cùng độc xà chém giết sao? Chấm rất nhiều về sau, Tiểu Địch nhịn không được đúng Vương Hải hỏi. Lẽ nào chúng nó cùng độc xà có huyết hải thâm cứu? Đại Na cũng nói, vẫn là vì cái khác. Tiểu Địch suy đoán nói. Vương Hải gật đầu, nói ra, khẳng định không phải đơn thuần vì chém giết, thoạt nhìn như là đoạt địa bàn, hoặc là vì cái gì cực kỳ trọng yếu thứ gì đó. Nói xong, Vương Hải hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, tòa này thần bí đảo nhỏ, là thật là chắc à, cảnh tượng như thế này ở bên ngoài có thể thấy được không đến,